Chương 60. Hoàng Phi Hổ, ngươi chắc chắn có bệnh nặng thời gian cực nhanh. Tỷ Can cùng với Hoàng Phi Hổ, còn có Triệu Công Minh ba người bởi vì thường xuyên chơi mặt trược. Ba người ở giữa còn thành lập liễu không nhỏ tình cảm. Bất quá bọn hắn trên mặt trược bàn vẫn là chém giết rất mạnh. Hoàng cung, Sảo Nhi lại bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào đem Thương Triều trọng thần cho kéo xuống nước. Văn Thần nàng là trước không suy tính. Cái kia Tỷ Can gian xảo rất, nếu là lại xuống tay với Văn Thần, sợ là muốn bị phát hiện manh mối gì liễu. Vậy liền dứt khoát đem võ tướng chơi chết hoặc là phản ra Thương Triều tốt. Phải biết võ tướng thiếu một cái, Thương Triều thực lực đều sẽ đại giảm. A nghĩ như vậy, Sảo Nhi liền đưa mắt nhìn Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ trên thân. Đương nhiên nàng cũng là làm xong điều tra. Hoàng Phi Hổ người này thực lực cao cường, có một người muội muội trong cung Đường Phi tử. Bất quá cái này Hoàng Phi ngược lại là điệu thấp rất, làm nàng nghĩ châm ra tay với đều tìm không tốt cơ hội hạ thủ. Xem ra cần phải đợi đến Hoàng Phi Hổ đến cung trong thăm hỏi muội muội thời điểm mới có thể tìm xem cơ hội. Sau 3 ngày, Sảo Nhi cũng là rốt cục chờ đến Hoàng Phi Hổ tiến cung thời gian. Đợi đến Hoàng Phi Hổ xem hết muội muội, núp trong bóng tối Sảo Nhi một trận tường tận xem xét Hoàng Phi Hổ. Cái này Hoàng Phi Hổ nhìn qua ngược lại là khí vũ hiên ngang a. Nếu có thể đem hắn kéo tới chính mình một phương này giống như cũng không tệ. Sảo Nhi trong lòng có chủ ý, liền dáng người xinh đẹp, tiến lên đối Hoàng Phi Hổ đáp lời đạo, thiếp thân gặp qua Võ Thành Vương. Sảo Nhi xung quanh cung nữ đối Sảo Nhi hành vi nhìn như không thấy. Cho dù Sảo Nhi bày ra là phong tình, Hoàng Phi Hổ nhìn xem Sảo Nhi nện bước kỳ quái bộ pháp xuất hiện, trong lòng hơi nghi hoặc một chút cùng kiêng kỵ. Cái này yêu phi trong cung làm ra vô số sự cố, hiện tại lại tới đón gần hắn, hẳn là chính mình có cái gì bị nàng chú ý tới. Sảo Nhi gặp Hoàng Phi Hổ không bị chính mình mê hoặc, ngược lại là lộ ra liễu kiêng kỵ biểu lộ. Nội tâm thầm mắng, thật sự là không hiểu phong tình nam nhân. Bất quá Sảo Nhi đã đối phó nhân gian nam nhân có một bộ liễu. Chỉ gặp nàng bưng bộ pháp hướng về Hoàng Phi Hổ đi đến, sau đó không cẩn thận té ngã rồi, không cẩn thận đến liền hướng lấy Hoàng Phi Hổ bên kia ngang nhiên xông qua. Hoàng Phi Hổ nhìn xem Sảo Nhi hướng chính mình bên này ngược lại đến, phản ứng đầu tiên liền là cái này yêu phi muốn người giả bị đụng. Hoàng Phi Hổ bèo một cái liền hướng bên cạnh né tránh liêu. Sảo Nhi một cái không có phòng bị thật ngã sấp xuống liêu trên mặt đất. Sảo Nhi ngây ngẩn cả người, cái này Hoàng Phi Hổ là cái nam nhân bình thường sao? Chẳng lẽ không phải hẳn là tiếp được nàng sao? Hoàng Phi Hổ, cái này yêu phi sợ là có cái gì bệnh nặng, vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Sảo Nhi gặp Hoàng Phi Hổ còn một bộ như lâm đại địch một bản thần sắc, xem như minh bạch liễu. Đã cái này Hoàng Phi Hổ không có khả năng biến thành chính mình phương này người, vậy liền vẫn là để hắn đi chết hoặc là làm phản đi. Hoàng Phi Hổ nhìn xem Sảo Nhi một bộ muốn đem chính mình ăn hết bộ dáng, toàn thân run lên. Sảo Nhi nương nương, thần còn có việc liền đi trước. Dứt lời, Hoàng Phi Hổ liền nhanh chóng rời đi liễu cái này hoàng cung. Hôm nay Sảo Nhi sợ tác sở vi Hoàng Phi Hổ cũng nói cho Tỷ Can. Dù sao Sảo Nhi cái này ngoan độc hình tượng đã xâm nhập lòng người. Tỷ Can nghe Hoàng Phi Hổ nói chính mình lại bị dọa đến tránh sang bên, liên tiếp chế giễu hắn. Nhưng là sau đó đột nhiên nghĩ đến Lục Trường Sinh nói mọi thứ vừa phải mới tốt. Các loại, vừa phải. Chẳng lẽ Lục Tiền Bối đang chỉ điểm chính mình bọn người không muốn đối cái này yêu phi quá mức phòng bị, nếu không liền sẽ gây nên yêu phi tính toán. Hôm nay Hoàng Phi Hổ như vậy thái độ sợ là muốn chọc giận yêu phi. Cái này yêu phi nếu là ở sau lưng tính toán, là khó lòng phòng bị a. Thì ra là thế. Lục Tiền Bối gọi là chúng ta bên ngoài đừng quá mức rõ ràng chán ghét yêu phi. Dù sao yêu phi tại đại vương trong lòng đã địa vị cao thượng, nhưng là vụng trộm nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Không phải Lục Tiền Bối cũng sẽ không nhiều lần gọi chúng ta chơi mặt trược. Ta hiểu được. Thì Can đem chính mình ý nghĩ nói cho Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ cũng là tán thành rất. Khó trách Lục Tiền Bối đột nhiên lấy ra một cái gì mặt trược, còn nói cái gì mọi thứ hăng quá hóa dở. May mắn có Tỷ Can tại. Không phải Tiền Bối ý tứ thật đúng là khó lĩnh ngộ. Chỉ là hắn hôm nay sợ là muốn bị yêu phi thả trên tâm tính kế. Xem ra muốn để mọi mọi cẩn thận hơn liếu. Cái gì vào cung cái gì vẫn có thể miễn thì miễn đi. Hoàng Phi Hổ lo lắng hướng Tỷ Can cáo tử, chuẩn bị đi trở về khuyên bảo hắn phu nhân còn có truyền tin cho cung trong mọi mọi. Tây Kỳ. Trong khoảng thời gian này, Khương Tử Nha qua nhưng sung sướng. Mỗi ngày có người hầu hạ. Bất quá Khương Tử Nha vẫn nhớ chính mình sứ mệnh đích, đó chính là diệt Thương Triều, sau đó nâng đỡ Chu Triều trở thành Hoàng Triều. Gần nhất Cơ Xương tìm hắn cũng là có ý tứ này. Khương Tử Nha người này vẫn là có chút tài năng đích. Nghĩ đến Thương Triều thành lập Lộc Đài một chuyện dẫn tới kêu ca, mà kiến tạo việc này người chính là Sùng Hầu Hổ. Cho nên muốn công phá Thương Triều, không bằng trước tiến đánh Sùng Hầu Hổ. Tên này nghĩa tự nhiên là vì trừ bạo. Phải biết Sùng Hầu Hổ người này thanh danh cũng là không được tốt nghe. Không phải làm sao lại cùng với Phí Trọng Vưu Hồn bọn người hôn đâu. Cơ Xương nghe Khương Tử Nha ý nghĩ khích lệ nói, không hổ là quân sư. Sùng Hầu Hổ người này xác thực có thể làm một cái đột phá khẩu. Nhớ tới tại Triều Ca, Khương Hằng Sở cùng chính mình bị bắt, kia Sùng Hầu Hổ kỳ thật cũng trong bóng tối xử qua lực đích. Mà tại Tây Bá Hầu phủ, còn có một người đang nghe bọn hắn mưu đồ bí mật. Đó chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo thế nhưng là một mực cùng sau lưng Khương Tử Nha. Hắn gặp qua Khương Tử Nha bị kia Lục Trường Sinh ẩu đả, còn có cùng Mã Thị ly hôn, còn có đến Tây Kỳ đương thừa tướng. Lúc đầu trong rừng cây, Thân Công Báo nhìn thấy Khương Tử Nha bị Lục Trường Sinh hành hung, tâm một mực tại lớn tiếng khen hay, đánh tốt. Tốt nhất có thể đem cái này Khương Tử Nha cho đánh chết. Nhưng là Khương Tử Nha về sau không có cốt khí quỳ xuống đầu hàng. Thân Công Báo trong lòng cũng là mắng, sợ hàng. Thân Công Báo lúc đầu nhìn xem Lục Trường Sinh lợi hại như vậy, muốn một mực đi theo Lục Trường Sinh đích. Nói không chừng còn có thể học tập chút gì. Nhưng là không biết thế nào, mỗi khi hắn nghĩ bước vào trà tứ, cuối cùng sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn. cuối cùng Thân Công Báo đành phải từ bỏ liễu đi theo Lục Trường Sinh, quay đầu tiếp tục đi theo Khương Tử Nha. Về sau Thân Công Báo một mực nói với lấy Khương Tử Nha đến Tây Kỳ, hiện tại Khương Tử Nha muốn đi tiến đánh Sùng Hầu Hổ. Thân Công Báo minh bạch chính mình muốn đi làm cái gì, hắn muốn đi giúp trợ Sùng Hầu Hổ. Khương Tử Nha muốn làm gì, hắn liền lệnh không cho hắn làm thành. Hắn Thân Công Báo nhất định phải làm cho sư tôn nhìn xem, đến cùng ai mới là đảm đương chức trách lớn người. Thân Công Báo hóa thành một sợi khói bụi rời đi Liễu Hầu phủ. Bắc Bá Hầu phủ, Sùng Hầu Hổ đang uống rượu hưởng lạc. Đột nhiên một thanh âm vang lên, sắp chết đến nơi rồi, còn như vậy hưởng thụ cũng không hưởng đời này a. Ai? Cho bản vương cút ra đây. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo nhìn xem Sùng Hầu Hổ bộ dáng, trong lòng chỉ thán, cái này thùng cơm, tính rồi, nếu không phải muốn cùng Khương Tử Nha đối nghịch, cũng không cần như lựa chọn cái này liễu. Bần đạo thế nhưng là đến giúp đỡ ngươi. Thân Công Báo xuất quỷ nhập thần thân ảnh đem Sùng Hầu Hổ cho rung động đến. Hắn hiểu được đây cũng là trong truyền thuyết tu tiên giả liễu. Sùng Hầu Hổ liền vội vàng hành lễ đạo, gặp qua đạo trưởng. Chương 61. Thân Công Báo, mệnh ta do ta không do trời. Sùng Hầu Hổ tôn kính thái độ làm cho Thân Công Báo rất hài lòng. Hôm nay, bần đạo tìm ngươi tới là muốn nói cho ngươi, kia Tây Bá Hầu cũng định xuất binh đối phó ngươi. Sùng Hầu Hổ sức sở. Nhưng lập tức nói, Tây Bá Hầu cùng ta cùng là chư hầu, hắn xuất binh tiến đánh ta lại không có chỗ tốt gì à? Thân Công Báo lắc lắc đầu nói, không phải vậy, kia Cơ Xương thực lực thế nhưng là mạnh hơn ngươi Bắc Bá Hầu nhiều. Sùng Hầu Hổ biết Thân Công Báo không cần thiết lựa gạt chính mình. Liên từ hắn xuất quỷ nhập thần dáng người, nếu là muốn đem Bắc Bá Hầu phủ nắm giữ ở trong tay cũng là có tay là được. Cho nên kia Cơ Xương kinh lịch liễu 7 năm chi tù sau ngược lại lợi hại hơn. Sùng Hầu Hổ có chút không chịu nhận lương. Xin hỏi đạo trưởng có gì phương pháp cứu ta? Thân Công Báo cười nói, ta tự nhận biết vài bằng hữu, nếu là ngươi thì ta liền giúp ngươi đem kia Tây Kỳ đánh bại. Nếu là có thể đánh bại Tây Kỳ, thôn vệ hắn thế lực, vậy ngươi thế lực chẳng phải. Thân Công Báo lời còn chưa dứt, nhưng là Sùng Hầu Hổ đã hiểu ý hắn. Lập tức cả người kích động lên. Ta nguyện tôn đạo trưởng vì quân sư. Đến tận đây, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha liền đều tự tìm tốt địa phương. Cựu Trọng Tiên phía trên, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại bấm ngón tay tính lấy Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha hiện tại thế nào. Tính toán, Khương Tử Nha ngay tại Tây Kỳ. Không sai không sai. Lại tính, Thân Công Báo trong Bắc Bá Hầu kia. Không sai. Cái quỷ a. Cái này Thân Công Báo chẳng lẽ không phải hẳn là tại Triều Ca sao? Vì sao cái này Thân Công Báo thoát ly? Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ, quyết định tính một chút Thân Công Báo kinh lịch. Tính lấy. Kỳ quái, làm sao tại Triều Ca đoạn thời gian kia, Thân Công Báo là thấy không rõ đích. Cái này Hồng Hoang còn có ta thấy không rõ đồ vật. Trừ phi là, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu hiện lên Lục Trường Sinh mặt. Chẳng lẽ là vị tiền bối kia? Lần này nhưng gặp, Thân Công Báo nếu là không đi Triều Ca lời nói, làm như thế nào lừa gạt tiệt giáo người xuống núi a? Cái này phong thần lượng kiếp sợ là muốn kết thúc không thành a. Vô luận là Khương Tử Nha vẫn là Thân Công Báo, bọn hắn đều hai kiếp bên trong. Đáng hận. Cái này đột nhiên xuất hiện Lục Trường Sinh đến cùng là ai, vì sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đánh gây hắn kế hoạch? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho rằng Thân Công Báo tại Triều Ca thời điểm nhất định là kinh lịch liêu cái gì, cho nên mới không có hướng nguyên kế hoạch như thế tại Triều Ca cùng kia xảo nhi mưu tính liêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ, quyết định vẫn là phải để Thân Công Báo đi Triều Ca. Không phải lầm cái này phong thần lượng tiếp, hắn bạn năm mưu đồ coi như đều bổng phí liêu. Thân Công Báo. Ngay tại Bắc Bá Hầu phủ tu hành, Thân Công Báo đột nhiên nghe được một cái hư vô mở mị thanh âm. Thân Công Báo dọa đến lập tức mở mắt ra. Là sư tôn. Chẳng lẽ sư tôn đã phát hiện ta không tại Ngọc này hư cung tu hành lại chạy tới nhân gian cùng Khương Tử Nha đối nghịch sao? Làm sao bây giờ? Thân Công Báo đầu phi tốc chuyển động, nhưng là lo lắng quá lâu không trở về bị Nguyên Thủy Thiên Tôn không thích, đành phải trước đạo, đệ tử bái kiến sư tôn. Thân Công Báo, ngươi mệnh số không trong cái này. Thân Công Báo nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, trợn tròn mắt. Hắn mệnh số không trong cái này. Đột nhiên Thân Công Báo trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn hết thảy còn có Khương Tử Nha hết thảy đều là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay? Hắn tất cả mọi người sinh đều là được an bài tốt. Nhưng là Thân Công Báo biết chính mình không thể hỏi như vậy lối ra, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhất định không có trả lời hắn vấn đề. Thân Công Báo không cảm tâm a. Xin hỏi sư tôn, đệ tử mệnh số trong cái nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời liễu. Nếu là trả lời lại nhiều một chút, vậy cái này nhân quả cùng hắn liền sẽ có liên hệ liễu. Hắn cũng không thể làm cái này vào của người. Thân Công Báo đợi nửa ngày, vẫn là không có đợi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Mà lại kia cố để hắn cảm nhận được cảm giác gáp bách lực lượng cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã rời đi. Thân Công Báo chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Chẳng lẽ chính mình thật muốn rời đi sao? Không, mạng hắn từ hắn làm chủ. Thân Công Báo cắn răng, quyết định vẫn là tiếp tục lưu lại Bắc Bá Hầu phủ. Hắn ngược lại muốn xem nếu là hắn tiếp tục lưu trong cái này sẽ có cái dạng gì hậu quả. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi thần niệm, hắn đã nhắc nhở qua Thân Công Báo rồi, lấy Thân Công Báo tài trí, nhất định có thể lý giải ý hắn. Nếu là Thân Công Báo chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể. Triều Ca Hoàng Cung, Sảo Nhi ngay tại hướng Tây Cung đi đến. Bởi vì Hoàng Phi Hổ là võ thành vương, cho nên muội muội của hắn tiến cung sau, liền bị trụ vương phong làm hoàng phi, chấp trưởng Tây Cung. Lúc này Hoàng Phi ngay tại cung trong phát giáng đốc. Hiện tại cung trong thời gian không dễ chịu, mà lại Hoàng Phi Hổ sớm đã truyền lời nhắn. Cho nên Hoàng Phi mỗi ngày cũng không xuất cung, ngay tại chính mình Tây Cung bên trong tản bộ. Sảo Nhi gặp Hoàng Phi không ra khỏi cửa, đành phải chính mình đi bắt nàng. Tây Cung, Sảo Nhi nương nương giá lâm. Hoàng Phi sau khi nghe được, ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. cái này Sảo Nhi làm sao đột nhiên liền đến Liêu Tây Cung? Nhất định có trá. Nhưng lúc này Sảo Nhi đã tới rồi, xem ra chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn liễu. Gặp qua nương nương bởi vì hoàng hậu qua đời, chủ vương hạ lệnh để Sảo Nhi chấp trưởng cung quyền, cho nên hoàng phi nhìn thấy Sảo Nhi đi đầu liễu một cái lễ. Nói thế nào cũng không thể bị bắt lại sai lầm a. Sảo Nhi, cái này hoàng phi cấp bậc lễ nghĩa làm sao như thế chu toàn? Không biết nương nương hôm nay đến Tây Cung có gì chỉ giáo? Bây giờ mà khí trời tốt, cố ý tới thăm muội muội. Hoàng phi ngẩng đầu nhìn trời, âm trầm, tính toán. Cái này yêu phi nói thời tiết tốt liền thời tiết tốt a, Sảo Nhi tại cái này Tây Cung đông kéo tây kéo đường này, cuối cùng là đi liễu. Trong cung vẫn là cười hì hì, nhưng là vừa ra Tây Cung, sắc mặt liền âm trầm xuống liễu. Cái này hoàng phi lại để cho nàng tìm không ra một kia ma bệnh đến. Xem ra đối phó hoàng phi hổ không thể thông qua hoàng phi liễu. Lại là mùa đông, trên trời rơi ra tuyết lớn. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh nhìn qua tuyết, cổ đại tuyết này liền là lớn a. Bất quá bình thường tuyết rơi liền đại biểu cho ly biệt. Thời gian này, kia cơ xương hẳn là muốn ly khai đi. Tây Kỳ thành, cả tòa thành đều phủ lên vải trắng. Tây Bá hầu phủ trên mặt mỗi người đều là bi thương. Cơ xương bởi vì thân thể tăng thêm cái này số tuổi sát thực rất cao, cho nên tạ thế liễu. Nhưng là chư hầu ở giữa chiến tranh còn không có ngừng. Tây Kỳ cùng Sùng Châu còn đang đánh trận. Triều Ca, Tỷ Can cùng Thương Dung biết được cơ xương chết về sau, mặt lộ vẻ bi thương, cái này cơ xương cùng bọn hắn rất có giao tình. Nhưng rất khối một tin tức truyền đến, toàn bộ thương triều đều sôi trào. Bởi vì mới kế nhiệm Tây Bá hầu Cơ Phát tuyên bố phản thương. Nguyên nhân là bởi vì cơ xương sẽ tạ thế là bởi vì bị trụ vương nuốt 7 năm, thân thể gặp Liêu Cha tấn mới có thể sớm như vậy qua đời. Tứ đại chư hầu ngoại trừ Sùng Hầu hổ bên ngoài toàn bộ phản. Trụ vương giận dữ, trên trong triều mắng Cơ Phát là loạn thần tặc tử, vừa bị liền ra tâm mừng mừng. Hắn lúc này hạ lệnh để hoàng phi hộ phát binh Tây Kỳ, hắn muốn đem Cơ Phát cái này tiểu nhi cho chỗ tới. Thương Dung lại nói, cái này cơ xương vừa mới chết, nếu là chúng ta phát binh ngược lại sẽ ngồi vững là thường triều hành hạ cơ xương, không bằng đợi đến năm sau. Chủ vương suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý trở lại hậu cung, Sảo Nhi một mực tại trấn an chủ vương. Chương 62. Thê tử muội muội đều mất nhưng kỳ thật Sảo Nhi nội tâm nhưng cao hứng. Cái này cơ xương làm sao hiện tại mới chết, chết sớm chẳng phải sớm phản thương sao? Nhưng mặt ngoài, Sảo Nhi vẫn là an ủi chủ vương, nói là tiên nhân báo mộng. Đợi đến Tết Nguyên Đán thời điểm, tiên nhân muốn tới thương triều. Chủ vương đại hỉ, ái phi nói thế nhưng là thật đích. Kia cô cần phải chuẩn bị cẩn thận. Tại trụ vương chờ mong thời gian bên trong, Tết Nguyên Đán rốt cục đến. Triều Ca thành cũng rốt cục có liêu vẻ vui sướng cảm giác. Bởi vì trụ vương đủ loại hành vi, Triều Ca bách tính trên mặt đã sớm không có ý cười, có chỉ là bị sinh hoạt tra tấn thống khổ. Nhưng bây giờ Tết Nguyên Đán, năm đầu bắt đầu liễu. Dân chúng tại một ngày này coi như còn nghèo hơn cũng sẽ mua một vài thứ đến. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh nhìn xem trên mặt đất một đống lễ vật, mở miệng nói, cái này so đại bá khách khí với hoàng huynh cũng quá liễu. Hạt Kỳ ám đạo, tự nhiên là bởi vì lão gia ngươi quá lợi hại. Triệu Công Minh giờ phút này cũng tới đến Liêu Trường Sinh trả tứ. Hắn là người trong đạo môn, sớm đã bất quá thế gian ngày lễ. Bất quá hắn tưởng tượng, Lục Tiền Bối bây giờ cảm ngộ hồng trần, tự nhiên là muốn khúc mắc đích. Nhưng ai biết hắn đến một lần, liền bị trên mặt đất đặt vào lễ vật đều sáng ngủ. Triệu Công Minh, nhất định là tỷ can cùng hoàng phi hộ làm. Hai người kia cũng quá sẽ lấy tiền bối niềm vui đi. Nhưng là Triệu Công Minh nghĩ tới nghĩ lui, trong tay hắn đồ vật sợ là tiền bối đều chướng mắt ta. Tương phản, hắn đối tiền bối bên kia đồ vật ngược lại là trông mà thèm rất. Tính rồi, hôm nay dứt khoát giúp tiền bối làm việc đi. Hoàng cung, dựa theo lệ cũ, tất cả phong vương cấp phong hầu người khác đều muốn mang theo gia quyến vào cung tham gia yến hội. Mà cái này cũng là Sảo Nhi đang đợi cơ hội. Nàng muốn để hoàng phi hổ tại thương triều không có chỗ dung thân. Võ Thành vương phủ, phu nhân, nếu không năm nay ngươi liền cáo ốm không đi đi, ta lo lắng kia yêu phi gây bất lợi cho ngươi. Vương gia, đây chính là tổ lệ, ta sao có thể không đi? Đến lúc đó vương gia ngươi mặt mũi hướng chỗ đó đặt. Hoàng phi hổ thấy thế liền đành phải dặn dò, nếu có cái gì sự tình, lập tức gọi ta. Giả thị vui vẻ trả lời. Trên yến hội, chén chủ giao thoa. Chủ vương cùng một đám thần tử trên lục đài, phía dưới chính đối một cái đài, mây mù lan lên, chủ vương trong mắt xuất hiện thần sắc kích động. Thiên nhân rốt cục muốn ra liễu, thì can cùng hoàng phi hổ liếc nhau, làm sao hổ yêu lại tới? Bất quá lần này hổ yêu bất quá mới ba người, ngụy trang thành tiên nhân bộ dáng trong tiệc cơ, thỉnh thoảng còn uống rượu, ăn quả đào. Chủ vương nhìn xem trong tay bọn họ uống rượu quả đào, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch còn có bàn đào sao? Nếu là hắn có thể ăn vào lời nói, Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh đem đánh dấu sau hệ thống đạt được hoa quả đều lấy ra. Hôm nay là năm mới, tự nhiên muốn ăn tốt hơn đích. Triệu Công Minh, Hạt Kỷ cùng tỷ bà Tinh từng cái là phi thường vui vẻ a. Những này là hoa quả sao? Không, những này là thần quả. Cái gì bàn đảo chỗ đó so ra mà vượt Lục Tiền Bối xuất ra hoa quả. Triệu Công Minh một bên ăn, một bên đắc ý bây giờ hắn đã là chuẩn thánh tu vi. Những này hoa quả ăn cũng không thể tiến giai đến thánh nhân, nhưng là có thể khiến người ta theo hầu biến dạy a. Những này thế nhưng là phi thường lớn chỗ tốt. Hoàng cung, chủ vương bưng chén rượu tất cả đi xuống cùng những cái gọi là tiên nhân bắt đầu trò chuyện kia. Những tiên nhân này tự nhiên là Sảo Nhi tìm đến đích, mà Sảo Nhi cũng nói với bọn hắn qua trụ vương phải nghe lời. Quả nhiên trụ vương cùng bọn hắn trò chuyện xong trên mặt lộ ra liễu thiếu dung. Tiến hội kết thúc, tiên nhân rời đi. Trụ vương khắp khuôn mặt là không bỏ, đây là hắn cách Trường Sinh Mộng lần gần đây nhất. Tiến hội kết thúc, Sảo Nhi giả tá liên lạc tình cảm danh nghĩa đem nữ quyến kết hợp với nhau. Về sau tái thiết kế để giả thị trên trụ vương đến cần phải trải qua đường. Trụ vương ban đêm vốn là uống rất nhiều rượu, nhìn thấy dưới ánh trăng mỹ nữ, không cần suy nghĩ nhào tới. Tại cái này trong vương cung đều là hắn nữ nhân. Giả thị mặc dù lòng tràn đầy đề phòng, nhưng là vẫn không có trốn qua tính toán. Phía sau nam nhân đánh tới. Giả thị lên tiếng thét lên. Trụ vương không nhịn được nói, là cô, đừng thê ơ. Trụ vương còn tưởng rằng là cái nào cung cung nữ. Còn muốn sau đó cho điểm ban thưởng phong cái gì phi tử. Kết quả cái này cung nữ thật sự là quá không rõ phong tình liễu. Giả thị nghe được là trụ vương thanh âm, trong lòng cũng là chấn kinh. Nhưng là nàng là võ thành vương thế tử, làm sao có thể trở thành trụ vương người. Đại vương, ta chính là võ thành vương vợ, đại vương ngươi thả ta ra. Cho cười, thiên hạ này đều là cô đích, ngươi chính là cái gì tiên nữ đêm nay cũng phải trở thành người cô độc. Giả thị đương nhiên không chịu, a nàng dùng sức dãy rủa, kết quả bị trụ vương một bàn tay cho đập trên điện. Cho thể diện mà không cần. Nghe hỏi mà đến hoàng phi nhìn thấy tẩu tẩu bị trụ vương ôm, liền vội vàng tiến lên trấn an nói, đại vương, ngươi là muốn tìm ta sao? Ta trong cái này a. Hoàng phi cũng là đem cửa bên trong người, xử một cái xảo kình liền đem giả thị từ trụ vương trong tay đi ra ngoài liễu. Lúc này xảo nhi cũng vừa tốt vừa tới, lúc đầu hoàng phi đã trấn an được trụ vương liễu. Nhưng là xảo nhi một phen trà nói trà ngữ lại trong nháy mắt để trụ vương lửa giận bốc cháy lên liễu. Hắn nhưng là nhân vương, cái gì nữ nhân dùng không được. Trụ vương lại đem bàn tay hướng về phía giả thị. Hoàng cung bên ngoài, hoàng phi hổ một mực đang chờ giả thị xuất cung, nhưng là làm sao chờ cũng chờ không đến. Rơi vào đường cùng hoàng phi hổ lại chỉ có thể vào cung, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn có chút tâm thần không yên. Đợi đến hoàng phi hổ đổi tới lộc đài lúc, vừa hay nhìn thấy liễu một cái thân ảnh quen thuộc từ lộc đài bên trên rơi xuống. Không, hoàng phi hổ phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Đợi đến hoàng phi hổ đổi tới, phía trên đúng là hai cô thi thể, một cái là vợ hắn, một cái là muội muội của hắn. Trong vòng một đêm, đau mất hai cái chi thân. Hoàng phi hổ nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, quỳ xuống trên địa. Thân ở trên đài cao trụ vương nghe được hoàng phi hổ thanh âm cũng có chút tỉnh táo lại, cũng nhớ tới liễu vừa mới chính mình làm sự tình, trong nháy mắt có chút sắc mặt khó nhìn lên liễu. Hoàng phi hổ là thương triều võ tướng lão đại, chính mình lại đem lão bà hắn muội muội toàn giết, mà lại là không có lý do giết. Trụ vương có chút hoang mang lo sợ. Xảo nhi mở miệng nói, đại vương chớ hoảng sợ, chúng ta có thể nói là cái này giả thị câu dẫn ngài, cái này hoàng phi là trượt chân rơi xuống, cùng đại vương ngươi không có quan hệ. Bên cạnh cung nữ, châu a châu a, nếu không phải chúng ta thấy được chân tướng sự tình, thật đúng là muốn bị ngươi lừa gạt. Trụ vương nghe xảo nhi lời nói cũng là đạo, đúng đúng đúng, là cái kia giả thị câu dẫn cô đây là vì võ thành vương trừ bỏ một dân phụ. Đến a, chuyên chỉ võ thành vương vợ giả thị câu dẫn cô, sau sám hối nhảy lầu. Nặng. Xảo nhi nghe về sau khơi gợi lên bờ môi, nhìn phía dưới hoàng phi hổ đau đến không muốn sống biểu lộ, trong lòng một mảnh sảng khoái. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này võ thành vương còn muốn hay không lưu tại triều ca. Tỷ can chờ trọng thần biết được tin tức này, chỉ cảm thấy giả thị câu dẫn trụ vương. Tin tức này quả thực so trên trời hạ lưu tinh còn không đáng tin cậy. Tỷ can cùng Thương Dung ngày thứ hai lập tức liền đi liễu hoàng phi hổ trong phủ thăm hỏi hoàng phi hổ. Mà hoàng phi hổ từ khi cung trong đem giả thị cùng hoàng phi thi thể cho kéo trở về sau, toàn bộ đều không nói một lời ngồi. Chương 63. Hoàng phi hổ nhập thiệt giáo, tỷ can cùng Thương Dung sau khi đến liền thấy hoàng phi hổ ngồi trong kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tỷ can tiến lên an ủi, võ thành vương, nén bi thương. Hoàng phi hổ không có đáp lại, muội muội cùng thê tử bị chính mình đại vương giết đi. Thậm chí trên thê tử sau khi chết còn muốn mền như thế đại nhất cái mũ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá bất ức. Tỷ can gặp hoàng phi hổ như vậy đạo, không bằng chúng ta đi mời tiền bối chỉ điểm một hai đi. Tiền bối. Thương Dung đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ là trà tứ vị kia? Không sai. Hoàng phi hổ nghe được Lục Trường Sinh danh tự, sắc mặt ba động một chút. Nhưng là tiền bối lợi hại hơn nữa cũng không thể chết thay người phục sinh a. Tỷ can cùng Thương Dung gặp hoàng phi hổ thống khổ bộ dáng dứt khoát nói, đi thôi, đi tiền bối nơi đó uống trà. Hoàng phi hổ bị tỷ can cùng Thương Dung kéo đi. Trường Sinh trà tứ. Tỷ can cùng Thương Dung mang theo hoàng phi hổ tới về sau, Lục Trường Sinh phát hiện hoàng phi hổ sắc mặt tiểu tụy. Hoàng huynh đây là thế nào? Tỷ can cùng Thương Dung đương nhiên không thể nói lão bà muội muội bị trụ vô giết. Hoàng huynh trong nhà tao ngộ đại biến, chúng ta sợ hoàng huynh nghĩ quẩn, cái này không nghĩ đến liễu Lục lão bản ngươi nơi này. Chúng ta là nghĩ đến lấy hớp trà uống đích. Lục Trường Sinh nhìn thấy hoàng phi hổ sinh không thể luyến bộ dáng, xem ra nhà này bên trong biến cố còn rất lớn a. Hoàng huynh nhìn rất phát hỏa bộ dáng, vậy liền đến cái trà hoa cúc hạ hạ lửa đi. Vừa vận hệ thống đánh dấu, đoạn thời gian trước vừa được trà hoa cúc. Lục Trường Sinh cười nói, vậy ta cho bà bị pha trà. Lục Trường Sinh từ trong nhà lấy ra trà hoa cúc, cầm lấy ấm trà, chén trà, động tác một mạch mà thành. Cho dù là đắm chìm trong bi thương, hoàng phi hổ nhìn xem Lục Trường Sinh động tác đều có chút trầm mê ở trong đó. Hắn phảng phất lại thấy được giả thị còn có muội muội, càng đừng luận Thương Dung cùng tỷ can liễu. Đợi đến Lục Trường Sinh đem ba chén trà phóng tới ba người bọn họ trước mặt, bọn hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Lục Trường Sinh nhìn xem ba người thần sắc chạy không, dùng tay tại ba người trước mặt cơ cơ. Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn mê mẩn. Phải biết liền liên thông thiên giáo chủ quan sát Lục Trường Sinh pha trà đều tại cảm ngộ, mà hoàng phi hổ bọn hắn tu vi cao nhất bất quá mới kim tiền, bị đại đạo sở mê cũng là bình thường. Tỷ can đám ba người bị Lục Trường Sinh tỉnh lại sau, vội vàng nói xin lỗi tại Lục Trường Sinh trước mặt thất thố. Lục Trường Sinh khoát tay một cái nói, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi? Nếm thử ta pha trà. Hoàng phi hổ đám ba người bưng lên trà. Trong khoảng thời gian này hoàng phi hổ bởi vì bị này đại biến, có chút tẩu hỏa nhập ma. tu vi cũng không phải rất ổn. Nhưng là cái này chén trà hoa cúc vừa xuống bụng, hắn lúc đầu có chút giãn rời thân thể trong nháy mắt trở nên phi thường dễ chịu có tinh thần. Tu vi cũng mới kim tiền đã tăng tới thái ớt kim tiền. Hoàng Phi Hổ uống xong về sau, chỉ cảm thấy quá khứ mọi chuyện đều tốt giống đều không phải trọng yếu như vậy liễu. Liền ngay cả cái này thương triều, hắn cũng cảm thấy cứ như vậy đi. Kia trụ vương giết hắn vợ, hắn một giới tu sĩ làm sao có thể vì dạng này người dâng lên trung tâm? Chỉ là thiên địa chí lớn, không biết đi con đường nào a. Hoàng Phi Hổ uống một ngụm trà sau đột nhiên cảm thán một tiếng. Hoàng huynh nếu là nguyện ý đem trong lòng phiền lòng sự tình nói ra, chúng ta có thể cho ngươi xuất một chút chủ ý a. Lục Trường Sinh nhìn qua Hoàng Phi Hổ đạo. Hoàng Phi Hổ trầm tư một lát sau đạo, lưu trong triều này ca, ta chỉ cảm thấy nhìn bật nhớ người, nhưng là lại không biết nên đi cái nào. Lục tiên bối có thể có đề nghị gì hay? Tỷ can cùng Thương Dung nghe xong, Hoàng Phi Hổ đây là muốn rời đi thương triều sao? Bọn hắn rất nhớ hiện trong cho Hoàng Phi Hổ hỏi thăm rõ ràng, nhưng là lại nghĩ đến cái này là Lục Trường Sinh trả tứ, đành phải yên lặng đem lời nói cho nghẹn trở về. Không bằng Hoàng huynh tu hành đi. Ta trước mấy thời gian bái nhập Liễu Lao Triệu tông môn, Hoàng huynh ta nhìn ngươi cũng là nhân cao mã đại đích, không bằng cũng bái nhập kia tông môn. Bất quá, ta không biết cái này tông môn còn có thể hay không tiến liễu. Như vậy đi, đợi đến lần sau Lao Triệu đến, ta giúp ngươi hỏi một chút. Đi tiệt giáo. Hoàng Phi Hổ tự nhiên biết Triệu Công Minh là tiệt giáo bên trong người. Cái này tiệt giáo cũng là văn thái sư chỗ giám môn. Cũng được. Nếu là Lục tiền bối chỉ đường, nói không chừng ngược lại là một đầu tốt đường. Hoàng Phi Hổ hạ quyết định đạo, vậy liền phiền phức Lục lao bản liễu. Ai, không phiền phức không phiền phức. Nếu là tiến liêu tông môn, nói không chừng chúng ta liền là sư minh đệ liễu. Lục Trường Sinh nhiệt tình nói, có thể cùng Lục lão bản trở thành sư minh đệ, ngược lại là ta phúc phận liễu. Hoàng Phi Hổ cười nói, tới cái này Trường Sinh trả tứ một chuyến, hắn cái này giữa lông mày vẻ u sầu cũng phai nhạt rất nhiều. Ba người lại ngồi một hồi liền hướng Lục Trường Sinh cáo tử. Ra cửa, Thương Dung liền dẫn đầu hỏi, Võ Thành Vương, nếu là ngươi bái nhập tiệt giáo, lại sẽ lưu tại triều ca? Hoàng Phi Hổ lắc đầu nói, bây giờ cái này đại vương sớm đã không phải ta chỗ trung tâm đại vương. Nếu là ta còn tiếp tục lưu lại, ta kia thê tử cùng muội muội tràn đầy máu mặt liền hướng về phía ta. Thì can cùng Thương Dung trầm mặc. Chủ vương việc này làm là không chính cống, nhưng là thương triều nếu là mất Võ Thành Vương, cái này chiến đấu lực liền giảm xuống rất nhiều a. Võ Thành Vương cười nói, tốt rồi, ta lại không phải đi cái gì Tây Kỳ a địa phương nào đích, ta chỉ là đi tiệt giáo tu hành thôi. Ngày mai ta liền sẽ đem đơn xin từ chức đưa lên. Hy vọng chủ vương hắn không nên làm khó ta đi. Nếu không ta thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Uống Lục Trường Sinh trà hoa cúc, Hoàng Phi Hổ đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nói thật, trong phủ ngồi kia một hồi, Hoàng Phi Hổ đang nghĩ ngợi chính mình tiến cung giết chết trụ vương cơ hội lớn không lớn. Nhưng là hôm nay cái này trà hoa cúc vừa quát, Võ Thành Vương liền biết chính mình may mắn không có thực hiện ý tưởng này. Trụ vương thế nhưng là nhân vương, nói thế nào cũng là tại thương triều triều ca. Nếu là hắn thật như vậy xúc động đi rồi, sợ là xông vào hoàng cung thời điểm liền là hắn tử kỳ liễu. Ngày thứ hai, Võ Thành Vương dâng tấu chương chào từ giã tấu chương đưa tới quần thần xôn xao. Võ Thành Vương thế nhưng là trong triều trọng thần, mà lại lập xuống liêu chiến công hiển hách. Võ Thành Vương nếu là rời đi rồi, thương triều bất ổn a. Chu Vương nhận được Võ Thành Vương tấu chương sau, cũng là tức giận đem cái này tấu chương ném trên điện. Cái này Võ Thành Vương lại muốn từ quan. Xảo Nhi trên một bên lửa tới dầu đạo, nhất định là kia Võ Thành Vương bất mãn đại vương sở tác vì chỗ, nói không chừng cái này Võ Thành Vương muốn phản bội chạy trốn. Lời này cung nữ đều nghe không vô, nhưng là Chu Vương lại cảm thấy cái này ái phi nói phi thường hữu lý. Chu Vương càng nghĩ càng giận. Cái này Võ Thành Vương cũng dám phản quốc. Nội từ không trung hàng Võ Thành Vương, đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Chu Vương lúc này phái binh sĩ muốn nắm Võ Thành Vương tiến thiên lao, nghĩ phản bội chạy trốn không cửa. Xảo Nhi gặp Chu Vương bất quá dễ như trở bàn tay liền bị chính mình lời nói cho thuyết phục rồi, trong lòng cũng là đắc ý cái gì nam nhân đều đến quỷ nàng dưới váy. Nhận được tin tức Tỷ Can cùng Thương Dung biết Chu Vương phái binh đi bắt Võ Thành Vương sau, gọi là một cái nóng nội a. Võ Thành Vương lúc đầu đã nghĩ kỹ muốn đi tiệt giáo liêu, thế nhưng là Chu Vương cái này một làm, coi như không phản bội chạy trốn, cũng muốn thật đi đầu quân liễu. Bây giờ Đông Tây Nam Bá hầu đều đã khởi binh tạo phản. Võ Thành Vương cái này vũ lực giá trị vô luận đi nơi nào đều là được tôn sùng đích. Chương 64. Triệu Công Minh, vậy ta thu ngươi làm đồ đi cũng liền trụ vương kẻ ngu này còn bắt hắn cho đẩy đi ra. Thì Can cùng Thương Dung nhanh chân chạy tới hoàng cung. Thừa dịp sự tình còn chưa có xảy ra, chính mình cũng bắt đầu phải nhanh đi ngăn cản đại vương a. Trường Sinh trả tứ. Triệu Công Minh lại tới Lục Trường Sinh bên này tăng độ yêu thích liêu. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ nói, trong khoảng thời gian này tiệt giáo kiếp số tựa hồ đang từ từ cải biến. Cho nên Triệu Công Minh cảm thấy lần này chính mình cần phải tại Lục Tiền Bối trước mặt hào hào soát soát hào cảm. Nhất định là bởi vì Lục Tiền Bối, cho nên tiệt giáo mới có thể thay đổi biến chính mình kiếp số. Cái này không. Triệu Công Minh đến một lần, Lục Trường Sinh nhìn thấy về sau liền nghĩ tới Hoàng Phi Hổ sự tình. Lao Triệu, ngươi đến buổi bạn. Lục Lao bản tìm ta có chuyện gì không? Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đại Lao tìm ta có việc, việc này ta nhưng nhất định phải làm xong. Là như vậy, chuyện này cùng sư môn có quan hệ. Lục Trường Sinh cân nhắc mở miệng. Sư môn. Đại Lao còn có sư môn a? Triệu Công Minh lập tức lên lòng hiếu kỳ. Các loại. Cái kia sư môn không phải chính là chính mình tiệt giáo sao? Chẳng lẽ Đại Lao có dặn dò gì? Triệu Công Minh lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ Lục Trường Sinh nói ra sau, hắn liền tìm lý do trước rời đi, sau đó hướng Thông Thiên giáo chủ bẩm báo. Không biết trong giáo còn thiếu hay không đệ tử. Triệu Công Minh. Có lẽ là Triệu Công Minh biểu lộ để Lục Trường Sinh ý thức được cái gì. Lục Trường Sinh lần nữa mở miệng nói, là cái kia người anh em Hoàng. Người anh em Hoàng? Hoàng Phi Hổ. Hắn thế nào? Lục Trường Sinh đạo, ta gặp Hoàng huynh bởi vì trong nhà biến cố mà không gượng dậy nổi, mà lại ta nhìn hắn là cái trung thành đáng tin người, cho nên muốn để hắn cũng tiến chúng ta tông môn. Cũng không biết cái này Hoàng huynh có thể hay không tiến, cái này không tới hỏi hỏi ngươi. Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, nếu để cho Hoàng Phi Hổ tiến đến lời nói, cũng không phải không thể. Mà lại đây chính là tiền bối mở miệng. Nói rõ cái này Hoàng Phi Hổ nhất định là cùng Tiệt giáo hữu duyên a. Thu. Cái này nhất định phải thu. Triệu Công Minh liền nói ngay, Lục lão bản, thật sự là thật trùng hợp. Tông môn gần nhất cũng đúng lúc tại chiêu thu đệ tử. Ta cùng Hoàng huynh chơi mạt trược trong khoảng thời gian này xem hắn gân cốt cũng là cực kỳ thích hợp tu đạo. Lục Trường Sinh gặp Triệu Công Minh nói như vậy an tâm. Hắn thật là có chút lo lắng Hoàng Phi Hổ có thể hay không vào không được, mà lại chính mình cũng khoe xuống biển miệng nói để Hoàng huynh đi hắn tông môn. May mắn sư môn muốn chiêu đệ tử, không phải ra châu muốn tuổi lớn. Vậy quá tốt rồi, đợi đến Hoàng huynh tới, ta liền cùng hắn nói chuyện này. Triệu Công Minh suy nghĩ một chút nói, không bằng ta cùng hắn đi nói đi. Vậy quá tốt rồi, lão Triệu, chuyện này liền nhờ ngươi liệu. Lục Trường Sinh cười nói, ai, ta muốn cảm tạ Lục lão bản ngươi giới thiệu cho ta liễu một cái tốt như vậy đệ tử a. Triệu Công Minh trở tay nhất ba khích lệ, có đúng không? Ta cũng chỉ là vừa vặn có ý tưởng này. Vậy ta hiện tại liền đi tìm Hoàng huynh. Tốt, các ngươi kết thúc về sau lại tới tìm ta chơi mặt trược ca tốt. Triệu Công Minh hướng Hoàng Phi Hổ trong phủ đi đến. Hắn là chuẩn thánh, nghĩ tính ra Hoàng Phi Hổ vị trí kia là dễ như trở bàn tay. Thật không có nghĩ đến Hoàng huynh lại là thương triều võ thành vương đâu. Cái này trụ vương thật đúng là không làm người a. Triệu Công Minh bấm ngón tay tính toán, sự tình đều đã sáng tỏ. Dù là Triệu Công Minh tu đạo mấy vạn năm trở, đối trụ vương cái này thao tác cũng là bó tay rồi. Đây không phải buộc người ta phản bội chạy trốn sao? Triệu Công Minh đi vào võ thành vương phủ lúc, vừa hay nhìn thấy Liễu binh sĩ vây quét Hoàng Phi Hổ. Nhưng là Hoàng Phi Hổ chính là chiến thần, tại thương triều hy vọng rất sâu. Binh sĩ xuống tay với lấy Hoàng Phi Hổ cũng không dám. Triệu Công Minh phi thân đi vào Hoàng Phi Hổ bên cạnh. Hoàng huynh, ngươi chỗ này cảnh không phải rất tốt. Triệu huynh, ngươi đi đi. Nơi này ta đến xử lý liền tốt. Khó mà làm được, Lục tiền bối thế nhưng là nói để cho ta thu ngươi tiến tông môn đích. Triệu Công Minh tiếp tục nói, ta quyết định muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hoàng Phi Hổ, ngươi nhưng dẹp đi đi. Ngươi cái này tu vi không phải cùng ta không sai biệt lắm mà. Sau đó Triệu Công Minh trên thân khí thế dần dần lên cao. Hoàng Phi Hổ rung động. Khí thế kia là chuyện gì xảy ra? Triệu Công Minh tay áo vung lên, mang theo Hoàng Phi Hổ liền đi. Lúc gần đi để lại một câu nói, Võ Thành Vương ta tiệt giáo Triệu Công Minh thu làm đồ đệ. Nếu là muốn tìm Võ Thành Vương lời nói, liền đến tiệt giáo đi. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhưng là Hoàng Phi Hổ lại không có ở đây. Bọn hắn tại cái này Võ Thành Vương phủ cũng không có chuyện gì liễu, mà lại bọn hắn cũng thở dài một hơi, bởi vì Võ Thành Vương trong lòng bọn họ địa phương rất cao. Bọn hắn không muốn đối Võ Thành Vương động võ, mà lại nói câu không dễ nghe đích. Võ Thành Vương thực lực coi như trói lên hai cánh tay, bọn hắn cũng đánh không lại. A Võ Thành Vương trong phủ tin tức rất nhanh liền truyền đến trụ vương trong lỗ tai. Tiệt giáo, trụ vương nổi trận lôi đình. Nhưng là tiệt giáo cái này giáo môn lại là thần bí lại mạnh mẽ đích. Văn Thái Sư cũng là xuất từ cái này tông môn, cho nên trụ vương thật đúng là không dám cầm Hoàng Phi Hổ thế nào. Sào Nhi biết tin tức này sau, tuy nói có chút thất vọng Võ Thành Vương không có bị tóm lên đến. Bất quá Võ Thành Vương rời đi thương triều cũng coi là nàng muốn kết quả liễu. Hoàng Phi Hổ bị Triệu Công Minh một đường dẫn tới Kim Ngao đảo. Trên đường này, Hoàng Phi Hổ xem như thấy được Triệu Công Minh thực lực. Trước đó thật đúng là mắt vụng về a, như thế một vị đại lao tại trước mặt lại lấy vì hắn là người bình thường. Bất quá chính mình nếu là con mắt không ngủ, như thế nào lại cho rằng trụ vương là minh quân, còn vì hắn hiệu trung lâu như vậy đâu. Triệu Công Minh mang theo Hoàng Phi Hổ như thường lệ đến Liêu Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Thông Thiên giáo chủ trước đó đã phân phó, chỉ cần là Lục tiền bối nói sự tình cũng phải làm cho hắn biết. Cái này không lên một lần là Na Cha, lần này là Hoàng Phi Hổ. Vào đi. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Triệu Công Minh đưa vào Liêu Hoàng Phi Hổ. Hắn mở mắt nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ chỉ cảm thấy chính mình tại vị này giáo chủ trước mặt kia là không chỗ che thân. Liền xem như ba tuổi kẻ ra quần sự tình cũng có thể bị hắn một chút nhìn ra. Sư tôn, vị này chính là Lục tiền bối nói là muốn để hắn gia nhập tông môn nhân. Áo. Thông Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã biết được. Cái này Hoàng Phi Hổ trên thân quấn lấy tuyến nhân quả cùng tiệt giáo còn có xiển giáo cũng có quan hệ. Cái này Hoàng Phi Hổ sợ cũng là kiếp chung người a. Quả nhiên Lục tiền bối liền là cải biến ta mệnh vận người. Vô luận là trước kia Na Cha vẫn là hiện tại Hoàng Phi Hổ vốn nên đều là tiệt giáo đối diện người. Lấy Thông Thiên giáo chủ thực lực, tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó vi diệu. Chẳng qua hiện nay Lục tiền bối đâm một tay sau, hai người kia liền biến thành tiệt giáo người. Diệu quá thay, diệu quá thay a. Thông Thiên giáo chủ ôn hòa nói, nếu là Lục tiền bối nói nhập tiệt giáo, vậy liền nhập. Công Minh, ngươi muốn đem hắn thu làm môn hạ sao? Đúng vậy, cái này Hoàng Phi Hổ ngày sau chính là ta nhị đệ tử liễu. Hay lắm. Đi thôi. Nặng. Triệu Công Minh vừa trả lời xong, hắn cùng Hoàng Phi Hổ liền cùng một chỗ bị đưa ra. Hoàng Phi Hổ trong sơn động là một câu cũng không dám nói a. Vừa mới kia ngồi tại cao vị người là ai? Vì sao hắn chỉ nhìn một chút, hắn ngay cả động đậy cũng không dám động đậy. Triệu Công Minh gặp Hoàng Phi Hổ cái dạng này, ngược lại là cười ha ha. Chương 65. Đạo đức chân quân bối rối Hoàng Minh, ngày bình thường chơi mạt trược cũng không có gặp ngươi phách lối như vậy. Hoàng Phi Hổ khắp khuôn mặt là cười khổ. Lão Triệu. A. Không đối. Sư tôn, ngươi cũng đừng trò cười ta liễu. Triệu Công Minh vô vô Hoàng Phi Hổ bả bay. Hắn rất lý giải Hoàng Phi Hổ tâm tình. Hắn sư tôn thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân nhìn người một chút, liền sẽ để cho người ta không thể động đậy, tuy nói hắn là sư tôn đồ đệ, nhưng là mỗi khi nhìn thấy sư tôn, vẫn là sẽ nổi lòng tôn kính. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút đại sư mình, về sau lại bài sư. Núi Nga Mi là phù động. Na Cha ngay tại trong huyệt động luyện công. Gặp Triệu Công Minh tới sau lưng còn mang theo một cái khí vũ hiên ngang nam tử. Na Cha hiếu kỳ đứng người lên hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Ân, lúc này sắp liền là ngươi nhị sư đệ. Na Cha vốn là một cái nghịch ngợm tiểu hài. Trong khoảng thời gian này để ép tính tình trong huyệt động tu luyện, cái này không nhìn thấy tới người mới, lập tức liền kích động. Sư tôn, ta lập tức liền là đại sư huynh sao? Na Cha hiếu kỳ nhìn xem Hoàng Phi Hổ, đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Triệu Công Minh cho Na Cha cũng giới thiệu Hoàng Phi Hổ. Đã vào tiệt giáo, trước kia những thân phận đều không đếm liễu kia. Cho nên Triệu Công Minh cũng không có nói tỉ mỉ Hoàng Phi Hổ thân phận. Hoàng Phi Hổ đi lễ bái sư sau, liền chính thức sửa lại miệng. Đệ tử gặp qua sư tôn. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tới Đạo Đức Chân Quân. Đạo Đức Chân Quân, ngươi đi kia chiều ca đi Tây Kỳ trên đường chặn đường văn trọng đi. Nặc, đệ tử tuân mệnh. Đạo Đức Chân Quân sau khi rời đi lại trên cần phải trải qua đường ở lại. Nhưng là Đạo Đức Chân Quân đã đợi lại đợi, vẫn là không có đợi đến. Kỳ quái. Không ai a. Văn trọng đâu? Sư tôn tính toán chưa bao giờ có thất thủ, cái kia hẳn là kia văn trọng còn chưa tới. Ta chờ một chút đi. Chiều ca. Văn trọng khải hoàn hồi chiều. Kết quả là nghe nói Hoàng Phi Hổ sự kiện. Khí văn trọng tại chỗ liền đi Liễu Cung trong tìm chủ vương. Đại vương, kia võ thành vương đối thương triều trung thành tuyệt đối, ngài sao có thể như thế? Đối mặt văn trọng, chủ vương khí diễm vẫn là hơi thấp điểm đích. Quá thái sư, ngươi nghe cô giải thích. Cô cái này là. Nhưng là chủ vương kỳ kỳ vai vai nửa ngày cũng không nói đến cái như thế về sau. Văn trọng sắc mặt là càng ngày càng khó coi, chủ vương thật sự là càng ngày càng không ra dáng liêu. Văn trọng hừ lạnh một tiếng, xem qua một mắt xảo nhi, liền rời đi. Hắn phải đi tìm tỷ can bọn hắn, hỏi một chút Hoàng Phi Hổ đến cùng đi nơi nào. Tỷ can phủ. Ngươi nói Hoàng Phi Hổ gia nhập tiệt giáo liêu. Đúng vậy a. Liên hôm đó phụ thượng, ta tiệt giáo Triệu Công Minh thu hắn làm đồ, câu nói này truyền thật xa liễu. Triệu sư thúc. Văn trọng trừng lớn hai mắt. Hoàng Phi Hổ được thu vào tiệt giáo cũng là không sai. Nhưng là thương triều võ tướng đứng đầu liền không có người tới đảm nhiệm a. Huống hồ Hoàng Phi Hổ tại thương triều lập xuống chiến công hiển hách. Ai? Lần này đại vương thật sự là váng đầu a. Bất quá võ thành vương làm sao cùng Triệu sư thúc nhận biết đích? Văn trọng nghi hoặc, thì can cho giải thích. Ngươi nói là Lục Tiên Bối. Đúng vậy a. Lục Tiên Bối nói nếu không liền để võ thành vương gia nhập hắn tông môn. Về sau liền nghe được võ thành vương trong phủ câu nói kia liếu. Văn trọng từ tỷ can trong phủ sau khi ra ngoài, liền lấy ra đưa tin phủ cho Triệu Công Minh. Văn trọng đã là tiệt giáo đệ tử, cũng là thương triều văn thái sư. Không có Hoàng Phi Hổ dạng này võ tướng, thương triều tổn thất thật sự là quá lớn. Văn trọng nghĩ quyết định vẫn là đi nhìn một chút võ thành vương. Nếu là có thể lời nói, hắn vẫn là hy vọng võ thành vương có thể tiếp tục tại thương triều bổ nhiệm. Văn trọng đánh mấy đạo phát ấn, đưa tin trên bùa kim sắc ấn ký lấp lóe. Văn trọng sắc mặt nổi lòng tôn kính, cung kính nói, đệ tử gặp qua sư thúc. Văn trọng, có chuyện gì không? Đệ tử muốn hỏi một chút võ thành vương Hoàng Phi Hổ sự tình. Ngươi đến ta đạo trường một chuyến đi. Là. Văn trọng đến liêu về sau, gặp Hoàng Phi Hổ khí thế lại biến, mở miệng. Hắn muốn định khuyên Hoàng Phi Hổ về thương triều, nhưng là chờ gặp được Hoàng Phi Hổ về sau, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào liêu. Hoàng Phi Hổ kiến thức trọng ấp đúng bộ dáng, cũng minh bạch liêu Văn trọng ý đồ đến. Hắn chỉ cười cười nói, Văn thái sư, ngày sau chúng ta thế nhưng là sư minh đệ liêu. Nhìn xem Hoàng Phi Hổ tiểu dung, Văn trọng trong lòng thầm than, thôi thôi. Vậy ta thế nhưng là sư minh của ngươi rồi. Dù sao ta nhập môn thế nhưng là so người sớm đích. Văn trọng cười đi một cái tiệt giáo lễ. Hoàng Phi Hổ cũng là lộ một cái tiếu dung ra. Đối rồi, ta những con trai liền nhờ ngươi liễu kia. Chuyện này, sư minh đệ đích, đây là hẳn là đích. Một bên khác, Đạo Đức Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn đã đợi liễu 4-5 ngày rồi, nhưng là đừng nói một người. Chỉ có động vật bồi tiếp Đạo Đức Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn không có cách nào đành phải bóp liễu một cái pháp quyết cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tin, nói chờ đợi kết quả. Không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra liễu nghi hoặc thần sắc. Làm sao lại không có đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bấm ngón tay tính một cái. Hoàng Phi Hổ làm sao đi tiệt giáo liễu? Hắn sao có thể đi tiệt giáo đâu? Hơn nữa còn là Triệu Công Minh đệ tử. Hoàng Phi Hổ thế nhưng là ngày sau phong thần lượng kiếp nhân vật trọng yếu. Vì cái gì lại là đi tiệt giáo? Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến liễu một loại nào đó khả năng, nếu là thật sự lời nói. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu đặt ngang tay trong nháy mắt nắm chặt. Không được. Ta phải đi dò xét thăm dò. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm nói, là thời điểm đi một chuyến Kim Ngao đảo liễu. Kim Ngao đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn một đạo thần niệm giáng lâm, Thông Thiên Giáo chủ tự nhiên cũng cảm nhận được thánh nhân khí tức, vẫn là một cỗ chán ghét hương vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì không? Thông Thiên Giáo chủ đối Nguyên Thủy Thiên Tôn lãnh đạm đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây cũng là vì liều thăm dò, nghe nói gần nhất tiệt giáo lại thu không ít đồ đệ a. Thông Thiên Giáo chủ nghe xong, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là vì Na Cha cùng Hoàng Phi Hổ tới sao? Quả nhiên Na Cha cùng Hoàng Phi Hổ đúng là kiếp chung người a. Bất quá Thông Thiên Giáo chủ ngữ khí bình thản nói, ta tiệt giáo thu đồ từ trước đến nay là hữu giáo vô loại. Không giống sư minh ngươi cái này xiển giáo, chỉ lấy tinh anh a. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Thông Thiên Giáo chủ lời nói một đâm, bất quá hắn mục còn không có đạt tới. hắn có một cái ý nghĩ, đó chính là có phải hay không Thông Thiên đã phát hiện hắn mục đích, cho nên mới sẽ lũ lũ xuất đến phá hư. Không phải làm sao lại làm sao xảo. Đầu tiên là Lôi Chấn Tử không vào xiển giáo, về sau lại là Na Cha, Hoàng Phi Hổ những người này đều bị Tiệt giáo cho thu làm môn hạ liễu. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Nhưng là Nguyên Thủy Tiên Tôn lại lo lắng chính mình đến mục quá rõ ràng, nếu là Thông Thiên giáo chủ lúc đầu không biết, kết quả hắn đến một lần ngược lại để Thông Thiên biết được lời nói, chẳng phải là đả thảo kinh xà. Nghĩ nghĩ, Nguyên Thủy Tiên Tôn vừa cười nói, không có gì, ta chỉ là đến quan tâm một chút sư đệ thôi, ta liền đi trước. Chuyến này Nguyên Thủy Tiên Tôn đến kỳ quái, đi cũng kỳ quái. Thông Thiên giáo chủ gặp Nguyên Thủy Tiên Tôn thu hồi thần thức, liền cũng thu về. Hừ, lão hồ ly này, đừng tưởng rằng hắn không biết Nguyên Thủy Tiên Tôn đến mục đích. Đáng tiếc a, hắn có Lục Tiền Bối hỗ trợ. Chương 66. Ba huynh đệ làm thuê Thông Thiên giáo chủ trong lòng đắc ý quả nhiên ôm đại lao đuổi là có chỗ tốt đích. Cái này không hắn vị này tốt sư huynh liền gấp a. Ân, quyết định. Về sau Lục Tiền Bối lời nói liền là Tiệt giáo phương hướng đi tới. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh ngay tại đốn tuổi tới nước, một bên trong lòng nhà rảnh, chính mình thật sự là lười liễu. Trước đó có lão Triệu bọn hắn hỗ trợ làm việc, mấy ngày nay đột nhiên làm lên liễu sống lại còn có chút không thích ứng. Ai? Võ Thành Vương phủ. Bởi vì Hoàng Phi Hổ rời đi, lúc đầu phồn hoa Võ Thành Vương phủ cũng biến thành cũ nát liễu. Hoàng Thiên Lộc ba huynh đệ lúc trở về vừa hay nhìn thấy liễu tràng cảnh này, bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là đi nhầm địa phương. Ba người bọn họ bất quá ra ngoài du học liễu một chuyến, trở về làm sao nhà cũng thay đổi. Ba huynh đệ ngẩng đầu nhìn một biển, đúng là Võ Thành Vương phủ a. Cổng trải qua bách tính thấy được ba huynh đệ đạo, là Võ Thành Vương nhà hài tử sao? Võ Thành Vương phạm tội rồi, Võ Thành Vương phủ đã bị đại vương hạ lệnh phong. Ngươi nói cái gì? Phụ vương ta làm sao có thể phạm tội? Kích động Hoàng Thiên Tước tiến lên bắt lấy bách tính cổ áo miệng hỏi. Ôi, việc này mọi người đều biết. Bách tính gặp Hoàng Thiên Tước kích động như vậy, vội vàng tránh thoát, sau đó liền chạy mở. Ba huynh đệ chỉ cảm thấy trời đều sập. Chính mình bất quá là đi ra ngoài một chuyến, làm sao trong nhà cũng thay đổi? Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Tước cùng Hoàng Thiên Tường nhìn xem Hoàng Thiên Hóa. Hiện tại Hoàng Thiên Hóa liền là ba người bọn họ bên trong trụ của liễu. Hoàng Thiên Hóa gặp hai cái đệ đệ ánh mắt, biết chính mình không thể lùi bước, hiện tại chỉ có chính mình đứng ra nghĩ biện pháp liễu. Chúng ta đi tìm Tỷ Can Á tướng, hắn này bình thường cùng phụ vương giao tình sâu, nói không chừng hắn biết nội tình. Tốt, chúng ta nghe đại ca. Hoàng Thiên Tước cùng Hoàng Thiên Tường chăm miệng một lời. Tỷ Can phủ. Tỷ Can nhìn trước mắt ba huynh đệ, từ phía trên tiêu biến thành bây giờ bộ dáng, cái này ba cái huynh đệ cũng là không dễ dàng à. Tỷ Can nói với bọn hắn liêu võ thành vương hạ lạc, cho nên phụ vương là đi tiệt giáo sao? Chúng ta có thể đi tiệt giáo sao? Hoàng Thiên Hóa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tỷ Can trầm mặc, hắn cũng không biết tiệt giáo bên kia là thế nào a, chỉ biết là đây đều là Lục Tiền Bối an bài, không bằng liền đem bọn hắn ba người đưa đi Lục Tiền Bối bên kia, nhưng là cũng không biết Lục Tiền Bối có nguyện ý hay không, nếu không vẫn là hỏi trước một chút Văn Thái sư tốt. Tỷ Can liền trước hết để cho ba người trong nhà ở lại, sau đó liền đi tìm Văn Trọng. Văn Trọng biết được Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ tại Tỷ Can trong nhà lúc, nhân tiện nói, không nếu như để cho ba cái kia hải tử đi theo ta đi, ta cả đời này không vợ không con, đã Hoàng Phi Hổ nhập ta tiệt giáo, cái này ba đứa hải tử liền cũng coi là tiệt giáo huynh đệ, ta đến chiếu khán bọn hắn. Kỳ thật ta cũng có một cái ý nghĩ. Tỷ Can chủ trừ một lát vẫn là nói ra, không bằng đem cái này ba đứa hải tử đưa đến Lục Tiền Bối bên kia, đưa đến Lục Tiền Bối nơi đó. Đúng vậy a, lấy Lục Tiền Bối bản sự, nếu là nguyện ý nhận lấy lời nói, cái này ba đứa hải tử ngày sau nhất định sẽ rất tiền đồ. Chúng ta thương triều thiếu võ thành vương đích, chỉ có thể nghĩ biện pháp còn tới cái này ba cái tiểu hải trên thân. Văn Trọng cười khổ nói, việc này ta cũng không thể nắm chắc a. Lục Tiền Bối bực này cao nhân như thế nào chúng ta có thể ước đoán đích? Như vậy đi, chúng ta trước tiên đem cái này ba cái tiểu hài dẫn đi đi. Đi. Tỷ Can cùng Văn Trọng mang theo Hoàng Thiên Hóa ba đứa hài tử đi Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh mở cửa thấy là Văn Trọng, đội vàng để bọn hắn vào liễu. Nghe lão bá, gần nhất không có gặp ngươi, ngươi là ra xa nhà sao? Vừa mới khải hoàn hồi chiều Văn Trọng, đúng a? Đi ra ngoài làm ăn đi rồi, cái này bất tài trở về liền đến ân nhân nơi này. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ, nghe lão bá đừng gọi ta ân nhân rồi, nhanh ngồi, ba vị này là. Hoàng Phi Hổ ba đứa hải tử đều lớn lên là nhân cao mã đại đích, bất quá trên mặt đều là mang theo chút mờ mịt. Cái này ba đứa hải tử là Hoàng huynh hải tử. Cái gì? Hoàng huynh hải tử? Đúng vậy a. Hoàng huynh trong nhà tao ngộ đại biến. Ba đứa hải tử du học sau khi trở về không biết làm sao liền tới tìm ta liễu. Hoàng huynh không phải trong giáo sao? Để hắn đem cái này ba đứa hải tử cùng một chỗ đưa đến trong giáo không phải tốt. Lục Trường Sinh đạo, ngươi có phải hay không biết Hoàng huynh liên hệ? Ta có. Ta cái này liên hệ hắn. Triệu Công Minh sớm đã cho Lục Trường Sinh một cái đưa tin phủ. Chỉ cần Lục Trường Sinh muốn tìm hắn, hướng bên trong thua một đạo linh lực là được rồi. Núi Nam Y, Triệu Công Minh trên thân một đạo đưa tin phụ sáng lên. Là Lục Tiền Bối tìm ta. Triệu Công Minh tay áo vung lên, liền xuất hiện ở Trường Sinh trà tứ ngoài cửa. Lục lão bản, tìm ta chuyện gì a ai u? Lục Trường Sinh bị Triệu Công Minh đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Lão Triệu, ngươi cái tốc độ này có thể a? Ta vừa mới truyền thâu linh khí, ngươi lại tới. Ngươi cái này tu vi có phải hay không có tinh tiến không ý ta? Không có không có, ta vừa vặn cũng nghĩ tới đây, đúng lúc. Triệu Công Minh giải thích nói. Tới, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hoàng Hổ huynh ba đứa hải tử. Hoàng Phi Hổ sợ bại lộ thân phận, cho nên tại Lục Trường Sinh trước mặt đều là lấy Hoàng Hổ tự xưng. Nghe Lục Trường Sinh lời nói, Triệu Công Minh nhìn về phía Hoàng Thiên Tước bọn hắn. Ta là phụ thân các ngươi sư tôn, phụ thân các ngươi bây giờ tại tu hành, cho nên không có cách nào đến trông nom các ngươi. Nghe được Triệu Công Minh lời nói, Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ đều lộ ra liếu thương tâm thần sắc. Kỳ thật đối với Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ đi hướng, Hoàng Phi Hổ sớm đã có ý nghĩ. Đó chính là trong Lục Trường Sinh cái này làm công. Lục Trường Sinh kinh khủng Triệu Công Minh đã sớm cùng Hoàng Phi Hổ nói qua, Hoàng Phi Hổ cũng mới chân chính ý thức được chính mình có thể cùng Lục Trường Sinh quen biết thật sự là cuộc đời một chuyện may lớn. Hắn nghĩ tới liêu chính mình ba đứa hài tử, nếu là cái này ba đứa hài tử có thể được đến Lục Tiền Bối chỉ đạo, hắn cũng coi như không có tiếc nuối. Chỉ là Lục Tiền Bối hắn cảm ngộ hồng trần, lại nói chính mình cái này ba đứa hài tử tư chất cũng là bình thường, liền sợ Lục Tiền Bối chướng mắt ta. Triệu Công Minh đối Hoàng Phi Hổ đạo: "Yên tâm, vi sư tận lực giúp ngươi. Mặt khác, vị này Lục lão bản đối với các ngươi phụ thân có ân tình lớn, phụ thân các ngươi hy vọng các ngươi có thể lưu tại Trường Sinh trà tứ vì Lục lão bản làm công làm việc hoàn lại ân tình." Lời này vừa nói ra, bốn người một mặt ngộ. Đó chính là Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ cùng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, chính mình lúc nào đối Hoàng Hổ huynh đệ có ân tình liễu? Ta làm sao không biết? Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ thì là làm công. Làm công là không thể nào làm công. Ta thế nhưng là võ thành vương chi tử. Hoàng Thiên Hóa vừa định mở miệng, phát hiện chính mình thế mà làm sao cũng không ra được tiếng. Trên thân tựa hồ bị cái gì pháp lực cho cầm cố lại liễu. Là ai? Vị kia đại năng. Triệu Công Minh sợ cái này ba cái tiểu hài chọc thùng bọn hắn áo lót, dứt khoát trước không cho bọn hắn lên tiếng. Chờ sự tình hết thảy đều kết thúc sau, lại cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút. Lục Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử đạo: "Ta nói với Hoàng Hổ huynh khi nào từng có ân tình rồi, lại cái này ba cái tiểu hài trong ta cái này có thể đánh cái gì công? Vẫn là dẫn bọn hắn nhìn phụ thân đi." Chương 67. Ba huynh đệ tâm phục khẩu phục. Lục Trường Sinh nghĩ thầm, cái này nếu là Hoàng Hổ huynh đệ nhi tử, kia phụ tử đoàn tụ so sánh sẽ tốt hơn. Lục lão bản có chỗ không biết ta. Lần này tiến tiệt giáo sự tình, tại Hoàng Hổ trong lòng toàn bộ nhờ Lục lão bản, đều nói cha nợ con trả. Vậy cái này ân tình hiện tại Hoàng Hổ hắn báo không rồi, trước hết để nhi tử đến báo đi. Lục Trường Sinh rất nhiều nói, ta cũng không có quá hỗ trợ, nói đúng là liễu một chút. Muốn cảm tạ cũng là cảm tạ lão Triệu a. Bất quá gặp lão Triệu một bộ Hoàng Hổ ân nhân là ngươi bộ dáng, Lục Trường Sinh cũng là có miệng khó mở a. Nhưng là cái này ba cái tiểu hài cũng còn không có trưởng thành a. Nếu là thật sự thu bọn hắn, không phải chính là chiêu lao động trẻ em a. Vậy khẳng định cũng được. Triệu Công Minh gặp Lục Trường Sinh trên mặt còn có chút khó xử, nhưng là phản đối thái độ không có trước đó kiên định như vậy liễu. Hắn quyết định lại thêm cây đuốc. Hai tử nếu như chính mình nói muốn báo ân, muốn lưu lại giúp Lục lão bản làm việc, Lục lão bản tổng không đành lòng cự tuyệt cái này một mảnh chân thành chi tâm đi. Triệu Công Minh cho Tỷ Can nháy mắt đạo: "Ta trước mang cái này ba cái tiểu hài ra ngoài, cái này ba cái tiểu hài tựa hồ có chút sợ người lạ." Bị phong bế miệng Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ cứ như vậy bị Triệu Công Minh cho mang theo ra ngoài, không có chút nào sức phản kháng. Tỷ Can cùng Văn Trọng thì là trong thuyết phục. Trương Sinh trả tứ bên ngoài, Triệu Công Minh giải khai ba cái huynh đệ cấm chế. Cảm nhận được Triệu Công Minh cường đại, ba huynh đệ nhìn một chút vì trên địa đạo, mời đạo trưởng thu chúng ta làm đồ đệ. "Ai? Các ngươi hồ đồ a?" Triệu Công Minh nhìn qua bọn họ nói: "Ta cùng phụ vương của ngươi cho các ngươi mưu một cái nơi đến tốt đẹp, các ngươi lại không nghi muốn." Lấy Triệu Công Minh trong mắt tự nhiên nhìn ra cái này ba tiểu tử căn bản không muốn ở lại trà tứ cho Lục Trường Sinh làm công. "Các ngươi có biết vị bên trong kia Lục lão bản là người phương nào?" Hoàng Thiên Tước lắc đầu. "Các ngươi lại có biết vì sao ta cùng phụ vương của ngươi đều muốn để ngươi lưu trong cái này? Cho dù ta với các ngươi không thân chẳng quen, nhưng phụ thân ngươi là đệ tử ta còn có thể hại các ngươi không thành?" Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ nói với lấy Triệu Công Minh không nói chuyện, nhưng hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. "Đúng a? Vì cái gì chính mình phụ vương muốn để chính mình lưu tại kia Trường Sinh trà tứ đâu? Chẳng lẽ bên trong cái kia Lục lão bản thật sự là cao nhân? Nhưng là hắn nhìn rất trẻ trung a, mà lại nào có cái gì đại nhân vật là ở cửa thành mở trà tứ đích?" "Hừ, vô tri." Triệu Công Minh quát lớn. "Vị bên trong kia nhưng chính là sư tôn ta Thông Thiên giáo chủ, dạng này thánh nhân cũng tôn kính người, bây giờ đem các ngươi đưa vào đi vì tiền bối làm chút sống, bất quá chỉ là muốn để Lục tiền bối cho các ngươi chỉ điểm một chút." Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình chỉ. Ngay cả thánh nhân cũng phải tôn kính Lục tiền bối. Thế nhưng là thánh nhân không đã là cái này hồng hoang cường đại nhất sao? Bởi vì Võ Thành Vương cũng hiểu tu luyện chi thuật, cho nên những này hắn cũng là cùng chính mình nhi tử nói qua. Nhưng là vị này Lục tiền bối lại có thể để thánh nhân cũng tôn kính, bực này bản sự. Vốn là còn chút xem thường Lục Trường Sinh, Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ có chút do dự. Trước mắt vị này đại năng cũng không cần thiết lừa gạt chính mình. Huống hồ cái này cũng không có cái gì dễ bị lừa đích. "Đây là phụ thân ngươi cho các ngươi lưu lại truyền thanh phủ, các ngươi nghe một chút liền biết liễu." Triệu Công Minh nhẹ tay nhẹ phẩy qua truyền thanh phủ. Hoàng Phi Hổ thanh âm từ bên trong truyền ra: "Thiên Tước, Thiên Hóa, Thiên Tường, vi phụ bây giờ thân ở Thiệt giáo bế quan tu luyện, không cách nào xuống núi, nhưng vi phụ cho các ngươi lưu lại một con đường sáng. Trường Sinh trà tứ ông chủ chính là tuyệt thế cao nhân, cho dù là vi phụ cũng là đánh trong lòng đội phục vị cao nhân này. Các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải lưu tại Trường Sinh trà tứ, nếu như các ngươi có phúc phận, tất nhiên có thể có được thu hoạch. Nhớ kỹ, đối đãi tiền bối nhất định phải kính cẩn khiêm tốn." Hoàng Phi Hổ mặt khác còn nói một chút lời nói, đều là dặn dò Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ nhất định phải thái độ đoan chính, không thể đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Nếu không tiền bối nếu là nổi giận lên, chính mình chỉ sợ là bảo hộ không được bọn hắn. Sau đó Hoàng Phi Hổ liền đem truyền thanh phủ đóng lại liêu. Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ đã hiểu, bọn hắn phụ thân là quyết tâm đem bọn hắn lưu tại trà tứ liêu. Cha này tư ông chủ đến cùng là người phương nào? Vì sao như thế thụ tôn sùng? Mặt khác, nhớ kỹ rồi, tiền bối tại cảm ngộ hồng trần, ngàn bạn không thể lấy ở tiền bối trước mặt đề cập các ngươi thân phận chân thật. Cái gì võ thành vương chi tử không muốn sách, nếu không phải dày tiền bối tu hành, cho dù các ngươi là hoàng phi hổ nhi tử, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nặng. Hoàng thiên tức chờ ba huynh đệ minh bạch Liêu Triệu công minh ý tứ. Trong lòng bọn họ đối Lục Trường Sinh địa vị cũng là có rõ ràng đánh giá. Cổ đại hài tử vốn là trưởng thành sớm, huống chi bọn hắn vẫn là hoàng phi hổ nhà hài tử, đối với những sự tình này bọn hắn cũng là phi thường hiểu. Triệu Công Minh dặn dò tốt hết thảy sau liền đem Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ mang về Trường Sinh trả tứ. Mà lúc này Lục Trường Sinh trong tỷ can cùng Văn Trọng khuyên bảo cũng thay đổi ý nghĩ, nếu không liền đem bọn hắn lưu tại cái này. Những hài tử này thân thế sát thực đáng thương, nương chết rồi, cha tu luyện không ai quản bọn họ liễu. Hoàng Thiên Tước ba người sau khi đi bảo, biểu lộ đã chỉnh lý tốt liễu. Loại tiêu bi thương lại mang theo một điểm kiên cường. Hoàng Thiên Tước dẫn đầu đạo, Thiên Tước gặp qua Lục lão bản, còn xin Lục lão bản thu lưu huynh đệ chúng ta ba người. Nếu không huynh đệ chúng ta sợ là không chỗ có thể đi liễu. Chúng ta nguyện ý vị Lục lão bản làm việc. Cái gì đều có thể. Thinh Thâm ý cắt, nhìn Triệu Công Minh bọn người âm thầm gật đầu. Tiểu tử này bên trên đạo a. Hoàng Thiên Hóa cùng Hoàng Thiên Tường hai người cũng là tiến lên đối Lục lão bản hành lễ, khẩn cầu Lục Trường Sinh thu lưu bọn hắn. Lục Trường Sinh vốn là có chút mềm lòng, gặp ba huynh đệ đều muốn lưu trong cái này, dù sao trà này tứ cũng đủ lớn, dứt khoát liền lưu bọn hắn lại tốt. Không phải chính là nhiều ba miệng ăn mà thôi. Hoàng Thiên Tước âm thầm đối Hoàng Thiên Hóa hai huynh đệ so một cái thắng lợi thủ thế. Gặp Lục Trường Sinh đáp ứng giảng Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ nhận lấy, Văn Trọng bọn người trong lòng cũng thở dài một hơi. Bất quá về sau chính là ghen ghét. Cái này ba huynh đệ thật là may mắn, có thể một mực ở tại tiền bối bên người. Đặc biệt là Triệu Công Minh. Hắn đã sớm phát hiện Lục Trường Sinh trong sân linh khí cũng không phải phổ thông linh khí, mà là hỗn độn linh khí. Mà lại một khi vượt qua Trường Sinh trà tứ ba dặm, linh khí này liền sẽ biến thành phổ thông không khí. Cho nên Triệu Công Minh mỗi lần tại Trường Sinh trà tứ đều cảm thấy thân thể rất thư sướng. Trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại vui vẻ hấp thu linh khí. Một khi rời đi Trường Sinh trà tứ ba dặm về sau, liền sẽ cảm thấy một trận không thích ứng. Tựa như chính trên ăn tiệc người đột nhiên bưng đến một chậu làm giống như phân đồ ăn, để cho người ta có chút thích ứng không đến. Triệu Công Minh lại ghen ghét xem qua một mắt ba huynh đệ sau, liền cáo từ trở về. Hắn còn muốn trở về cùng Hoàng Phi Hổ nói chuyện này đâu. Văn Trọng cùng Tỷ Can cũng cáo từ. Gần đây Đại Vương có chinh chiến Tây Kỳ dự định, cho nên bọn hắn phải nhanh trở về nhìn xem Đại Vương, vạn nhất Đại Vương lại bị kia yêu phi cho mê hoặc, sau đó đem cái gì đại tướng cho phái đi ra, thương triều thế nhưng là tổn thất không nổi. Tỷ Can đám ba người sau khi đi, Trường Sinh trà tứ lại khôi phục lại dị vãng yên tĩnh, nhưng lại chật chội không ít. Chương 68. Không cam tâm thân công báo Lục Trường Sinh nghĩ thầm may mắn trà này tứ đằng sau mang theo xương phòng đủ lớn. Không phải thật đúng là không biết nên làm sao an trí cái này ba cái tiểu hải. Hoàng Thiên Tước gặp Lục Trường Sinh đột nhiên thở dài một hơi, còn tưởng rằng hắn có chút hối hận nhận lấy chính mình ba người liễu. Lập tức đạo, lao ra, chúng ta rất biết làm việc đích, khí lực cũng rất lớn, ngươi có thể hay không nên đuổi ta đi. Lục Trường Sinh đầu tiên là kinh ngạc, sau là nghĩ đến khả năng chính mình cái này tiếng thở dài để hắn hiểu lầm liễu. Nhân tiện nói, yên tâm, ta đã nhận lấy các ngươi rồi, liền sẽ không đuổi các ngươi đi các ngươi. Ta chỉ là trong nghĩ nên để các ngươi ở đâu đi ngủ thôi. May mà trà này tứ mang theo xương phòng mỗi một chỗ đều có ánh nắng. Lục Trường Sinh liền dẫn Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ đi tới liên tiếp ba gian xương phòng đạo. Ngày sau đây cũng là các ngươi chỗ ở đã tạ lao ra. Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ chăm miệng một lời. Mà Hoàng Phi Hổ biết được chính mình nhi tử cũng bị Lục Trường Sinh thu lưu sau, trong lòng cũng buông xuống lo lắng. Tại Lục Tiền Bối bên kia, hắn tin tưởng chính mình nhi tử nhất định sẽ so với hắn cái này cha có tiền đồ đích. Chí ít sẽ không giống như hắn, chính mình thê tử muội muội chết tại trước mặt lại bất lực. Triệu Công Minh gặp Hoàng Phi Hổ khí thế nhiều thoải mái sau, trong lòng cũng là vui vẻ. Đã Hoàng Phi Hổ về sau là hắn đồ đệ rồi, Triệu Công Minh tự nhiên sẽ tận tâm tận trách dạy bảo hắn. Mà Hoàng Phi Hổ trong lòng, chính mình thê tử cùng muội muội chết thảm là một cái tâm kết, chính mình nhi tử là một cái tâm kết. Bây giờ nhi tử có liệu nơi đến tốt đẹp, một cái tâm kết buông xuống, trên việc tu luyện tự nhiên sẽ thông thuận rất nhiều. Chỉ là cái này người thân nhất chết thảm cuối cùng muốn mở ra a. Triệu Công Minh nhìn xem nghiêm túc tu luyện Hoàng Phi Hổ trong lòng cảm thán một tiếng. Một bên khác, Tây Kỳ đối Sùng Châu tiến công cũng đến liêu hồi cuối. Đại khái là bởi vì thân công báo chấp mê bất ngộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp âm thầm cho Khương Tử Nha trợ giúp. Cho nên cho dù thân công báo mưu kế so Khương Tử Nha lợi hại nhiều, nhưng là cũng chống cự không nổi Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm viện thủ a. Mà Khương Tử Nha đến lợi để hắn trên Tây Kỳ địa vị dần dần thăng. Lúc đầu rất nhiều võ tướng cũng không phục cái này đột nhiên xuất hiện cái gọi là Khương Tử Nha quân sư. Cảm thấy cái này mới Tây Bá Hầu có phải hay không quá mức tín nhiệm Khương Tử Nha liễu. Nhưng là đôi này Sùng Châu một trận chiến này triệt để đặt vững Liêu Khương Tử Nha tại võ tướng bên trong cơ sở. Mà Sùng Hầu Hổ tại trong đại điện đại phát tính tình. Thân công báo ngồi ở một bên, sắc mặt âm tình bất định. Hắn cảm thấy lấy chính mình thông minh tài trí làm sao có thể không sánh bằng Khương Tử Nha. Nhưng là cái này mấy lần chiến tranh, Minh Minh chính mình lập tức liền muốn thắng rồi, nhưng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, thân công báo nghĩ đến Liễu Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm chính mình lần kia. Hắn nói chính mình thiên mệnh không phải trong cái này. Chẳng lẽ chính mình thật sai liễu? Thân công báo mê mang. Sùng Hầu Hổ đối thân công báo đạo, quân sư, ngươi cần phải mau cứu bản vương a. Bây giờ thân công báo nói với tại Sùng Hầu Hổ đến liền là cây cỏ cứu mạng. Vẫn là duy nhất một cây. Dù là thân công báo không có đánh qua thắng trận, nhưng là Sùng Hầu Hổ cũng chỉ có thể ỷ lại hắn. Thân công báo. đang trầm tư thân công báo đột nhiên bị thanh âm đánh gãy. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn xem Sùng Hầu Hổ không hề có cảm giác bộ dáng, thân công báo biết đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng truyền âm bí thuật, chỉ làm cho chính mình muốn nghe đến người nghe được. Bản tọa đã cùng ngươi đã nói, ngươi thiên mệnh không trong cái này, nhanh chóng rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên sẽ không nói chính mình ở sau lưng tiểu động tác, mà là lại lần nữa tìm thân công báo để hắn nhanh chóng đi thương triều. Nếu không chính mình cái này phong thần đại kế thật khó lấy thực hiện. Thân công báo nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, lại nhìn một chút phía trên bối rối vô chủ Sùng Hầu Hổ. Thôi, chính mình liền lại bắc bên trên đánh cược lần cuối. Nếu như chính mình lần này hay là thất bại, liền rời đi. Thân công báo đối Sùng Hầu Hổ đạo, hầu gia, ta đi tìm ta bằng hữu đến trợ hầu gia một chút sức lực. Hầu gia chớ hoảng sợ, trước ngăn trở kia cơ phát đại quân một đoạn thời gian. Tốt tốt tốt, quân sư nhanh đi mau trở về a. Đợi đến thân công báo sau khi đi vài ngày sau, Sùng Hầu Hổ một quân sư đạo, hầu gia, cái này thân công báo có thể hay không giả tá tìm người danh nghĩa, chính mình chạy a. Sùng Hầu Hổ vốn đang không có nghĩ như vậy, như thế nghe xong sau, lập tức liền luống cuống. Đúng vậy a, cái này thân công báo cũng là đột nhiên xuất hiện. Nếu là nhìn thấy chiến tranh thất bại liền chạy đường, hắn đi đường liễu không quan trọng, chính mình cái này to như vậy gia nghiệp thế nhưng là trong cái này a. Hắn đối trước mặt người quân sư này đạo, không biết ngươi có cái gì biện pháp tốt. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Sùng Hầu Hổ đối quân sư Minh Minh không có ấn tượng gì, lại là cảm thấy người quân sư này phi thường đáng tin. Kỳ thật người quân sư này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha một đạo phù biến thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy không thể lại như thế mang xuống liễu. Phong thần sự tình đã xuất hiện quá khó lường số, nhưng là chỉ cần Khương Tử Nha cùng thân công báo không có biến, kia phong thần lượng tiếp vẫn là có thể tiếp tục đích. Nhưng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới là, cái này thân công báo không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn muốn đi tìm người đến. Khí Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thực nghĩ một bàn tay chụp chết cái này nghiệt đồ. Hắn trong bóng tối nói với lấy Khương Tử Nha liếu thân công báo sự tình, lại cho cái này phụ lục cho Khương Tử Nha, để hắn đem này phụ lục gắp vào Sùng Châu một quân sư trên thân, đến lúc đó kia Sùng Hầu Hổ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn ra đầu hàng. Cho nên Sùng Hầu Hổ mới có thể thâm thụ người quân sư này ảnh hưởng. Lúc đầu hắn còn muốn chờ thân công báo trở về lại đi sự tình, nhưng là thánh nhân uy lực như thế nào Sùng Hầu Hổ chỉ là một phạm nhân có thể ngăn cản. Còn nữa Sùng Hầu Hổ cũng không tính được phong thần nhân vật chủ yếu, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Sùng Hầu Hổ nhưng không có chút nào nương tay. Mà thân công báo giờ phút này đang chạy về một cái đảo nhỏ, phía trên có hắn hảo hữu Cựu Long Đảo Bùn Thánh, nhưng là không đợi hắn đuổi tới Cựu Long Đảo, hắn liền đã nghe được liếu Sùng Hầu Hổ đã hàng Tây Kỳ sự tình. Thân công báo lúc này sửng sốt rồi, hắn không rõ chính mình mới rời khỏi mấy ngày, vấn đề này làm sao lại dạng này liễu. Hắn tức giận tìm một cái đỉnh núi phát tiết một phen sau, đỉnh núi trở nên bừa bộn một mảnh. Khương Tử Nha, chẳng lẽ ta thật không bằng người sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thân công báo nghĩ tới nghĩ lui, đã Sùng Hầu Hổ không đáng tin, chính mình liền muốn đi tìm một cái có thể tin hơn đồng đội. Bây giờ Tây Kỳ khởi binh tự nhiên là muốn đi tạo phản, kia Thương Triều liền là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Xem ra chính mình vẫn là phải đi Triều Ca liễu. Kỳ thật thân công báo trước đó không muốn đi Triều Ca cũng là bởi vì Lục Trường Sinh một chút nguyên nhân tại. Lúc trước thân công báo làm sao còn không thể nào vào được Trà Tứ, cho nên hắn đối Triều Ca vẫn còn có chút kính sợ. Thế nhưng là bây giờ cái này tình thế phía dưới, liền xem như địa ngục, hắn thân công báo cũng muốn đi. Hắn nhất định phải đánh bại Khương Tử Nha. Thân công báo nhìn một chút gần ngay trước mắt Cửu Long Đảo, xoay người đi liếu Triều Ca phương hướng. Đã Sùng Hầu Hổ đều đầu hàng rồi, vậy hắn còn tìm giúp đỡ làm gì? Bí mật quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thân công báo bước kế tiếp rất hài lòng. Cuối cùng là trở lại chính đồ liễu. Mà Tây Kỳ ngay tại chúc mừng thắng lợi. Chương 69. Trụ Vương phái binh Tây Kỳ. Cơ phát ngay tại cho Khương Tử Nha mời rượu. Quân sư, lần này Sùng Hầu Hổ chủ động đầu hàng, sĩ khí quân ta tăng nhiều, về sau chúng ta tiến đánh Thương Triều cũng càng có lòng tin. Lần này vẫn là nhờ có quân sư a. Đúng vậy a. Nếu không có quân sư bảy mưu tính kế, còn mời tới thần nhân, chúng ta mới có thể nhanh như vậy công phá Sùng Châu. Khương Tử Nha bị thổi bay phiêu dục tiên. Trước đó tại Thương Triều chỗ gặp hết thảy đều đã bị bây giờ Tôn Sùng cho san bằng liễu. Khương Tử Nha, quả nhiên chính mình rời đi Triều Ca là đúng. Tại Triều Ca không chỉ có Mã Thị còn có cái kia không biết ngọn ngành cao nhân. Nghĩ đến chỗ này, Khương Tử Nha đã cảm thấy chính mình đầu gối tê dần. Lúc trước vì chạy thoát, nói với kia Lục Trường Sinh quỷ liền quỷ, việc này đối với hắn bóng ma tâm lý cũng là rất lớn. Hiện trong đám người thổi phồng nói với hắn đến cũng là một cái tâm an ủi. Ta đây cũng là vì Tây Kỳ làm một chút sức mọn, không tính là cái gì. Khách khí khách khí. Cơ Phát đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lần này Sùng Châu đại thắng, nói với hắn đến cũng là một cái rất lớn lòng tin. Tây Kỳ bên này tại hi hi ha ha. Triều Ca. Trụ Vương Sinh khí đập vỡ một ly rượu. Hoàng Cầu Tiểu Nhi, chỉ là một cái Cơ Phát, lại đem cô Thiết Bắc Bá Hầu cho bưng rồi, hắn Sùng Hầu Hổ là một cái phế vật sao? Đại Vương bất giận. Sảo Nhi ở một bên chân ăn nói, Đại Vương, dứt khoát ngươi liền phái binh tiến đánh Tây Kỳ, để cho người trong thiên hạ biết Thương Triều cũng không phải dễ chơi. Theo thần thiếp nhìn, những này chư hầu là nên gõ một cái liễu. Cái này Tây Bá Hầu như thế xảy ra danh tiếng, liền lấy hắn đương gà tốt. Giết gà dọa khỉ. Giết Tây Bá Hầu, còn lại Đông Nam Bá Hầu so với cũng không dám lại nhấc lên sóng gió gì liễu. Trụ Vương nghe Sảo Nhi sau, trong lòng quả nhiên dễ chịu liễu rất nhiều. Ái Phi quả thật là cô giải ngữ hoa, mỗi lần nghe xong Ái Phi lời nói, cô luôn luôn cảm thấy rộng mở trong sáng. Hôm sau, Trụ Vương vào triều, tuyên bố xuất binh tiến đánh Tây Kỳ. Triều Lôi, Triều Ruộng, Thần Tại, hai cái cường tráng nam tử xuất hiện, mặc võ tướng phục. cô mệnh các ngươi xuất lĩnh 5 vạn binh sĩ đi trước Tây Kỳ dò xét cái tình huống. Thần tuân chỉ. Triều Lôi, Triều Duộng chính là Uy Vũ đại tướng quân. Từ khi Hoàng Phi Hổ rời đi Triều Ca sau, hai người bọn họ lại Triều Ca địa vị liền từ từ dâng lên. Bây giờ trụ vương nghĩ đến chiến sự, cũng là trước hết nghĩ đến Liêu bọn hắn. Mà Triều Lôi, Triều Duộng trước đó bị Hoàng Phi Hổ đè ép, cho nên làm việc trùng quy trùng củ đích. Hoàng Phi Hổ sau khi đi, bọn hắn cũng bị trụ vương phong làm Liêu Uy Vũ đại tướng quân. Lần này trụ vương điểm danh để bọn hắn đi Tây Kỳ làm đi đầu binh, hai huynh đệ cái trong lòng đều rất hưng phấn. Triều Lôi, Triều Duộng trong lòng đều nghĩ đến, lần này nhất định phải để thương triều trên dưới nhìn xem, không có Hoàng Phi Hổ, ta cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là trong lòng bọn họ đối chính mình thực lực không có một chút số. Triều Lôi, Triều Duộng thực lực tại Triều Ca bất quá chỉ là trung đẳng thôi. Sở dĩ sẽ bị trụ vương coi trọng, hay là bởi vì bọn hắn một bụng hoa ngôn xảo ngữ. Tỷ can mấy người cũng là biết Triều Lôi, Triều Duộng thực lực, cho nên mới lo lắng. Bây giờ Văn Thái Sư bên ngoài xuất chinh thương triều có thể dùng binh mấy quyển liền không nhiều. Cái này Triều Lôi, Triều Duộng lại nhận 5 vạn binh đi, vạn nhất hay. Tỷ can trong lòng thở dài một phen. Vẫn là đi hỏi một chút Lục tiền bối, xem hắn có cái gì chỉ điểm đi. Trường Sinh trả tứ. Lao ra, tuổi ta đã bổ tốt. Hoàng Thiên Hóa vừa sáng sớm liền trong viện tử trẻ tuổi. Lao ra, những hoa của ta đều đã tới qua nước kia. Hoàng Thiên tức đạo. Mà nhỏ nhất Hoàng Thiên Tưởng thì là đang giúp Hạt Kỳ chọn đồ ăn. Lục Trường Sinh gặp ba cái huynh đệ tay chân đều lưu loát rất. Chính mình lại trên giường đi ngủ, hiện tại mới rời giường, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Lục Trường Sinh rất nhanh thu hồi xấu hổ, khích lệ ba đứa hải tử thật sự là quá chăm chỉ. Vừa sáng sớm làm việc đều khát nước rồi, mau tới uống nước. Lục Trường Sinh kêu gọi Hoàng gia ba huynh đệ. Tới. Hoàng Thiên Hóa chờ ba huynh đệ một người uống thật lớn một bát nước. Ba người bọn họ làm mới vừa buổi sáng sống, xác thực cũng mệt mỏi. Nước này mới vừa vào miệng. Ngọt. Ba huynh đệ đều cảm nhận được một cỗ lực lượng từ đan điền mà lên, mà trong đầu cũng biến thành thanh minh rất nhiều. Nhìn về phía cái này, bốn phía lại cảm nhận được không giống sóng linh khí. Ba huynh đệ chưa hề cảm nhận được thần kỳ như thế chẳng cảnh. Lục Trường Sinh gặp bọn họ uống một hớp nước liền sững sờ trong kia, còn tưởng rằng nước thế nào. Chính mình cũng uống một ngụm. Hệ thống xuất phẩm nước vẫn là dễ uống a. Hoa Bàng, Hoàng Tước, Hoàng Tường. Ba người các ngươi còn tốt chứ? Lục Trường Sinh đem bọn hắn ba người ý thức kéo về thực tế. Hoàng Thiên Hóa lấy lại tinh thần, nhìn phía trong tay nước. Nước này là cái gì? Vì cái gì hắn sau khi uống cảm giác toàn bộ thân thể cũng không giống nhau liễu? Đại ca. Hoàng Thiên Tước cùng Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được cái này sức nước lượng. Hoàng Thiên Hóa cho bọn hắn mấy mắt. Kia Triệu Công Minh đạo trưởng nói rồi, biết liêu chuyện đặc thù gì cũng muốn làm không nhìn thấy bộ dáng. Nếu không phải dày tiền bối cảm ngộ hồng trần, đó chính là hắn cũng cứu không được. Hoàng Thiên Hóa đối Lục Trường Sinh cười nói, không có việc gì. Là mới vừa buổi sáng sống, đột nhiên uống nước cảm thấy quá dễ uống rồi, đa tạ lao ra. Hoàng Thiên Hóa hướng phía Lục Trường Sinh thi lễ một cái. Hoàng Thiên Tước giống như Hoàng Thiên Tưởng cũng cùng Hoàng Thiên Hóa đối Lục Trường Sinh đi lễ. Ai? Bất quá chỉ là một chút phổ thông nước thôi rồi, các ngươi còn như thế khách khí làm gì? Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ lại biết cái này không chỉ là phổ thông nước, bằng không bọn hắn uống cũng sẽ không cảm thấy thần kỳ như vậy liêu. Hoàng Thiên Tước ba huynh đệ ăn cơm trưa sau liền về nghỉ ngơi. Ba huynh đệ tập hợp một chỗ. Đại ca, ngươi cảm nhận được sao? Ta cảm giác uống xong liều nước về sau, ta ngũ giác đều bén nhạy. Ta hiện trong biết vì cái gì phụ vương nghĩ như vậy để chúng ta ở chỗ này liêu. Hoàng Thiên Hóa gật đầu nói, không chỉ, ta mấy ngày nay trong nơi này tu luyện, phát hiện viện này bên trong linh khí rất đủ, mà lại hấp thu linh khí này sau, thân thể linh khí giống như cũng tinh khiết rất nhiều. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ hiện tại mới hiểu được liêu Hoàng Phi Hổ khổ tâm. Nếu là có thể đem bọn hắn lưu trong cái này, đối tốt với bọn họ chỗ kia thật là vô cùng vô tận đích. Đối rồi, không biết các ngươi phát hiện không có, cái viện này bên trong pháp bảo cũng là một đồng lớn, khắp nơi đều là. Hoàng Thiên Hóa đạo: "Đại ca, ngươi chỉ là ta buổi sáng tới nước kia làm sao? Đại ca, ngươi nói là Cửu Nhi tỷ tỷ che nắng cây rủ kia sao?" Hoàng Thiên Hóa gật gật đầu: "Không chỉ đâu, những cũng có thể cầm lên kia. Ta buổi sáng đốn tuổi muốn dùng đốn tuổi đao, kết quả phát hiện căn bản là không cầm lên được. Mà lại ta xem kia đốn tuổi đao một chút, ở trong đó sát phạt chi khí kém chút để cho ta tinh thần đều rối loạn liêu." Chương 70. Triều Lôi, Triều Điển. Đây không phải hai tên phản đồ sao? Hiện tại hoàng gia ba huynh đệ đã nhận thức được tại Lục Trường Sinh bên này có thể được cái gì dạng chỗ tốt. Liên là Hoàng Phi Hổ đến để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng sẽ không đi liễu. Như thế một nơi tốt, người nào đi ai đồng đốc. Nghĩ đến Triệu Công Minh trước khi đi ánh mắt, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Kia là hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Đông 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 tiếng đập cửa chuyển đến. Hoàng Thiên Hóa ra ngoài mở cửa. Nguyên lai là Tỷ Can A tướng. Hoàng Thiên Hóa đi một cái lễ. Tỷ Can hỏi, Lục lão bản có đây không? Lục Trường Sinh ra, thấy là Tỷ Can, hỏi, so đại bá, sao ngươi lại tới đây? Úc, ta là tới nhìn xem cái này ba đứa hài tử, thuận tiện có chút việc muốn hỏi một chút Lục lão bản là thế nào nhìn đích. Mau mời vào đi. Lục Trường Sinh trong lòng đắc ý đích. Cái này hỏi một chút ta thấy thế nào đích. Xem ra ta tại cái này cao hơn đại bá trong lòng địa vị rất a. Cái này có chuyện liền đến hỏi ta cái nhìn. Vậy ta có thể nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ, đây cũng là chủ yếu đến hỏi vấn đề, thuận tiện đến xem chúng ta đi. Tỷ Can sau khi ngồi xuống, nhìn xem Hoàng Phi Hổ ba con trai khí sắc đều rất không tệ đạo. Cái này ba đứa hải tử ở lại bên này nhìn rất thích đương a. Nhìn hồng quang đầy mặt đích. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ, buổi sáng vừa uống xong thần thủy, thân thể đương nhiên rất khá. Lục Trường Sinh, hồng quang đầy mặt có thể là bởi vì làm việc đi. nói với rồi, Lục lão bản không biết có nghe hay không trụ vương gần nhất dự định tiến đánh Tây Kỳ sự tình. Tự nhiên nghe nói a. Lục Trường Sinh mở là trả tứ, ở cửa thành tự nhiên là người đến người đi đích. Những tin tức này Lục Trường Sinh tự nhiên là biết đến. Kia Lục lão bản có biết hay không lần này tiến đến lãnh binh chính là Triều Lôi Triều Ruộng hai cái tướng quân a. Tỷ Can làm ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ, phản phất tại cùng Lục Trường Sinh chia sẻ bắt quái. Triều Lôi Triều Ruộng, kia hai tên phản đồ a. Lục Trường Sinh vô ý thức nói ra. Phản đồ? Tỷ Can trừng lớn hai mắt. Hai cái này tướng quân thế nào lại là phản đồ đâu? Tuy nói là hoa ngôn xảo ngữ một chút, nhưng là đôi này thường triều vẫn là rất trung tâm a. Tỷ Can đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Lục Trường Sinh nói ra kia phản đồ hai chữ liền cảm giác không xong. Bất quá cái này So Đại Bá cũng không phải người khác. Gặp So Đại Bá một bộ cầu giải bộ dáng, Lục Trường Sinh liền cùng hắn nói một chút liễu. Tỷ Can nghe hoài nghi nhân sinh. Cái này Triều Lôi Triều Ruộng vậy mà đi Tây Kỳ là quý hàng. Hơn nữa còn biết dỗ lửa gạt lương thảo. Kia năm vạn đại quân cũng giống như đổ xuống sông xuống biển không có. Tỷ Can cảm thấy chính mình nghe xuống tới cả người gọi là một cái hoàng hốt ta. Hôm nay lượng tin tức thực sự quá lớn. Về phần có phải hay không giả, kia không có khả năng. Phải biết đây chính là Lục tiền bối nói chuyện. Nhưng là cái này Triều Lôi Triều Ruộng trước mắt thoạt nhìn vẫn là rất bình thường đích, nếu là trực tiếp hướng đại vương bẩm báo, sợ là không ổn. Tỷ Can càng nghĩ cũng tìm không thấy một biện pháp tốt. Lục Trường Sinh gặp Tỷ Can nghe về sau sắc mặt đặc sắc rất, còn tưởng rằng hắn đang bị chuyện này chấn kinh đâu. Thế là vô vỗ Tỷ Can bả vai nói, "So Đại Bá, ngươi thoải mái tinh thần, đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu, đằng sau còn có kích thích hơn đâu." Người ngoài cuộc Lục Trường Sinh minh bạch cái này thương triều cùng Tây Kỳ bất quá là nhân gian chiến đấu, đằng sau còn có tiệt giáo cùng xiển giáo chiến tranh. Đối rồi, chính mình đến nhắc nhở lão Triệu, nhưng ngàn vạn không thể để cho chính mình đến tông môn cùng kia tiệt giáo xiển giáo lôi kéo cùng nhau, không phải liền xong rồi. Tỷ Can lấy lại bình tĩnh. Cái gì gọi là chỉ là bắt đầu? Tỷ Can chỉ cảm thấy tựa hồ có một tầng lưới hướng thương triều đánh tới, nhưng là hắn lại không thể làm gì. Tỷ Can rất nhớ trực tiếp đối Lục Trường Sinh để lộ thân phận, thỉnh cầu Lục Trường Sinh cho hắn con đường sáng, cho thương triều một con đường sáng. Nhưng là hắn không dám. Vị tiền bối này là đến cảm ngộ hồng chân đích. Nếu là quấy nhiễu tiền bối, sợ là về sau liền ngay cả loại này nói bóng nói gió cơ hội cũng không có. Lục Trường Sinh gặp Tỷ Can một bộ mất hồn mất vía đến bộ dáng đạo, đại bá, nhìn ngươi ngược lại là rất lo lắng quốc sự. Việc này nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần đổi một người đi lên chiến trường lãnh binh, kỳ thật việc này liền giải quyết sao? Bất quá đây không có khả năng đến. Lục Trường Sinh sau đó một đạo, không biết Lục lão bản vì sao nói như thế. Cái kia Triều Ruộng Triều Lôi thật vất vả mới có cái này ra mặt đến cơ hội, nếu là đổi một người, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ phương nghĩ cách lại đi, cho nên đây nhất định không ngăn cản được. Tỷ Can gật gật đầu, Lục tiền bối nói không sai. Cái này Triều Ruộng Triều Lôi đối danh lợi xác thực nhìn rất nặng. Nếu để cho bọn hắn biết cái này đổi chủ soái, tất nhiên sẽ âm thầm cản trở. Còn không bằng trước hết để cho bọn hắn đương chủ soái, đợi đến bọn hắn muốn phản thời điểm lại đem bọn hắn bắt lại. Tỷ Can trong lòng có liêu chủ tính, trên mặt cũng đẹp mắt liêu lên đến. Lục lão bản đối quốc sự thấy rõ a. Tỷ Can một câu khích lệ để Lục Trường Sinh khoát khoát tay cười nói, đây coi là không là cái gì, đã thấy nhiều thôi. Lục Trường Sinh chỉ là chính mình đã thấy nhiều phong thần diễn nghĩa sách, mà Tỷ Can cho rằng Lục Trường Sinh sớm đã nhìn thấu cái này thương triều tướng quân, cho nên mới cố ý nói. Quả nhiên đại lão a, may mắn hôm nay đến rồi, không phải thương triều vô duyên vô cớ đã mất đi 5 vạn tướng sĩ, đây cũng quá đau lòng. Tỷ Can sau khi rời đi, Lục Trường Sinh lập tức liền liên hệ Liêu Triệu Công Minh. Lục tiên bối nhưng có chuyện gì sao? Đưa tin trên bùa, Triệu Công Minh chưa viết hiển lộ. Lục Trường Sinh đem tiệt giáo xiển giáo lập tức liền sẽ phát sinh va chạm sự tình nói với Triệu Công Minh nói rồi, còn cố ý rồi, chúng ta tông môn cùng kia hai cái dạy không có cái gì quan hệ đi. Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh nhìn thấy cái này tin tức sờ lên cái chán mồ hôi trả lời, cũng không. Lục Trường Sinh nhìn thấy tin tức này sau, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. May mắn không có. Phải biết cái này tiệt giáo xiển giáo phía sau thánh nhân, cái nào tôn hắn đều đắc tội không nổi a. Tại cái này phong thần lượng kiếp bên trong, chỉ có thể bo bo giữ mình. Triệu Công Minh thu hồi thông tin phủ lập tức liền đi tìm Thông Thiên giáo chủ. Sư tôn, vừa mới Lục tiền bối nói tiệt giáo xiển giáo lập tức liền sẽ có xung đột, ta đến hỏi một chút sư tôn việc này nên như thế nào giải. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm tình bất định, lập tức liền muốn lên xung đột. Thông Thiên giáo chủ trên tay bấm ngón tay tính toán, lấy thánh nhân chi uy nhìn thấu cái này hồng hoang nhân quả. Nhưng bởi vì tiệt giáo là Thông Thiên giáo chủ sáng tạo, Thông Thiên chỉ có thể cảm nhận được sát thực tiệt giáo xiển giáo ở giữa nhân quả tựa hồ muốn bắt đầu biến sâu liễu. Công Minh, truyền lệnh xuống, tiệt giáo đệ tử không được tham dự cùng xiển giáo đệ tử tranh đấu. Kể từ hôm nay, xiển giáo đệ tử bế quan không được ra kim lao đạo. Nặng. Triệu Công Minh sau khi rời đi, Thông Thiên giáo chủ nhìn qua hư không lẩm bẩm nói, "Sư tôn, đây hết thảy là ngươi an bài tốt, vẫn là chỉ là nguyên thủy tên kia tính toán đâu?" Bởi vì vừa mới Thông Thiên giáo chủ tính thời điểm lại phát hiện một cỗ còn mạnh mẽ hơn hắn lực lượng tựa hồ ở giữa nổi lên tác dụng. Cỗ lực lượng này còn hết sức quen thuộc. Thinh linh liền là chính mình sư tôn Hồng Quân lão tổ. Thông Thiên giáo chủ nghĩ không ra sao, lại nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm ngộ. Bây giờ hắn cũng chỉ có tiếp tục đột phá đầu này con đường có thể đi liễu. Lực lượng mới thật sự là có thể chúa tể hết thảy đồ vật. Chương 71. Tương kế tiểu kế kim lao đảo. Thông Thiên giáo chủ nhắm mắt lại về sau, hang động lại lâm vào trong yên tĩnh. Mà Tỷ Can bên kia biết được Triều Lôi Triều Điển tin tức về sau, vội vàng tìm Thương Dung. Thương Dung biết sau cũng là giật nảy mình. Kia Triều Lôi Triều Điển ngày thường nhìn liền là miệng lưỡi chân chu một chút, không nghĩ tới cuối cùng đúng là muốn phản quốc. Không được, hắn nhất định phải thượng cáo đại vương, chinh phạt Tây Kỳ không thể để cho Triều Lôi cùng Triều Điển hai huynh đệ tiến đến. Đây không phải tặng đầu người sao? Thì Can ngăn trở Thương Dung, cũng đem Lục Trường Sinh nói cho Thương Dung, để bọn hắn trước làm, chúng ta ở phía sau bọ ngựa bắt rắn sao? Như thế một biện pháp tốt. Không nghĩ tới, Lục Tiền Bối ngay cả đại vương tính nết đều sở rõ ràng. Thương Dung cảm thán, cũng không phải a. Hắn vị này đại vương nếu là tuyển định nhân chi về sau, người khác lại đối với hắn cơ tay múa chân, nhất định là sẽ giận tí mặt. Thì Can đối Thương Dung nói một chút. Thương Dung lúc này vỗ tay nói rượu quá thay, rượu quá thay. Triều Ca hoàng cung, Tỷ Can cùng Thương Dung hai người báo cáo đại vương Triều Lôi, Triều Điền hai huynh đệ nếu là đơn độc đi sợ là không quá ổn thỏa. Bây giờ Triều Ca đã không có hoàng phi hổ dạng này võ thần. Nếu là Triều Lôi Triều Điền thụ kia Tây Kỳ gian kế, sợ là chúng ta Thương Triều lại sẽ tổn thất hai tên lương tướng a. Thương Dung nói một tràng lời nói, thành công thuyết phục chủ vương. Chủ vương cũng cảm thấy tự chọn ra người bạn nhất thật bị Tây Kỳ bên kia gian kế giết chết, vậy hắn chẳng phải là mất hết thể diện. Tỷ Can lại lên lời nói không bằng đem Lỗ Hùng tướng quân cũng phải đi. Lỗ Hùng? Chủ vương trong đầu hiện hiện Lỗ Hùng hình dạng. Đúng a? Tỷ Can tiếp tục nói, Lỗ tướng quân chiến công phong phú, đối chiến kinh nghiệm cũng rất nhiều. Nếu là có Lỗ tướng quân ở bên cạnh nhìn xem, chắc hẳn cái này Triều Lôi Triều Điển tướng quân cũng sẽ không dễ dàng như vậy trung kế. Lời ấy có lý. Chủ vương gật đầu, ngày mai vào chiều thời điểm, cô liền sẽ chuyển chỉ để Lỗ Hùng một đạo tiến đến. Đại vương anh minh. Tỷ Can cùng Thương Dung hai người đồng thời hành lễ nói, đã bọn hắn đã đạt đến mục đích, tự nhiên là không cần tại chủ vương trước mặt. Hai người cáo lui về sau, chủ vương lại đi tìm Sảo Nhi chơi đùa đi. Thương Dung phủ. Tỷ Can cùng Thương Dung hai người đối mặt với ngồi uống trà. May mắn có Lục Tiền Bối ở sau lưng chỉ điểm. Đúng a. Tiếp theo chính là muốn nhắc nhở Lỗ tướng quân đi chú ý Triều Điển cùng Triều Lôi hai huynh đệ động tĩnh. Lỗ phủ. Lỗ Hùng đang luyện võ. Đợi đến thao luyện hoàn tất, tiếng vỗ tay vang lên. Lỗ Hùng quay đầu, nguyên lai là Tỷ Can á tướng cùng Thương Dung thủ tướng. Hai vị đại nhân đến ta cái này trong phủ, hạ nhân cũng không thông báo. Lỗ Hùng thanh âm hùng hậu. Tỷ Can cười nói, ở đâu là hạ nhân không thông báo, Lỗ tướng quân luyện võ mê mẩn, người bên ngoài nói lại nhiều lời nói, sợ cũng là không vào được thai của ngươi a. Là cực kỳ cực. Thương Dung cũng ở một bên phụ họa. Tốt, các ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta cái này vũ phu. Lỗ Hùng đánh gây hai người bọn họ kẻ sướng người họa. Hai vị đại nhân có chuyện gì không? Thì Can cùng Thương Dung chỉnh ngay ngắn thần sắc. Thì Can đem mình ý đồ đến nói ra. Cái gì? Triều Lôi cùng Triều Điền hai người đi Tây Kỳ sau lại muốn phản loạn. Lỗ Hùng trừng lớn hai mắt. Sau đó lắc đầu. Không có khả năng, kia hai tên tiểu tử thực lực thường thường, cũng không có lá gan kia dám phản bội Thương Triều. Thương Dung lại nói, không phải chúng ta tại nói bậy, chúng ta có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân? Lỗ Hùng câu nghi nói, cái này Thương Triều còn có thể có so với các ngươi lợi hại cao nhân. Tại Lỗ Hùng trong lòng, cái này Tỷ Can cùng Thương Dung hai người ngoại trừ vũ lực không tốt lắm, nhưng là cái này đầu góc tuyệt đối có thể nói bên trên là đệ nhất đệ nhị. Nhưng là hiện tại Tỷ Can cùng Thương Dung miệng bên trong vậy mà xuất hiện một cái cao nhân. Xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ cái này cao nhân còn để bọn hắn phi thường tin phục. Chẳng lẽ Thương Triều lại xuất hiện cái gì hắn người không biết? Tỷ Can cười nói, không sai, phải biết cái này mấy lần nguy cơ, nếu không phải cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ ta đã sớm không đứng ở chỗ này. Tỷ Can chỉ tự nhiên là Sảo Nhi muốn hắn thất khiếu linh lung tâm sự kiện. Nếu không phải Lục Trường Sinh nói nôn tâm cố sự, hắn thật liền muốn giao ra hắn tâm. Lỗ Hùng tự nhiên cũng biết, từ lệnh một tiếng còn không phải cái kia yêu phi. Lỗ Hùng cũng coi là Thương Triều trọng yếu tướng lĩnh, đối cái này Sảo Nhi cũng là thấy ngứa mắt rất lâu. Mà trước đó moi tim sự tình, Lỗ Hùng cũng là biết đến. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Tỷ Can sắp xong rồi. Bất quá không nghĩ tới vậy mà phun ra nhiều như vậy tâm. Thành công tránh khỏi cửa này. Nguyên lai đúng là vị cao nhân nào ra chủ ý a. Tỷ Can á tướng, ta có thể gặp cao nhân kia sao? Lỗ Hùng mong đợi nhìn xem Tỷ Can cùng Thương Dung. Tỷ Can, hiện tại kia trà tứ đã không tính là thanh tịnh. Tỷ Can bọn hắn thường xuyên sẽ đi uống trà. Bọn hắn còn đem Hoàng Thiên Hóa chờ ba đứa hải tử cũng đưa qua. Sợ là không tốt lắm a. Lỗ Hùng gặp bọn họ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cũng không miễn cưỡng, liền nói ngay được rồi, ta chính là một võ tướng, vẫn là hữu duyên gặp lại đi. Về phần kia Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ, ta sẽ coi chừng bọn hắn. Có Lỗ Hùng cam đoan, Tỷ Can cùng Thương Dung liền rất yên tâm. Ngày thứ hai, vào chiều thời điểm, Chu Vương tuyên bố lần này đi Tây Kỳ, Lỗ Hùng tọa trấn trong quân, vì đại nguyên soái. Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ làm phó đại trai. Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ trợn tròn mắt. Bọn hắn chủ soái vị trí làm sao không có? Lỗ Hùng lúc này đã bước ra khỏi hàng nói nặng. Tây Kỳ một chuyện cứ quyết định như vậy đi. Mà Thương Triều phái binh tiến đánh Tây Kỳ sự tình, Cơ Phát cũng biết. Hắn lập tức gọi lên Khương Tử Nha còn có võ tướng. Bởi vì bổ nhiệm Lỗ Hùng là hôm nay mới có sự tình, cho nên Cơ Phát còn tưởng rằng Triều Lôi Triều Điển vẫn như cũng là chủ soái. Khương Tử Nha nghe về sau, trong lòng có chủ ý, bởi vì hắn tại Triều Ca cũng là dạo qua một đoạn thời gian. Cái này Triều Lôi Triều Điển hai người danh khí sở dĩ lớn, bất quá là bởi vì có Hoàng Phi Hổ ở phía trên nhìn xem. Bây giờ Hoàng Phi Hổ bị trụ vương bức bách, sớm đã từ quan. Không có Hoàng Phi Hổ, cái này Triều Điển Triều Lôi hai người còn không phải vẫn từ hắn tính toán. Tây Bá Hầu yên tâm, ta đã có kế sách. Kia Triều Lôi Triều Điển hai người thích việc lớn hám công to, nếu là phía trước có lợi nhưng đủ, bọn hắn chắc chắn bỏ tới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể. Cơ Phát nghe Khương Tử Nha về sau, gật đầu, quân sư mưu kế hay, cái này trận đầu rất trọng yếu, nếu là chúng ta thắng, chắc chắn sĩ khí phóng đại. Khương Tử Nha khẽ bước cầm Tây Bá Hầu yên tâm, Tử Nha chắc chắn tận tâm tận lực. bọn hắn còn không biết bởi vì Lục Trường Sinh đem Triều Lôi Triều Điển sẽ làm mọi chuyện nói ra trước đã. Hiện tại chủ soái sớm đã đổi thành Lỗ Hùng. Về phần bọn hắn nói tới để Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ chúng kế sợ là sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Sau 3 ngày, Lỗ Hùng làm chủ soái xuất lĩnh 5 vạn binh sĩ xuất phát chính tây, Triều Lôi Triều Điển cũng đi theo Lỗ Hùng bên người. Mặc dù hai huynh đệ mặt ngoài đối Lỗ Hùng là chủ soái không có chút nào ý kiến, nhưng là hai người bọn họ huynh đệ nội tâm đã sớm thăm hỏi Lỗ Hùng một lần. Nếu không phải Lỗ Hùng chặn ngang một tay, người cầm đầu này khẳng định liền là bọn họ. Chương 72. Rời nhà ra đi Lục Yến Cửu, nhưng là Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ sẽ không nghĩ tới, cái này êm đẹp Lỗ Hùng như thế nào lại đột nhiên trở thành chủ soái đâu. Trường Sinh trả tứ. Bởi vì lấy hôm nay đại quân xuất phát, cho nên cửa thành vẫn là rất náo nhiệt. Đã trưởng thành một thiếu niên Lục Yến Cửu nhìn xem đại quân nói cha, bọn hắn là muốn đi làm gì? Lục Trường Sinh tính một cái thời gian, Triều Lôi Triều Điển tặng đầu người đi a. Yến Chín, bọn hắn là đi đánh trận. Vậy ta cũng muốn đánh trận. Lục Yến Cửu từ nhỏ đã uống vào linh thủy, tư chất sớm đã là thông thiên. Tu vi cũng là mạnh vô cùng. Bất quá tại Lục Trường Sinh trong mắt, Lục Yến Cửu liền là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Dạng này tiểu hài muốn đi đánh trận, vẫn là tham dự kia xiển thiệt giáo bên trong chiến tranh. Không được, thật sự là quá nguy hiểm. Yến Cửu, ngươi còn nhỏ, cuộc chiến này sự tình là muốn đại nhân đi làm. Lục Yến Cửu chỉ vào trong đại quân một cái rõ ràng non nớt gương mặt nói thế, nhưng là ta nhìn hắn càng nhỏ hơn a. Hắn có còn hay không là đi lên? Lục Trường Sinh, ai? Hài tử trưởng thành, không dễ lựa a. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ nhìn xem Lục Trường Sinh kinh ngạc bộ dáng, bật cười. Vậy mà có thể nhìn thấy Lục Tiền Bối kinh ngạc, cũng chỉ có Lục Yến Cửu gia hỏa này có thể làm được. Tại Trường Sinh trà tứ mang theo mấy tháng, Hoàng Thiên Hóa bọn người đã sớm đem Lục Yến Cửu coi như là đệ đệ đối đãi giống nhau. Mà Hoàng Thiên Hóa cùng Hoàng Thiên Tức tu vi cũng đã sớm tới Huyền Tiên tu vi. Hoàng Thiên Tường thì là tại Thiên Tiên. Cái này nếu là cho người khác biết vậy đơn giản muốn dọa đến trong mắt đều muốn rơi sự tình. Bọn hắn mới bao nhiêu lớn, mà lại tại thế gian. Nếu như nói là tại Ngọc Hư cung như vậy có thánh nhân trấn giữ địa phương, sau đó lại là có thiên tài địa bảo những vật này đút coi như cơm ăn, còn thỉnh thoảng có thánh nhân giảng đạo các loại sự tình. Kia nói không chừng 50 tuổi trước đó ngược lại là có thể đến Thiên Tiên. Nhưng là Hoàng Thiên Hóa bọn hắn không có. Liên là tại chặt đốn tuổi a, tới tới nước a. Thỉnh thoảng đi theo Lục Trường Sinh đến một bộ thái cực quyền a những này. Sau đó tu vi đã đột phá. Việc này nếu là cho Khương Tử Nha biết, quốc sư đều không muốn làm. Dù sao Khương Tử Nha trong lòng tu đạo lớn hơn quyền lợi. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho hắn ở tại Ngọc Hư cung, hắn có thể hao tổn cả một đời. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên Hóa bọn hắn đối Lục Trường Sinh là càng ngày càng sùng bái. Trong lòng thậm chí nghĩ đến, qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng Hoàng Phi Hổ xuất quan nhìn thấy tu vi của bọn hắn, sợ là muốn giật mình. Mà Lục Yến Cửu còn tại quân lấy Lục Trường Sinh, nói là muốn thăng quân. Lục Trường Sinh nghe xong, vội vàng cự tuyệt. Sau đó tìm một cái lấy cớ, chợt Lục Yến Cửu gặp Lục Trường Sinh thái độ, liền biết Lục Trường Sinh không đồng ý tại cái này Trường Sinh trà tứ, Lục Trường Sinh là đánh nhịp người làm quyết định. Hắn không đồng ý, Lục Yến Cửu còn có thể làm sao? Kia không thành vụng trộm chuẩn đi a. Chờ chút, vụng trộm chuẩn đi. Lục Yến Cửu con ngươi đảo một vòng, hắc hắc. Hắn rốt cục có thể đi ra. Mà Lục Trường Sinh còn không biết Lục Yến Cửu dự định. Hắn còn đang suy nghĩ biện pháp để Lục Yến Cửu bỏ ý niệm này đi. Cuộc chiến này quá nguy hiểm. Ban đêm, Lục Yến Cửu thừa dịp mọi người ngủ say len lén chạy ra ngoài. Hắn coi là tất cả mọi người không biết. Bất quá hắn không nghĩ tới, A Kỳ đã sớm đã nhìn ra. Nhưng lại A Kỳ gặp Lục Trường Sinh trong phòng đi ngủ, tựa hồ không có muốn đem Lục Yến Cửu bắt trở lại ý tứ. Nàng cũng không có quản, bởi vì A Kỳ coi là cái này Lục Yến Cửu rời đi là Lục Trường Sinh cũng sớm đã coi là tốt. Không phải lấy Lục Trường Sinh tu vi, tùy ý thi cái pháp thuật, cái này Lục Yến Cửu đừng nói trả tứ liền là một bước đều đạp không đi ra. Cho nên A Kỳ có chấm dứt luận. Đó chính là đây đều là Lục Trường Sinh nghĩ kỹ. Mục đích đúng là vì rèn luyện Lục Yến Cửu. Mà Lục Yến Cửu rời đi trả tứ về sau, trong lòng gọi là một cái kích động a. Từ nhỏ đến lớn, hắn mặc dù sinh hoạt rất hạnh phúc, nhưng là không có một chút kích tình. Hắn đã là một nam tử hán, là thời điểm ra ngoài cảm thụ một chút thế giới này, mà lại hắn còn lưu lại tờ giấy trên bàn. Phụ thân bọn hắn thấy được tờ giấy tự nhiên là biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Thiên Hóa đứng dậy thấy được Lục Yến Cửu lưu tại trên bàn tờ giấy. Hắn vội vàng đưa cho Lục Trường Sinh nhìn. Lục Trường Sinh tiếp nhận tờ giấy. Trên đó viết, ta đi xem một chút thế giới này, phụ thân còn có các ca ca không cần phải lo lắng, còn có đám A-Z cũng không cần quá lo lắng, Yến Chín sẽ chiếu cố tốt mình. Lục Trường Sinh xem hết cái chữ này đầu, trong lòng suy nghĩ. Cái này danh con, thế mà còn học được rời nhà đi ra ngoài. Nếu không phải hắn không thể ra trả tứ, hắn hiện tại liền đi truy Lục Yến Cửu. Lần này nên làm thế nào cho phải a? Lục Trường Sinh nóng nảy sắc mặt tự nhiên bị Ạt Kỳ thấy được. Ạt Kỳ, lão gia trang thật là tốt. Rõ ràng liền là muốn để Lục Yến Cửu đi rèn luyện, sau đó trên mặt còn giả bộ là bộ dáng này, châu a châu a. Bất quá đã lão gia muốn diễn, vậy mình khẳng định cũng muốn bồi tiếp diễn a. Thế là Ạt Kỳ cũng mở miệng nói Yến Cửu cũng không biết đi hướng nào, bây giờ đang là đánh trận, nhưng loạn lấy a. Lúc này Triệu Công Minh tiến đến, gặp một đống người vây quanh, thế là tiến lên phía trước nói phát sinh chuyện gì rồi? Cần ta hỗ trợ sao? Lục Trường Sinh nhìn thấy Triệu Công Minh nói lão Triệu a, Yến Cửu đứa nhỏ này rời nhà đi ra ngoài. Cái gì? Rời nhà trốn đi? Triệu Công Minh chấn kinh. Yến Cửu tiểu hài tử này nhìn rất ngoan, không giống như là rời nhà ra đi người a. Ai? Đều tại ta, nếu không phải ta không cho hắn đi tham quân, hắn cũng sẽ không rời nhà trốn đi. Lão Triệu, Yến Chín cũng coi là cháu của ngươi, ngươi cần phải đi tìm một chút ta. Về phần mình vì sao không đi, Lục Trường Sinh biểu thị, hệ thống không cho ta ra ngoài, ta cũng không có cách nào à. Triệu Công Minh xem qua một mắt Hạt Kỷ, chỉ gặp Hạt Kỷ đối với mình điên cuồng ngáy mắt. Hắn tưởng tượng, Lục Tiên Bối bực này cao nhân nếu là thật sự muốn ngăn cản Yến Chín không cho hắn ra ngoài, đây không phải là tiện tay thi pháp là được. Cần gì phải làm ra tình cảnh lớn như vậy? Ta hiểu, nhất định là Lục Tiên Bối muốn để Yến Cửu đi rèn luyện, nhưng là lại bởi vì cảm ngộ hồng trần, không thể nói thẳng ra miệng, cho nên đành phải giả ta không thể tham quân miệng để Yến Cửu mình rời nhà trốn đi. Lợi hại a, Yến Cửu đứa nhỏ này mỗi một bước đều bị Lục Tiên Bối tính tới. Không thể không nói, Triệu Công Minh cùng Hạt Kỷ não mạch kín đều đụng vào nhau. Triệu Công Minh cũng bắt đầu diễn đi lên. Lục lão bản yên tâm, Yến Cửu đứa nhỏ này cũng coi là ta nhìn. Ta cái này đi thông chi sư môn nhìn xem có hay không Yến Cửu đứa nhỏ này tin tức. Triệu Công Minh nội tâm, yên tâm, ta nhất định sẽ chỉ âm thầm nhìn xem Yến Cửu, sẽ không quấy rầy hắn kế hoạch của ngươi. Lục Trường Sinh gặp Triệu Công Minh nói như vậy, cũng là yên tâm không ít. Có tông môn tại liền là tốt. Hy vọng Yến Chín gia hỏa này không được chạy quá xa. A Kỳ an ủi lão gia yên tâm, Yến Cửu lúc ra cửa đem đốn tuổi đao cùng dù che mưa đều cầm đi, định không có việc gì. Triệu Công Minh nghe xong, đốn tuổi đao. Vậy đem hắn đều không cầm lên được, nhìn một chút cảm giác muốn bị xé nát vũ khí bị Yến Cửu mang đi. Nếu quả như thật có Lưu Manh, vậy hắn cũng chỉ có thể đối Lưu Manh mặc niệm một giây đồng hồ. Chương 73. Hai quân sơ giao chiến cây dù kia. Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, chẳng lẽ lại là cái kia thanh phòng ngự tính vũ khí. Trước đó Triệu Công Minh nhìn thấy trong viện đột nhiên nhiều hơn một thanh dù, trong lòng hiếu kỳ. Sau đó xem qua một mắt, lại bị rung động đến. Như thế pháp bảo phòng ngự lại là một kiện hỗn độn chí bảo. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy mình chết lặng. Dù sao cũng là Lục Tiền Bối viện tử. Bình tĩnh. Hiện tại Lục Yến Cửu tay phải là thế gian sắc bén nhất pháp bảo, tay trái là thế gian phòng ngự cao nhất pháp bảo, nếu như nói thật sự có người có thể tổn thương đến Lục Yến Cửu, người này chỉ có thể là Lục Trường Sinh mình. Triệu Công Minh cảm thán một chút sau tiếp tục nói, Lục lão bản, thoải mái tinh thần, ta cái này đi để sư huynh đệ đi tìm một chút Yến Cửu. Vậy liền phiền phức lão Triệu. Nơi nào có phiền toái gì không phiền phức. Triệu Công Minh cười ha ha liền đi. Trở lại Kim Ngao đảo về sau, Triệu Công Minh lập tức đem việc này bẩm báo cho Thông Thiên giáo chủ. Lục Yến Cửu đứa trẻ kia tự nhiên cũng là tại Thông Thiên giáo chủ nơi này phụ lên tên. Mặc dù không phải Lục Tiền Bối thân sinh nhưng là địa vị cũng còn tại đó. Thông Thiên giáo chủ trầm tư một lát sau nói, Công Minh, ngươi cùng mấy người đệ tử ở sau lưng nhìn xem Lục Yến Cửu. Tuy nói cái này đứa trẻ này không cần chúng ta bảo hộ, nhưng là thái độ của ta muốn tại. Triệu Công Minh hành lễ nói vâng. Triệu Công Minh sau khi trở về lập tức liền gọi lên Tam Tiêu. Tam Tiêu lúc đầu nghe xong đi bảo hộ một đứa bé, lúc này liền cự tuyệt. Sư Minh, cái nào tiểu hải như thế có mặt mũi còn muốn ba người chúng ta người bảo hộ a? Là Lục Tiền Bối hải tử. Lục Tiền Bối hải tử làm sao vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Triệu Công Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tam Tiêu, trở nên còn rất nhanh. Tam Tiêu lần đầu tiên đỏ mặt. Dù sao đây chính là Lục Tiền Bối tiểu hài, nếu là Lục Tiền Bối cảm thấy bọn hắn vất vả ban thưởng một vài thứ, vậy các nàng chẳng phải là kiếm bộ rồi. Triệu Công Minh lại cùng Tam Tiêu nói chú ý sự tình, không đến sống chết trước mắt nhưng ngàn vạn không thể ra tay. Vân Tiêu nói yên tâm đi, ca ca, chúng ta hiểu được. Triệu Công Minh yên tâm gật gật đầu, hắn cái này ba cái muội muội làm việc hắn là rất yên tâm. Sau đó Triệu Công Minh bấm ngón tay tính toán. A Yến Cửu đứa nhỏ này vậy mà chạy tới hai quân giao chiến chỗ. Triều ca quân doanh, Lỗ Hùng cùng Triều Lôi Triều Điền hai huynh đệ đang thương lượng nên như thế nào thăm dò Tây Kỳ tình huống, còn có tiến đánh Tây Kỳ. Triều Lôi cùng Triều Điền hai huynh đệ vốn là chạy công tới, dưới mắt cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không làm qua. Lỗ Nguyên Soái, ta nguyện ý dẫn binh tiến đến tìm hiểu thực hư. Ta nguyện cùng ca ca cùng nhau tiến đến. Triều Lôi Triều Điền hai người nguyện ý xung phong, Lỗ Hùng cũng không kỳ quái. Mà lại lúc đến, thì can cùng hắn đã nói qua, muốn để bọn hắn trước lộ ra chất ngựa, về sau lại một kích tất thắng. Hai vị tướng quân xung phong đi đầu, bản soái rất là vui vẻ. Lỗ Hùng đầu tiên là khen ngợi một phen về sau, lại nói rằng này, hai vị tướng quân xuất lĩnh một vạn binh sĩ tiến đến trước đàm cái hư thực. Bất quá hai vị tướng quân nhưng nhất định phải chú ý, các ngươi chỉ là đi tìm hiểu thực hư, chớ bởi vì tham công mà liều lĩnh. Lỗ Hùng tự hỏi đã cấp ra đề nghị, nhưng là có thể hay không lĩnh ngộ toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Bất quá nhìn xem Triều Lôi Triều Điền ánh mắt hưng phấn, Lỗ Hùng cảm thấy hai người kia căn bản không có đem hắn nghe vào A Tây Kỳ. Cơ Phát cũng đã nhận được tin tức, Triều Lôi Triều Điền đã dẫn binh khiêu chiến. Khương Tử Nha nói hầu ra, ta nguyện dẫn binh tiến về. Khương Tử Nha hiện tại rất có tự tin. Cái này Triều Lôi Triều Điền hai người chỉ cần biết rằng lực điểm của bọn hắn, bắt bọn hắn lại kia là động động ngón tay là được. Sau đó Triều Lôi Triều Điền hai người xuất lĩnh một vạn đại quân. Khương Tử Nha xuất lĩnh ba vạn đại quân. Hai quân đối lập. Triều Lôi Triều Điền cũng nhận ra Khương Tử Nha. Khương Tử Nha, ngươi thế nhưng là Triều ca người, bây giờ lại ở chỗ này vì Tây Kỳ làm việc. Triều Lôi quát lớn. Ha ha, chủ vương ngu ngốc, ta ném minh chủ mà đứng, không phải không thể bình thường hơn được sự tình. Khương Tử Nha cũng không cùng bọn hắn làm nhiều miệng lưỡi chi tranh. Hắn đã tính xong. Đợi đến đánh một nửa lúc, liền giả bộ đánh không lại dáng vẻ. Đợi đến Triều Lôi Triều Điền truy kích, hắn liền đem bọn hắn dẫn tới cả mấy chỗ. Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, hai quân giao chiến. Triều Lôi Triều Điền gặp Tây Kỳ quân bị thương quân đánh cho hoa rơi nước chảy, mừng rỡ trong lòng. Lỗ Hùng khuyên bảo chỉ thăm dò hư thực những lời này toàn bộ bị bọn hắn ném đến sau đầu. Bọn hắn chỉ biết mình lập tức liền có thể lấy thu hoạch được công lao. Triều Lôi Triều Điền hưng phấn nói xông lên a, đem Tây Kỳ binh đánh bại. nhưng là hắn không có phát hiện phó tướng như có điều suy nghĩ, cũng không có nghe Triều Lôi Triều Điển xông đi lên. Bất quá Triều Lôi Triều Điển hiện tại đã bị công lao chiếm cứ toàn bộ đại não, cho nên bọn hắn cũng không thấy sau lưng binh sĩ có hay không đuổi theo. Hai người lập tức liền hướng lấy Khương Tử Nha phương hướng đuổi theo. Lúc này, Lục Yến Cửu cũng đúng lúc ở chỗ này, nhìn thấy phía trước đại quân ngay tại trở về rút lui. Lục Yến Cửu vốn cho rằng đằng sau hẳn là lúc Thiên Quân Vạn Mã đang truy đuổi, nếu không cái này đại quân làm sao lại trốn đâu. Sau đó, Lục Yến Cửu chấn kinh, vậy mà chỉ có hai người ở phía sau đuổi theo. Lấy Lục Yến Cửu nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra tại hai người kia sau lưng ước chừng 10 bên trong chỗ mới có binh sĩ. Lục Yến Cửu, hai người kia tốt dũng áo, vậy mà hai người liền có thể đem cái này mấy vạn người quân đội cho đuổi thành dạng này. Mà Khương Tử Nha nhìn về phía trước mai phục địa phương, trong lòng kích động. Khương Tử Nha mang theo đại quân lập tức liền xông qua mai phục địa phương. Mà Triều Lôi Triều Điển tự nhiên cũng nhìn thấy chung quanh địa thế tựa hồ có chút không giống, nhưng là bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hai người cũng vọt tới. Khương Tử Nha nhìn xem Triều Lôi Triều Điển vọt tới về sau, trong lòng kỳ quái. Thương quân đâu? Bất quá Triều Lôi Triều Điển đã là cá lớn, hắn muốn định chờ một chút phía sau thương quân, nhưng là phó tướng đã sớm đạt được lỗ hùng mệnh lệnh. Lần này chiến tranh chỉ là tìm hiểu thực hư, không thể quá mức liều lĩnh. Nếu là Triều Lôi Triều Điển phó soái cứng rắn muốn xông lời nói, như vậy tùy hắn đi. Cho nên phó tướng trông thấy Triều Lôi Triều Điển vào nguy hiểm địa giới, liền hạ lệnh binh sĩ đình chỉ truy kích. Khương Tử Nha gặp binh sĩ thế mà tại cạm bẫy bên ngoài dừng lại, trong lòng gấp. Triều Lôi Triều Điển giống như cũng có chút không thích hợp cảm giác. Làm sao phiến thiên địa này giống như liền huynh đệ bọn họ hai người a? Bọn hắn quay đầu trở về. Thương quân ngay tại phía sau hắn, nhưng là đã dừng lại. Triều Lôi vận khí thương quân tới a. Phía trước liền là thắng lợi. Phó tướng chúng ta phục lỗ nguyên soái mệnh lệnh, chỉ có thể truy kích đến nơi đây. Hai vị triều tướng quân nhanh chóng trở về đi. Triều Lôi Triều Điển quả thực muốn bị làm tức chết. Đây là cái quỷ gì? Cái gì gọi là chỉ có thể đuổi tới nơi này? Nhưng là đại quân không đến, hai người bọn họ muốn đi đuổi theo ba vạn đại quân, đúng là ý nghĩ hao huyền. Triều Lôi Triều Điển liếc nhau. Trở về nhất định phải cùng cái này lỗ hùng nhau nhau một nhau nhau. Rơi vào đường cùng, Triều Lôi Triều Điển hai người cưỡi ngựa dự định quay đầu đi. Khương Tử Nha gặp hai cái này đồ đần muốn bỏ chạy, cũng không nói hoài tới muốn bắt thương quân lúc này hạ lệnh thu lưới. Triều Lôi Triều Điển bị bắt lại. Chương 74. Lục Yến Cửu mới vào thương quân may mắn mình nghe lỗ nguyên soái, nếu không mình cái này một vạn đại quân cũng đều phải bàn giao. Triều Lôi Triều Điển thấy mình bị bắt, chửi ầm lên. Khương Tử Nha, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, thả ta ra. Cái này gọi binh bất yếm trá. Khương Tử Nha đứng tại chiến xa bên trên đối Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ nói. Đáng tiếc. Khương Tử Nha nhìn qua thương quân, vừa mới nâng lên lỗ nguyên soái, tướng hẳn là lỗ hùng đi. Người này Khương Tử Nha cũng nghe qua, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đáng tiếc lần này nếu là Triều Lôi Triều Điển chủ soái, cái này một vạn binh sĩ liền đều có thể thu nhập dưới trướng. Mang đi. Lục Yến Cửu nhìn xem Triều Lôi Triều Điển bị Khương Tử Nha hạ lệnh mang đi về sau, trong lòng cũng là kỳ quái. Nguyên lai hai người kia chỉ có cái dũng của thất phu, nhưng không có đầu nào a. Lục Yến Cửu trong lòng có chủ ý nghe binh sĩ kia nói, kia lâu nguyên soái tựa hồ rất lợi hại, sớm coi như đến sẽ có cả bấy. Hắn quyết định, hắn muốn đi kia lâu nguyên soái trong quân tham gia quân ngũ. Đi theo Lục Yến Cửu sau lưng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nhìn thấy thương quân tướng lĩnh như thế dễ như trở bàn tay liền bị bắt đi, mà lại dẫn đầu người kia tựa hồ là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Khương Tử Nha a. Chẳng lẽ cái này Tây Kỳ liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển định nhân mã? Cho nên Lục Tiền Bối gọi ta đến tìm kiếm Lục Yến Cửu, kỳ thật chính là vì để cho ta nhìn thấy Khương Tử Nha tại Tây Kỳ. Triệu Công Minh nhìn xem Khương Tử Nha đi xa thân ảnh, trong lòng suy nghĩ vô số. Chuyện này nhất định phải đi bẩm báo sư tôn. Triệu Công Minh đối Tam Tiêu giảng để các nàng tiếp tục bảo hộ Lục Yến Cửu sau, mình liền quay trở về tới Kim Ngao đảo. Sư tôn, Công Minh có việc cầu kiến. Đệ tử phát hiện kia Khương Tử Nha bây giờ tại Tây Kỳ đường quốc sư. Tây Kỳ. Thư vô mở mịt thanh âm truyền ra. Thông Thiên giáo chủ bấm ngón tay tính toán. Cái này Tây Kỳ giống như cùng xiển giáo không có cái gì nhân quả a. Nhưng là Lục Tiền Bối có nhắc nhở, mình liền phải đem cái này Tây Kỳ đem thả ở trong lòng. Công Minh, ngươi tiếp cận Tây Kỳ. Là, sư tôn. Triệu Công Minh như vậy đạo sau liền rời đi. Thương quân. Lỗ Hùng nghe phó tướng nói Triều Lôi Triều Điển hai huynh đệ bị Tây Kỳ người bắt lại, trong lòng cũng không phải rất kỳ quái. Dù sao kia hai cái huynh đệ thích việc lớn hám công to. May mắn việc của mình trước dặn dò phó tướng, để hắn đừng quá mức xâm nhập. Nếu không cái này một vạn binh sĩ sợ là đều muốn bị Tây Kỳ cho năm tới. Nguyên soái. Ngay tại Lỗ Hùng trầm tư thời điểm, binh sĩ đến báo. Chuyện gì? Ngoài cửa có một cái tiểu tướng nói là muốn gia nhập trong quân. Ta nhìn hắn khí vũ bất phàm, cho nên mới thỉnh giáo nguyên soái. Kỳ thật bình thường hướng loại này lai lịch không rõ người, binh sĩ bình thường là trực tiếp tự tuyệt. Nhưng là Lục Yến Cửu từ tiểu tiện là bị linh tuyển cấp dưỡng đến lớn. Lục Trường Sinh còn thỉnh thoảng xuống bếp cho Lục Yến Cửu ăn. Huống chi còn có Hạt Kỷ cùng Khương Hoàng hậu từ nhỏ dạy bảo. Khí chất trên người xem xét liền không phải phàm nhân. Những này thương quân cũng là rất có nhãn lực bình. Gặp Lục Yến Cửu tuyệt không phải phàm nhân bộ dáng, lập tức liền đi thỉnh giáo Lỗ Hùng. Lỗ Hùng nghe xong, áo có tiểu tướng muốn gia nhập trong quân. Bây giờ thương quân sát thực thiếu nhân thủ. Triều Lôi Triều Điển kia hai cái kẻ ngu bị bắt, tướng lãnh cao cấp sát thực ít. Nếu là người này có thể dùng, đó cũng không phải không thể dùng. Nhưng là thời cơ này quá mức đúng dịp. Lỗ Hùng nội tâm không thể không có chút hoài nghi. Vạn nhất là Tây Kỳ người bên kia phái tới làm thế nào? Mặc kệ, xem trước một chút rồi nói sau. Để người kia tiến đến. Lục Yến Cửu tại binh sĩ dẫn đầu dưới, một đường đi tới Lỗ Hùng trước mặt. Gặp qua Nguyên Soái. Lục Yến Cửu tò mò nhìn trước mắt Lỗ Hùng. Người này chính là cái kia liệu sự như thần Nguyên Soái sao? Thế nào thấy còn giống như không có Cửu Nhi tỷ tỷ và Khương Tiểu Di lợi hại a? Kỳ thật Lỗ Hùng trên người võ khí rất nặng, người bình thường xem xét liền biết hắn là võ tướng. Nhưng Lục Yến Cửu là ai? Hắn nhưng là từ nhỏ bị Lục Trường Sinh nuôi đến lớn. Cái gì võ tướng khí thế liền là cái rắm. Cho nên tại Lục Yến Cửu trong mắt, Lỗ Hùng bất quá chỉ là một cái người tầm thường. Lỗ Hùng nhìn xem Lục Yến Cửu bộ dáng, hào hào non nớt. Đứa nhỏ này không phải chỉ là để vì chơi vui mới đến đi. Hai tử, ngươi từ đâu tới đây? Bẩm Nguyên Soái, ta tên Lục Yến Cửu, chính là Triều Ca Thành đến, bởi vì ngưỡng mộ Nguyên Soái người của ngài tư, cho nên một đường đi theo. Triều Ca Thành. Lỗ Hùng trong lòng kỳ quái. Triều này Ca Thành nếu là có như vậy nhan sắc xuất chúng thiếu niên, hắn hẳn là biết được mới là a. Nhưng là người này hắn chưa bao giờ thấy qua nghe qua a. Lục Yến Cửu tiếp tục nói, phụ thân ta chính là Trường Sinh Trà Tứ ông chủ. Ta là ở cửa thành nhìn thấy ngài anh tư, cho nên rời nhà trốn đi theo đuổi tùy ngươi. Lục Yến Cửu như có chút không có ý tứ. Lỗ Hùng bị Lục Yến Cửu nói trong lòng phiêu phiêu dục tiên. Nhìn, lão tử anh tư vậy mà có thể để cho một đứa bé rời nhà trốn đi theo đuổi theo. Chờ chút, rời nhà trốn đi. Lỗ Hùng lập tức lộ ra không đồng ý thần sắc, nói ngươi nếu là rời nhà trốn đi, nhà ngươi phụ mẫu nên lo lắng hỏng. Ta đã lưu lại thư. Áo, ngươi sẽ còn viết chữ. Lỗ Hùng như vậy hỏi tự nhiên là bởi vì Triều Ca Thành bên trong phạm là học chữ hài tử đều là chút quan lại quyền quý. Nhưng cái này Lục Yến Cửu rõ ràng nói mình là trà tứ ông chủ chi tử. Ngươi đến viết mấy chữ cho ta xem một chút. Lỗ Hùng có chút không tin, chỉ coi Lục Yến Cửu là tại lừa gạt hắn. Binh sĩ đem bút mực đặt ở Lục Yến Cửu tay bên cạnh. Lục Yến Cửu nâng bút viết hắn danh tự. Lúc này giữa thiên địa lại đánh mấy tiếng vang lôi, nhưng lại tinh không bản lý. Nhìn binh sĩ liên tục lấy làm kỳ, Lỗ Hùng cầm lấy Lục Yến Cửu viết chữ. Chữ tốt. Lỗ Hùng khích lệ nói, chỉ là chữ này tựa hồ có chút quen thuộc a, giống như kia đã chết Khương hoàng hậu chữ. Cũng là không nghĩ tới, trà này tứ ông chủ chi tử viết chữ lại có chút giống Khương hoàng hậu. Nghĩ đến chỗ này, Lỗ Hùng nhìn về phía Lục Yến Cửu ánh mắt cũng có chút lưu hòa. Khương hoàng hậu, đây không phải nói nhảm, đứa nhỏ này vỡ lòng là ta tới, chữ tay ta nắm tay dạy có thể không giống ta sao? Lỗ Hùng gặp Lục Yến Cửu biết viết chữ lại hỏi lại sẽ chút võ nghệ. Lục Yến Cửu suy nghĩ một lát, lên tiếng nói đốn tuổi tính sao? Bởi vì Lục Yến Cửu những năm này thường xuyên trợ giúp Lục Trường Sinh đốn tuổi, hiện tại cái này đốn tuổi kỹ thuật có thể nói là lô hỏa thuần thành. Không phải thời điểm ra đi cũng sẽ không đem đốn tuổi đao cho nó mang đi. Mà Lỗ Hùng lúc đầu dự định nhìn thấy cùng Khương hoàng hậu tương tự chữ, trong lòng dự định vô luận cái này Lục Yến Cửu nói cái gì đều muốn cho hắn chút cổ vũ mới lạ. Đốn tuổi tự nhiên cũng coi như cái gì. Đốn tuổi a? Lục Yến Cửu coi là Lỗ Hùng không nghe rõ ràng, thế là lại lặp lại một lần. Lỗ Hùng lắc đầu, xem ra cái này Lục Yến Cửu biết cái này chữ đơn thuần cơ duyên xào hợp. Đợi đến lên chiến trường, chẳng lẽ lại chặt địch nhân liền cùng đốn tuổi đồng dạng a? Đứa nhỏ này còn quá trẻ. Bất quá vì không đả kích Lục Yến Cửu lòng tin, dù sao cũng coi là fan hâm mộ của mình một viên. Thế là Lỗ Hùng nói dạng này, ta an bài một cái phó tướng cùng ngươi đánh một trận. Nếu là ngươi có thể thắng, ta liền để ngươi nhập quân doanh. Thật chứ? Lục Yến Cửu hưng phấn nói. Tự nhiên, bản soái nhất ngôn cửu đỉnh. Chương 75. Đốn tuổi Lục Yến Cửu hướng Lỗ Hùng nói lời cảm tạ. Lỗ Hùng liền để hôm nay theo Triều Lôi đi ra phó tướng cùng Lục Yến Cửu đánh một trận. Lục Yến Cửu hưng phấn đứng tại trên diễn võ trường, mà Lỗ Hùng để phó tướng ra tay nhẹ một chút, vẫn còn con ít. Phó tướng gật gật đầu. Hai người tương đối mà chiến. Phó tướng cầm vũ khí của mình hô ngươi cẩn thận. Lục Yến Cửu lại thần sắc buông lòng nói tới đi. Phó tướng cảm thấy vẫn là phải tốc chiến tốc thắng, cầm đao chém liền hướng về phía Lục Yến Cửu. Bất quá hắn vẫn là chú ý phân tốc. Sống đao hướng phía Lục Yến Cửu chém tới. Lục Yến Cửu một chiêu thái cực tẩu vị, né tránh. Lỗ Hùng nhìn xem Lục Yến Cửu tẩu vị, ánh mắt hơi sáng. Cái này tẩu vị, thân pháp này, chẳng lẽ lại thiếu niên này thật hiểu được võ kỹ không thành? Lỗ Hùng như vậy thầm nghĩ. Rất nhanh phó tướng tại Lục Yến Cửu thái cực bước né tránh dưới, ngay cả một tia góc áo đều không đụng tới Lục Yến Cửu. Vây xem binh sĩ từng cái đều phát ra hư thành, ngay cả một đứa bé đều đánh không lại. Phó tướng trong lòng là có nỗi khổ không nói được a. Tiểu hài này thật là tà môn. Từ đâu tới con đường? Lục Yến Cửu gặp chơi cũng không xê xích gì nhiều, tay phải giơ cao, sau đó bổ xuống. Phó tướng đội vàng đi cản. Lục Yến Cửu thủ quang hiện lên. Phó tướng đao cắt thành từng mảnh từng mảnh. Lục Yến Cửu nhìn xem đao này nói tướng quân, người vũ khí này không được a. Vẫn là đổi một thanh cứng rắn. Phó tướng khóc không ra nước mắt. Đao của hắn a. Ba ba ba. Lỗ Hùng vỗ tay lên. Bên cạnh binh sĩ rất nhanh cũng theo Lỗ Hùng vỗ tay. Nơi này là quân doanh. Từ trước đến nay sùng bái là cường giả. Lục Yến Cửu vũ lực chinh phục bọn hắn. Không nghĩ tới, Yến Cửu công phu của ngươi tốt như vậy. Hắc hắc, tuổi bổ nhiều. Vây xem binh sĩ vì Lục Yến Cửu lớn tiếng khen hay. Mà trên trời Tam Tiêu lại sắc mặt nghiêm túc. Hai vị tỷ tỷ, không biết các ngươi có chú ý đến hay không bước chân kia, còn có Lục Yến Cửu chặt đi xuống lúc thiên địa ba động. Bích Tiêu gật gật đầu. Ta cảm thấy, bước chân kia nàng một cái chuẩn thánh đều nhìn không thấu, đây cũng là kia Lục Tiền Bối giáo sư sao? Lục Tiền Bối quả thật cao nhân a. Vừa mới Lục Yến Cửu bày ra cũng không chỉ có một bước chân. Nàng cái này chuẩn thánh trầm mê ở cước này bước đã là không cách nào tự kiềm chế. Lỗ Hùng mang theo Lục Yến Cửu về tới trong doanh trướng. Lục Yến Cửu bây giờ tại trong lòng của hắn có thể nói là văn võ song toàn. Hắn có chút hiếu kỳ, dạng gì trà tứ ông chủ vậy mà có thể nuôi dưỡng được dạng này đến nhi tử? Tiễn Cửu a, ngươi bây giờ đã là chúng ta trong quân người. Lỗ Hùng cũng rất sảng khoái. Lúc trước đã nói xong chỉ cần Lục Yến Cửu có thể đánh thắng hắn chỉ định người, hắn liền đáp ứng để Lục Yến đến quân doanh. Tạ Nguyên Soái. Lục Yến Cửu đối Lỗ Hùng hành lễ. Ngươi liền làm ta bên cạnh thân phụ tá đi.
Vâng.
Mà Lục Yến Cửu tin tức tự nhiên cũng bị Triệu Công Minh chuyển đến Lục Trường Sinh trong lỗ thai.
Cái gì?
Yến Cửu đi đầu quân?
Lục Trường Sinh không thể tin.
Cái này cổ đại tham quân tốt như vậy tham gia sao?
Cái này Lục Yến Cửu chỉ là một cái tiểu thí hại, không phải là bị lừa đi.
Bị xem như loại kia công kích vứt bỏ binh.
Lục Trường Sinh càng nghĩ càng thấy đến Lục Yến Cửu phải chết.
Hắn vội vàng nói lao Triệu a,
cái này Yến Cửu tham quân một chuyện ngươi cần phải giúp hắn một chút a.
Yên tâm đi, Lục lão bản,
ta vừa lúc ở trong quân có chút người quen, hiện tại Yến Cửu như là đã tham quân, cũng không thể tùy tiện đem hắn mang ra.
Bất quá ta người quen biết có thể đem Yến Cửu vị trí điều đến một cái địa phương an toàn.
Thì can, kia người quen biết là ta sao?
Vậy liền làm phiền ngươi.
Không phiền phức, không phiền phức.
Triệu Công Minh đối Lục Trường Sinh nói.
Sau đó Triệu Công Minh liền cáo tử.
Bên này, Triệu Công Minh đã nói cho Tỷ Can bây giờ Lục Yến Cửu bây giờ vừa lúc ở Lỗ Hùng trong quân tham gia quân ngũ.
Tỷ Can kỳ quái nói thế nhưng là Lục tiền bối để Yến Cửu đi vào.
Không phải vậy.
Trong khoảng thời gian này bởi vì Tỷ Can cùng Thương Dung đều bể bộn nhiều việc công vụ, cho nên cũng không có đi Trường Sinh trả tứ.
Cái này không Lục Yến Cửu rời nhà ra đi tin tức bọn hắn cũng không biết.
Mà Triệu Công Minh thu Hoàng Phi Hổ vì đệ tử về sau, còn cùng Tỷ Can Thương Dung bọn hắn đánh mặt trượng, cho nên giữa bọn hắn liên hệ cũng sâu rất nhiều.
Cái này không,
Triệu Công Minh mới tìm Tỷ Can cùng hắn nói việc này.
Tỷ Can nghe về sau bật cười nói Yến Cửu đứa nhỏ này còn học được rời nhà đi ra ngoài.
Bất quá đây hết thảy nên là tiền bối đều coi là tốt đi.
Nếu là tiền bối không muốn, Yến Cửu làm sao có thể từ tiền bối dưới mí mắt trốn tới đâu?
Triệu Công Minh gật gật đầu, hắn cũng là như thế đoán.
Ta cái này cho Lỗ tướng quân đưa đi thư, để hắn đối Yến Cửu tốt một chút.
Mà lại Lỗ Hùng trước đó còn hỏi ta cao nhân kia là ai, nếu để cho hắn biết Yến Cửu liền là cao nhân hài tử, hắn sợ là muốn sợ ngây người.
Tỷ Can lúc này viết xong thư, Triệu Công Minh cầm thư nói để ta đi.
Không phải lấy ngươi người bình sĩ này tốc độ, đưa đến sợ là muốn rất lâu.
Ban đêm bên ngoài trại lính,
Triệu Công Minh hóa thành một sợi khói nhẹ đi tới Lỗ Hùng trong quân doanh.
Lỗ Hùng thầm nghĩ, tốt một cái cao nhân.
Hắn biết lấy Triệu Công Minh thực lực hắn khẳng định là không thể nào ngăn cản.
Không biết dài đến này không biết có chuyện gì.
Lỗ Hùng hành lễ nói,
ta tới là đến đưa Tỷ Can tin.
Triệu Công Minh lấy ra phong thư.
Lỗ Hùng tiếp nhận tin, phía trên đúng là Tỷ Can chưa biết, còn che kín tư chương.
Lỗ Hùng nhìn một lần, đúng là vì Yến Cửu đứa bé kia tới.
Cái này Lục Yến Cửu đến cùng là thân phận gì?
Trước mắt cái này cao nhân tựa hồ cũng là vì hắn.
Tỷ Can cũng viết thư chuyên môn để hắn đối Lục Yến Cửu đứa bé này tốt một chút.
Hẳn là đứa nhỏ này là cái gì vương thất quý tộc?
Không có khả năng.
Nếu là vương thất quý tộc, cái này trước mắt cao nhân không có khả năng làm cái chân chạy.
Bần đạo tin đã đưa đến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu là đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng bù không được.
Nói xong, Triệu Công Minh liền rời đi cùng Tam Tiêu hội hợp.
Lỗ Hùng cầm tin tại trong doanh trướng, thần sắc chợt tắt.
Kỳ thật hắn lúc đầu trong lòng đối Lục Yến Cửu thân phận vẫn là có chỗ hoài nghi.
Dù sao đứa nhỏ này thật sự là lai lịch không rõ,
nhưng là trên thân cũng là có tài.
Quý tài Lỗ Hùng lúc này mới quyết định đem hắn nhận lấy.
Đem Lục Yến Cửu thu làm phó tướng cũng là bởi vì muốn đặt ở bên người đi quan sát hắn.
Hiện tại có cao nhân vì Lục Yến Cửu đến, mà Tỷ Can cũng biết thư đến, Lỗ Hùng ngược lại là cũng không lo lắng Lục Yến Cửu thân phận.
Khổ não biến thành hắn muốn đem Lục Yến Cửu đặt ở cái gì vị trí đâu?
Trong quân đội, không lên chiến trường, chẳng lẽ để hắn đi làm một cái lửa binh?
Chuyên môn cho người ta nấu cơm.
Nhìn hắn còn mang theo đốn tuổi đao.
Nếu không để hắn đi đốn tuổi được rồi.
Lỗ Hùng trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ.
Ngày thứ hai,
diễn võ trường tập hợp.
Các binh sĩ nhìn xem Lỗ Hùng dưới mắt hắt hanh, còn tưởng rằng chiến sự nghiêm trọng.
Lỗ Hùng đều đã buồn không ngủ được,
cho nên hôm nay bầu không khí cũng rất nghiêm trọng.
Lục Yến Cửu ngược lại là ngủ rất tốt, bởi vì đây chính là hắn rời nhà sau lần thứ nhất trong quân đội đi ngủ.
Mới mẹ làm cho hắn cảm thấy hết thảy đồ vật đều rất tốt đẹp.
Lục Yến Cửu,
có mặt tướng được rồi, ngươi cùng các binh sĩ cùng một chỗ luyện võ đi.
Chương 76.
Lỗ Hùng lúc đầu nghĩ tuyên bố để Lục Yến Cửu đi một cái không lên chiến trường địa phương.
Bất quá nghĩ đến Lục Yến Cửu thân thủ tốt, hắn lại không nỡ.
Được rồi,
cùng lắm thì trên chiến trường thời điểm đối với hắn nhìn một chút liền tốt.
Lục Yến Cửu gặp Lỗ Hùng đột nhiên gọi mình lại không nói cái gì,
trong lòng chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái.
Một bên khác, Tam Tiêu thì là cùng Triệu Công Minh nói Lục Yến Cửu sử xuất bước chân kia.
Triệu Công Minh không cảm thấy kinh ngạc nói,
Lục Yến Cửu chính là Lục tiền bối hài tử,
biết chút bộ pháp thế nào,
không phải rất bình thường.
Tây Kỳ,
Triều Lôi Triều Điền hai huynh đệ bị bắt về sau, liền bị Khương Tử Nha đặt ở trong lao.
Cơ Phát nghe về sau lại làm chúng khen ngợi Khương Tử Nha.
Có quân sư thật là ta Tây Kỳ chi phúc, không biết quân sư cảm thấy cái này huynh đệ hai người nên xử trí như thế nào.
Khương Tử Nha suy nghĩ một lát sau nói hai người này ngoài miệng công phu so trên tay công phu lợi hại, nhưng là Tây Kỳ bây giờ chính là thiếu người lúc.
Mà lại nếu là chúng ta bắt người liền xử tử lời nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng chúng ta Tây Kỳ thanh danh, ngày sau nếu là có người muốn đầu nhập vào sợ là sẽ phải suy nghĩ một chút.
Không bằng trước khuyên bọn họ quy hàng, nếu là không nguyện ý quy hàng, chúng ta liền đem bọn hắn xử tử.
Cơ Phát nghe Khương Tử Nha sâu cảm thấy có lý.
Vậy liền nghe quân sư.
Khương Tử Nha đi vào trong lao, đang định mở miệng khuyên hai người huynh đệ quy hàng.
Khương Tử Nha, ngươi không cần phí lời, huynh đệ chúng ta hai người là sẽ không hàng.
Triều Lôi trước lối ra đem Khương Tử Nha ngăn ở bên miệng. Khương Tử Nha giống như cười mà không phải cười. Hai vị cũng không sợ chết ta. Đã như vậy, bản quân sư liền thành toàn các ngươi. Đến a. Kéo ra ngoài. Triều Lôi Triều Điển sợ hãi. Cái này Khương Tử Nha làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Chẳng lẽ không phải là trước quên bọn họ một phen, sau đó xem bọn hắn như thế có cốt khí phân thượng, đem bọn hắn đãi ngộ cho nói lại sao? Làm sao trực tiếp nhảy đến xử tử? Triều Lôi miệng bên trong lập tức hô hào chúng ta nguyện ý quy hàng Tây Kỳ. Khương Tử Nha gặp Triều Lôi Triều Điển sợ nhanh như vậy, trong lòng cũng là bật cười. Cái này hai huynh đệ chơi trò hề gì, hắn còn không biết. Bất quá cũng coi như bất đi chuyện của hắn. Đã phải thuộc về hàng, kia quy hàng lễ đâu? Không biết các ngươi dự định như thế nào a? Triều Lôi Triều Điển hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều bị trói tới còn muốn cái gì quy hàng lễ a? Ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Nếu như các ngươi có thể đem kia lỗ hùng cùng 5 vạn binh sĩ buộc đến, ta liền để các ngươi tại ta Tây Kỳ làm quan. Bất quá chỉ có một người có thể trở về, các ngươi ngẫm lại cái nào trở về đi. Đem lỗ hùng cùng 5 vạn binh sĩ buộc đến. Triều Lôi cùng Triều Điển trong lòng chửi ầm lên. Cái này Khương Tử Nha, thật sự cho rằng kia 5 vạn binh sĩ nói là buộc liền buộc sao? Lại còn muốn lưu lại một người làm con tin. Thật sự là ghê tởm. Nhưng là Triều Lôi Triều Điển cũng không có cách nào a. Bọn hắn rơi vào Khương Tử Nha trong tay, chỉ có thể nghe theo Khương Tử Nha lời nói. Triều Lôi liền nói ngay như thế gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho ta đi. Triều Điển, ngươi một mực tại Tây Kỳ ở lại. Triều Điển, thốt ngươi người, vậy mà muốn tranh cái này. Ai, Lôi ca, như thế khó khăn nhiệm vụ, vẫn là ta tới đi. Triều Lôi Triều Điển lẫn nhau nói mình đi đến ưu điểm, sau đó đi bôi đen đối diện. Nếu không phải có Khương Tử Nha tại, sợ là hai người bọn họ đều muốn đánh nhau. Khương Tử Nha gặp bọn họ hai cái đã mặt đỏ tới mang thai tựa như sắp đánh nhau. Liên mở miệng nói tốt, hai người các ngươi hoàn tụ thì tốt. Dạng này thắng thua toàn bộ nhờ trời. Triều Lôi Triều Điển không có cách nào không thể làm gì khác hơn nói là, bọn hắn hiện tại chỉ muốn tại Khương Tử Nha trước mặt đem mình hiện ra tốt một chút. Cuối cùng là Triều Điển hoàn tụ thì thắng lợi. Thế là Khương Tử Nha để binh sĩ đem Triều Điển mang ra đến một cái phòng nhỏ. Triều Điển, bản quân sư cho ngươi chỉ một con đường sáng. Triều Điển minh bạch hiện tại Khương Tử Nha là hắn cần lấy lòng người. Vì vậy nói mời quân sư nói rõ. Khương Tử Nha từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ mảnh sứ vỡ nói, đây là ta đặc chế thuốc mê, chỉ cần một giọt liền có thể mê đảo 1000 người. Người sau này trở về tìm một cái cơ hội, đem thuốc này đặt ở bình sĩ trích dẫn trong nước. Triều Điển minh bạch Khương Tử Nha ý tứ, đưa tay tiếp nhận thuốc mê. Mặt khác, chờ ngươi sau khi thành công, liền thả cái tín hiệu, ta Tây Kỳ đại quân liền sẽ đánh bảo. Đừng nghĩ đến lừa gạt bản quân sư. Triều Điển vội vàng nói Triều Điển không dám. Ân, đi thôi. Triều Điển rời đi về sau, liền đem mình làm cho chật vật dị thường. Bởi vì hắn biết lỗ hùng kinh nghiệm phong phú. Nếu là mình sạch sẽ xuất hiện, hắn chắc chắn bị hoài nghi. Triều ca quân doanh, một cái toàn thân trên dưới chật vật đến cực điểm người xuất hiện. Sau đó đỡ một sĩ binh nói nhanh đi bẩm báo nguyên soái, ta Triều Điển trở về. Binh sĩ vội vàng quan sát, quả nhiên là Triều Điển phó tướng. Triều Điển phó tướng trở về. Trong quân doanh hô hào một câu nói kia. Lỗ Hùng nhận được tin tức sau vội vàng chạy đến, nhìn thấy Triều Điển toàn thân trên dưới đều là vết thương. Hỏi Triều Điển, làm sao chỉ có ngươi? Triều Lôi đâu? Lôi ca hắn còn tại Tây Kỳ. Lúc ấy Lôi ca một lòng trợ giúp ta, cho nên ta mới có thể thoát đi. Nếu không Triều Điển một lần nói, một bên trong mắt tràn đầy phẫn hận. Lỗ Hùng cũng không có hoài nghi. Tốt, đã ngươi vết thương chồng chất, trước hết nghỉ ngơi đi. Triều Lôi sự tình chờ ngươi thương thế tốt lên một chút bàn lại. Lục Yến Cửu nhìn xem Triều Điển. Cái này không phải chính là lúc ấy kia hai cái một lòng muốn công lao hai người một trong sao? Chẳng biết tại sao, Lục Yến Cửu luôn cảm thấy sự tình nơi nào có chút không thích hợp dáng vẻ. Sau ba ngày, Triều Điển tại quân y trị liệu xong vết thương tốt cũng không xê xích gì nhiều. Hắn một mực tại tìm cơ hội đem Khương Tử Nha cho hắn kia bình thuốc đặt ở binh sĩ dùng trong nước. Cái này không, hắn đã chờ ba ngày, rốt cục để hắn chờ đến. Triều Điển mượn cớ đem nấu cơm băng binh cho mở ra. Sau đó từ trong ngực móc ra cái bình. Triều Điển trong lòng tràn đầy kích động. Chỉ cần thành công, cái này Tây Kỳ liền là hắn Triều Điển mới thành công lập nghiệp địa phương. Giữa trưa, các binh sĩ xếp hàng dẫn cơm ăn. Lỗ Hùng cố ý tướng quân bên trong tướng lãnh cao cấp tập hợp một chỗ nói Triều Điển tướng quân trở về từ coi chết, để ăn mừng, bản soái hôm nay cố ý phân phó làm phong phú một chút. Triều Điển lộ ra lúng túng thiếu dung. Đa tạ nguyên soái, không cần phải khách khí. Đến, ăn nhiều chút, uống nhiều chút. Ăn uống no đủ mới có thể có khí lực đánh trận a. Lỗ Hùng bưng lên rượu nói. Triều Điển tướng quân, ngươi làm sao không ăn a? Tất cả mọi người ở nơi đó ăn thịt, chỉ có Triều Điển ở nơi đó ngồi không. Triều Điển, nói nhảm, trong này hạ dược ta có thể ăn sao? Nhưng là Lỗ Hùng câu tiếp theo liền để hắn mồ hôi lạnh bạo xuất. Chẳng lẽ lại là ngươi ở bên trong hạ dược không dám ăn? Ha ha ha. Chúng tướng sĩ cũng cười ra. Nguyên soái nói nơi nào, ta làm sao dám có như thế lá gan? Triều Điển sờ soạn một cái chán ra mồ hôi. Thật sao? Lục Yến Cửu uống một ngụm nước liền không muốn uống. Hắn từ nhỏ là bị Lục Trường Sinh đút linh thủy lớn lên. Cái này trong quân thủy Lục Yến Cửu vốn là cảm thấy khó uống. Chương 77. Triều Điển bị bắt uống chi Triều Điển còn hướng bên trong hạ dược, kia càng là khó uống đến cực điểm. Lỗ Hùng gặp Lục Yến Cửu uống một ngụm liền buông xuống. Hỏi Yến Cửu, thế nhưng là cơm này đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị. Triều Điển nghe vậy nhìn sang, chẳng lẽ là nếm ra bên trong có thuốc, cho nên mới không uống. Cái này Khương Tử Nha cho thuốc liền là không đáng tin cậy. Bất quá đập vào mắt là một đứa bé bộ dáng người. Triều Điển có chút tiếc lòng. Đại khái liền là ăn không được trong quân đồ ăn thôi. Lỗ Hùng gặp Triều Điển thần sắc trên mặt, trong lòng có chút so đo. Chẳng lẽ cơm này trong thức ăn quả nhiên bị hạ thuốc mê đi? Nếu thật là dạng này, may mắn quân sư trước khi đi cho mình giải dược. Nhưng là như cái này triều điển đem thuốc mê hạ ở trong nước quản chi là có chút khó làm. Bất quá kia Khương Tử Nha nếu là muốn biết được trong quân tin tức, nhất định phải triều điển phát ra tín hiệu. Chỉ cần triều điển bị chế phục, vẫn là có biện pháp có thể giải. Triều điển bị Lỗ Hùng nhìn sợ hãi trong lòng. Bất quá nghĩ đến chỉ cần thời gian một nén nhang những người này liền sẽ bị mê đảo. Mình cũng có thể đạt được vinh hoa phú quý, triều điển trong lòng vẫn là có chút kích động. Tại triều điển chờ đợi lo lắng bên trong, thời gian một nén nhang rút cục đã trôi qua. Lỗ Hùng ngồi ở phía dưới phó tướng đột nhiên thân thể lung lay, liền ngã tại trên mặt bàn. Một bên tướng quân còn tại rêu cợt cái này lão lưu thật là không dùng được. Bất quá chỉ là vài chén rượu liền ngã. Nhưng là Lỗ Hùng nhìn rõ ràng, lưu phó tướng căn bản cũng không có uống rượu, cho nên triều điển quả thật hướng bên trong hạ dược. Lỗ Hùng nhắm lại mắt, mở mắt ra về sau, trong mắt tràn đầy lăng nhiên. Triều điển, ngươi trở về cũng không phải là trốn về đến, mà là bị kia Khương Tử Nha trả lại cho đi. Mục đích đúng là vì đem chúng ta một mẹ hút gọn. Tòa hạ phía dưới phó tướng toàn bộ cũng không dám tin nhìn xem triều điển. Bọn hắn cùng là thương triều phó tướng, bọn hắn cũng không dám tin tưởng triều điển vậy mà lại làm chuyện như vậy. Nhưng là chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nặng. Đông, một cái tiếp một cái phó tướng ngã xuống. Triều điển gặp càng ngày càng nhiều phó tướng ngã xuống, trong lòng cũng là cực kỳ đắc ý. Nếu không phải trụ vương lâm thời cải biến phó tướng, để Lỗ Hùng đương cái gì chủ soái, không phải huynh đệ bọn họ hai người cũng sẽ không bị Khương Tử Nha bắt đi, còn muốn bị bức bách lấy đến trong quân hạ thuốc mê. Lúc này triều điển sắc mặt đã trở nên điên cuồng. Còn không phải bởi vì ngươi. Bất quá không quan trọng, chỉ cần ta đem thương quân hiến cho Tây Bá Hầu, ta liền có thể tại Tây Kỳ làm quan. Trên trận Lục Yến Cửu nhìn xem đây hết thảy, cái này triều điển thế nào thấy kỳ kỳ quái quái. Lúc trước cái này triều điển bị bắt, hắn cũng là nhìn rõ ràng. Rõ ràng là cái này triều điển thích việc lớn hám công to, hắn một người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra bên kia khẳng định có mai phục. Bọn hắn lại đương nhìn không thấy đồng dạng. Lỗ Hùng miễn cưỡng từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó ăn trong đó đan dược. Nhưng là để Lỗ Hùng không có nghĩ tới là, đan dược này ăn về sau, thân thể mê muội cũng không có biến mất. Đáng chết, cái này triều điển đến cùng hạ là thuốc gì đây? Lỗ Hùng miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn xem triều điển chế dễ ước. Lục Yến Cửu ngươi tốt nhau nhau a, ngươi làm sao lại không có việc gì? Triều điển nhìn xem Lục Yến Cửu nói. Lục Yến Cửu liền cái này, ta vì sao lại có việc đâu? Lỗ Hùng gặp Lục Yến Cửu còn đứng lấy vội vàng nói Yến Cửu, ngăn lại triều điển, ngàn vạn không thể để cho hắn đem tin tức truyền đi. Chỉ bằng cái này tiểu thí hải còn muốn cả ta. Ở giữa không trung quan sát Triệu Công Minh bọn bốn người tự nhiên cũng nhận ra Lỗ Hùng bọn hắn bị trúng độc. Loại độc này chính là xiển giáo bên trong nhất luyện đan người luyện. Chúng cái này độc người bất quá một nén nhang liền sẽ thân thể như nhũ ra, đầu não biến thành màu đen. Sau đó liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Tiêu huynh trưởng, chúng ta muốn xuống dưới giúp Yến Cửu sao? Triệu Công Minh xem xét tỉ mỉ một chút thế cục nói trước không cần, Yến Cửu đủ để đối phó. Đây là Triệu Công Minh đối Lục Yến Cửu tự tin, cũng là đối Lục Trường Sinh tự tin. Đại lao đã dám để cho Yến Cửu ra lịch luyện, chắc chắn an bài tốt. Lục Trường Sinh, ta không có, ngươi đừng nói mỏ. Lục Yến Cửu nhìn xem Triệu Điền nói hôm đó ta cũng ở tại chỗ, rõ ràng là lỗi của các ngươi, vì cái gì không tỉnh lại đâu? Phụ thân từ nhỏ dạy bảo ta, làm chuyện vậy phải kịp thời nhận lầm. Nếu là ngươi sai vậy liền nhận, sai càng thêm sai liền muốn nhận trừng phạt. Triều Điền mặt đều tái rồi, hắn lại bị một đứa bé cho dạy bảo. Triều Điền cầm vũ khí lên chỉ vào Lục Yến Cửu nói Lỗ Hùng, đã ngươi đem hy vọng đặt ở một đứa bé trên thân, vậy ta liền đem ngươi cái này hy vọng cho đánh nát. Lỗ Hùng, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, sợ là đánh không lại áo. Bất quá Triều Điền động tác này cũng chính hợp ý của hắn. Lục Yến Cửu rút ra trên thân mang theo đốn tuổi đao. Triều Điền nhìn xem đốn tuổi đao, bật cười. Từ đâu tới tiểu hải tử, đây chính là chiến trường. Ngươi cho rằng đốn tuổi a? Lỗ Hùng, ngươi lập tức sẽ vì ngươi vô tri mà cảm thấy hay nấy. Triều Điền cầm vũ khí hướng phía Lục Yến Cửu bổ xuống. Lục Yến Cửu một cái bổ, vũ khí nát. Lại một cái đốn tuổi tư thế, Triều Điền đầu người liền bị Lục Yến Cửu cho ném bay. Giết một người về sau, Lục Yến Cửu ghét bỏ nói, cái này còn không có nhà ta đốn tuổi vất vả đâu. Triều Điền bỏ mình, Lỗ Hùng cũng thở dài một hơi. Chí ít trong quân doanh tình huống, Khương Tử Nha bọn hắn là không có cách nào biết được. Chỉ cần còn không biết, bọn hắn liền còn có hy vọng. Huynh trưởng, Yến Cửu đã đem người này giết, vậy chúng ta xuống dưới cho giải dược sao? Ân. Triệu Công Minh bọn bốn người xuống dưới. Lục Yến Cửu nhìn thấy Triệu Công Minh sau nói Triệu bà bá, ba vị tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Là cha để các ngươi dẫn ta đi sao? Ta tại cái này rất tốt, có thể hay không đừng mang ta trở về a? Triệu Công Minh cười nói yên tâm, cha ngươi đã sớm biết, không phải ngươi cũng đi không ra trả tứ môn. Chúng ta tới là cho các ngươi đưa. Vậy là tốt rồi. Lục Yến Cửu đầu tiên là buông lỏng. Chỉ cần không phải đến bắt hắn là được. Bất quá đưa. Đây là giải dược. Chỉ cần đưa nó xuống đến trong nước, đút cho các binh sĩ uống, nửa nén hương sau liền có thể giải khai. Lục Yến Cửu gật gật đầu, đối Triệu Công Minh hành lễ nói đa tạ Triệu bà bá. Người đi ra ngoài bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút, hiểu chưa? Biết. Lục Yến Cửu sau đó đem giải dược phóng tới trong nước, dựa theo Triệu Công Minh nói đem giải dược cho các binh sĩ cho ăn hạ. Quả nhiên các binh sĩ liền tốt chuyển đi lên. Sau đó, Lỗ Hùng liền đem Triệu Điển Triệu Lôi làm phản tin tức chuyển về Triệu Ca. Còn đem Triệu Điển thi thể đặt ở Tây Kỳ bên kia có thể nhìn thấy tầm mắt. Khương Tử Nha trông thấy Triệu Điển thi thể về sau, liền biết sự tình đã bại lộ. Hắn hung hăng mắng một câu, vô dụng triều điển, đã triều điển đều đã chết, vậy cái này Triều Lôi giữ lại cũng vô ích. Trời ra rét, cái này Triều Lôi liền chết đi. Triều Lôi bị xử tử về sau, Tây Kỳ cùng Thương Triều cũng là chung sống hòa bình một đoạn thời gian. Thương Triều, Triều Lôi Triều Điền làm phản tin tức truyền về sau, chủ vương giận tím mặt. Hai người kia lúc ấy hắn nhưng là điểm bọn hắn làm chủ soái, kết quả bây giờ lại là làm phản. Chương 78. Na Cha xuống núi, bái kiến Lục Trường Sinh, cái này không thể nghi ngờ liền là đang đánh mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan mỗi cái đều là không dám nói lời nào, sợ trụ vương bạo tính tình lan tràn đến trên người bọn họ. Mà Triệu Công Minh nhìn xem Lục Yến Cửu tại trong quân doanh lẫn vào cũng là rất tốt, không chỉ có nhớ tới Na Cha, Na Cha cùng Lục Yến Cửu cũng là cùng tuổi. Hiện tại tính toán thời gian, Na Cha cũng nên nhập thế lịch luyện. Triệu Công Minh về tới núi Nga Mi, Na Cha ngay tại khổ luyện ba đầu sáu tay chi thuật. Đây là Lục Trường Sinh nói cho Triệu Công Minh nghe được. Lúc ấy Lục Trường Sinh liền cho Triệu Công Minh nói Na Cha náo biển cố sự, còn nói Na Cha ba đầu sáu tay thần thông. Triệu Công Minh nghe về sau, liền để Na Cha luyện này thần thông. Đây chính là đại lão chỉ điểm. Triệu Công Minh sau khi trở về, trông thấy Na Cha cái này thần thông luyện không sai bị lắm, vui mừng gật gật đầu. Không sai. Na Cha. Sư tôn. Na Cha thấy là Triệu Công Minh tới liền ngừng lại. Ngươi nhập sư môn ta cũng là vài ngày rồi, là thời điểm đi lịch luyện, vi sư đã thay người nghĩ kỹ. Sư tôn có ý tứ là ta có thể rời núi sao? Không tệ, bất quá vi sư còn cần dẫn ngươi đi một chỗ. Đi về sau nhớ kỹ, nhất định phải tôn trọng. Người này chính là sư tôn ta cũng là muốn tôn kính người. Na Cha giật mình há to miệng. Liên thông thiên giáo chủ đều muốn tôn kính người. Triệu Công Minh lại đi xem nhìn Hoàng Phi Hổ tình huống tu luyện, dặn dò vài câu về sau, liền dẫn Na Cha đi. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh một mực phải niệm chạm đất tiến cửu, trong khoảng thời gian này là ăn không ngon ngủ không ngon. Sợ Lục Yến Cửu trong chiến tranh thiếu đi cái tay a, thậm chí tính mệnh đều muốn ném đi. Lục lão bản, lão Triệu, ngươi thế nhưng là có Yến Cửu tin tức mới nhất. Không sai, Yến Cửu đứa bé kia trong quân đội rất thụ trọng dụng, thủ hạ còn nhận một cái ngàn người tiểu đội đâu. Áo. Lục Trường Sinh ngược lại là không nghĩ tới Lục Yến Cửu vậy mà lợi hại như vậy. Không hổ là hắn Lục Trường Sinh hài tử. Chẳng lẽ cái này nhân vật chính quang hoàn rốt cục ra sao? Đến, đây là đệ tử của ta, Lý Cha Cha đến bái kiến tiền bối. Lý Cha xin ra mắt tiền bối. Na Cha trước khi tới liền đã bị Triệu Công Minh đã phân phó. Mình chân thực tính danh không thể bại lộ, cho nên dứt khoát liền từ Lý Na Cha biến thành Lý Cha. Lục Trường Sinh vội vàng nói ta cũng không tính được cái gì tiền bối, chớ có hướng ta hành lễ. Đến, đây là nhà mình loại hoa quả, mang mấy cái đi. Tuân theo tốt đẹp truyền thống, Lục Trường Sinh cho Na Cha mang đi mấy cái hoa quả. Triệu Công Minh nhãn tỉnh sáng lên, hoa quả. Na Cha đứa nhỏ này vận khí thật tốt. Lần này hắn đi trên chiến trường, Triệu Công Minh cũng không quá lo lắng. Lục Trường Sinh biết được Na Cha cũng muốn đi trên chiến trường về sau, vội vàng nói con ta Lục Yến Cửu cũng ở đó, tiểu huynh đệ nếu là thấy được nhi tử ta, liền nói cho hắn biết mọi thứ cẩn thận một chút. Là Triệu Công Minh cùng Na Cha cáo từ về sau, Triệu Công Minh tìm một cái đỉnh núi nói: "Na Cha, ngươi ở chỗ này trước đem lục tiền bối đưa cho ngươi hoa quả ăn bảo." "Là, sư tôn." Na Cha đối Triệu Công Minh từ trước đến nay đều là nghe được. "Không phải sao?" Na Cha lấy ra hoa quả cắn một cái, sau đó liền ngây ngẩn cả người. "Trái cây này, linh khí này." Na Cha cảm thấy đến từ đan điền một cô linh khí. "Đây là cái gì?" Na Cha tu vi vốn đến bất quá chân tiên, liên tục ăn mấy cái hoa quả về sau, lập tức liền tiêu thăng đến kim tiên. Nấc. Na Cha đánh một ợ non nê. Hắn không có nghĩ qua có một ngày hắn lại có thể ăn trái cây ăn no, hơn nữa còn là càng ăn càng quá nhạt. Cái này tu vi tăng. Sớm biết lúc ấy đã có ra mặt dày, lại nhiều muốn chút hoa quả. Triệu Công Minh nhìn xem Na Cha liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Na Cha, mọi thứ có chừng có mực. Tiền bối đã ban cho ngươi nhiều như vậy hoa quả, nói rõ ngươi bây giờ nhiều nhất đến cái này tu vi. Bây giờ ngươi cái này tu vi trong giáo cũng là tu vi cao thâm, đi trên chiến trường, vi sư cũng yên tâm rất nhiều. Nhớ kỹ, tiền bối hải tử tên là Lục Kiến Cửu. Vâng. Triệu Công Minh mang theo Na Cha đi tìm Lỗ Hùng. Lỗ Hùng biết được Na Cha muốn tới bên trong chiến trường này, lúc này biểu thị, kia thật là quá tốt rồi. Bởi vì Na Cha cùng Lục Kiến Cửu cũng là tuổi tác tương tự, cho nên Lỗ Hùng an bài Na Cha cùng Lục Kiến Cửu ở tại cùng một cái trong doanh trướng. Lục Kiến Cửu cùng Na Cha cũng từ đây kết quan hệ chặt chẽ. Triệu Công Minh đưa Na Cha nhập doanh về sau, cũng liền rời đi. Lục Kiến Cửu nhìn xem Na Cha, trên người người này khí tức ngược lại là có chút hứng thú. Na Cha nhìn xem Lục Kiến Cửu. Đây cũng là tiền bối hải từ sao? Hẳn là ăn trái cây lớn lên đi. Vậy cái này tu vi hẳn là rất cao đi. Chỉ là ta không thấy như vậy tu vi của hắn. Lục Yến Cửu gặp Na Cha nhìn hắn ánh mắt kỳ kỳ quái quái. Lúc này lên đường Na Cha, ngươi vì sao như thế nhìn ta? Na Cha cũng không cất giấu mình tâm tư nói ta muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Tỉ thí? Không sai. Na Cha muốn nhìn một chút lục tiền bối nuôi dưỡng lớn lên hải tử là có bao nhiêu lợi hại. Vậy đến đây đi. Hai người đứng vững. Na Cha tay không, Lục Yến Cửu gặp này cũng không xuất ra mình đốn tuổi đao. Hắn sợ Na Cha gánh không được. Na Cha một cái quét ngang chân liền hướng Lục Yến Cửu trên thân quét tới. Lục Yến Cửu một tay liền trực tiếp bắt lấy Na Cha chân. Cái gì? Na Cha trong lòng chấn kinh. Hắn đây chính là kim tiên thân thể. Liền là ngang nhau cảnh giới kim tiên cũng không dám dùng tay đi đón thân thể của hắn a. Lục Yến Cửu bắt lấy Na Cha tay vung a bỏ rơi. Na Cha chỉ cảm thấy chân của mình phảng phất bị một cái cứng rắn vô cùng đồ vật bắt lấy. Vô luận hắn làm sao vật khí, hắn cũng không có cách nào đào thoát. Ta nhận thua, ta nhận thua. Na Cha vội vàng hô hào. Lục Yến Cửu cũng liền để chỗ nào tra xuống tới. Yến Cửu, ngươi ăn cái gì lớn lên a? Làm sao khí lực như thế lớn? Cũng không có ăn cái gì a? Liên là bình thường uống nước, đi theo cha nhảy nhót thao mà thôi. Lục Yến Cửu trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Nhảy thao? Na cha nghĩ đến mình ăn hoa quả đều có thể thu hoạch như thế lớn, nếu là học được cái này thao, sợ không phải không được không được. Na cha lập tức lắc đầu. Cái này thao nhất định là tiền bối trong nhà truyền lại. Tiền bối đã tặng cùng mình hoa quả, làm sao còn có thể ham tiền bối trong nhà pháp thuật đâu. Ngay tại Na cha phỉ nhổ mình thời điểm, Lục Yến Cửu trước nói nếu là Na cha ngươi nguyện ý học ta có thể dạy ngươi. A, vậy ngươi phụ thân sẽ không trách tội sao? Trách tội? Lục Yến Cửu có chút kỳ quái. Cha ngày bình thường liền mang theo đám láng giềng cùng một chỗ ngày thao a. Chúng ta những cái kia láng giềng học được về sau đều nói mình thân thể đều tốt lên rất nhiều đâu. Na cha chân kinh. Láng giềng? Na cha cũng là đi qua trường sinh trà tứ nơi đó ở, bất quá là chút người bình thường thôi. Tiền bối liền là tiền bối, ngay cả truyền đạo đều không phân quý tiện. Giờ khắc này, Na cha trong lòng nổi lòng tôn kính. Lục Yến Cửu nhiệt tình nói chúng ta cũng coi như hữu duyên, cái này dạy ngươi cũng không có việc gì, cha ngược lại sẽ rất vui vẻ. Sau đó Lục Yến Cửu liền bắt đầu dạy lên Na cha nhảy thế nào tập thể dục theo đài. Một bộ sau khi xuống tới, Na cha đã là thở hổng hộc. Chương 79. Thương Tử Nha bên trên Ngọc Hư cung cái này tập thể dục theo đài thật là hao tổn thể lực. Na cha một bộ nhảy xuống chỉ cảm thấy trong đan điền linh khí phun trào. Cái này tập thể dục theo đài nhảy quả nhiên là tốn sức a. Giữa không trung, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng đi theo nhảy một bộ. Đây quả thực là quá mệt mỏi. Nhưng là nhảy xong về sau, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều cảm nhận được một chút chỗ tốt. Không hổ là đại lão, phương thức tu luyện cũng cùng người khác không giống bình thường chút. Cuộc sống ngày ngày qua, Na cha cùng Lục Yến Cửu tình cảm cũng càng ngày càng tốt, cùng huynh đệ giống như. Tây Kỳ bên kia bởi vì lần này có lỗ hùng áp chế, cho nên cũng không có hướng gì vãng như thế xông ra ngoài được. Nhưng là trụ vương cũng không kiên nhẫn trông thấy Tây Kỳ, tăng thêm xảo nhi một mực tại bên thai hắn châm ngòi thổi gió, cho nên trụ vương dứt khoát lại hạ lệnh để Trương Quế Phương đi tiền tuyến trợ giúp lỗ hùng tiến đánh Tây Kỳ. Lúc đầu có Lục Yến Cửu cùng Na cha tại, Tây Kỳ bên kia võ tướng liền đã khó có thể đối phó. Lần này lại thêm một cái võ tướng, mà lại cái này võ tướng còn có chút bản sự, cùng người đối chiến một hô, người liền té ngựa. Cái này cách ai ai chịu nổi a? Trương Quế Phương cũng bởi vậy tại thương quân bên trong có tiếng. Lục Yến Cửu cùng Na cha hai người cũng là mỗi ngày đi thỉnh giáo Trương Quế Phương. Cơ phát đội vàng sao động a? Hắn lúc này tìm tới Khương Tử Nha, muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Khương Tử Nha minh bạch cơ phát ý nghĩ. Tây Bá Hầu yên tâm, ta cái này đi mời giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này trước hết canh giữ ở Tây Kỳ. Cơ phát lập tức bảo đảm nói quân sư yên tâm, quân sư không trở về, chúng ta không ra. Khương Tử Nha trong lòng sớm có so đo. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nếu là mình tìm tới chính mình con đường, lại gặp phải khó khăn, liền có thể lên núi tìm hắn xin giúp đỡ. Bây giờ chính là thời cơ này. Khương Tử Nha quyết định bên trên Ngọc Hư Cung xin giúp đỡ. Ngọc Hư Cung. Khương Tử Nha vừa đứng tại ngoài điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biết hắn ý đồ đến. Tính toán thời gian, cái này Phong Thần đi cũng là thời điểm cho hắn. Nghĩ đến Phong Thần bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nghĩ đến lúc trước Phong Thần bảng bị Lục Trường Sinh đặt ở dưới đáy bàn. Mình còn không phải đã thanh toán rất nhiều pháp bảo mới có thể đem nó trở về. Nếu không phải mình đánh công lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khuất nhục cảm giác. Hắn thành thánh lâu như vậy, còn chưa hề nhận qua như thế giáo huấn. Để hắn tìm tới cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lục Trường Sinh dừng lại. Đương nhiên hiện tại Phong Thần bảng chính là quan trọng nhất. Mình trước không cùng Lục Trường Sinh so đo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là sợ. Khương Tử Nha, vào đi. Chính cung kính chuẩn bị hành lễ, Khương Tử Nha còn chưa bắt đầu liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tiền đến. Bất quá hắn cũng không kinh hãi. Nhà mình sư tôn cái này thần thông hắn đã sớm lĩnh giao qua. Đây là Phong Thần bảng, cầm đi đi. Đa tạ sư tôn. Khương Tử Nha mặc dù cũng không nói gì, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì. Những này cũng đúng với lòng hắn mong muốn. Cái này Phong Thần bảng bàn cho ngươi, đợi đến Tây Kỳ thắng lợi, liền có thể thành lập Phong Thần đài, dùng cái này phong chúng thần. Tử Nha, vi sư đem việc này giao cho ngươi, chớ có để vi sư thất vọng. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này thổi, Khương Tử Nha lập tức cấp trên. Vâng. Tử Nha định không phụ sư tôn lời nói. Ân, mặt khác Đông Hải có ngươi một tạo hóa. Đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay áo. Khương Tử Nha bị đưa ra Ngọc Hư Cung. Đông Hải có vận mệnh của ta. Khương Tử Nha tế phẩm Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó liền hướng Đông Hải mà đi. Thánh nhân mở miệng, tự nhiên là thật. Khương Tử Nha một đường hướng Đông Hải mà đi. Đông Hải, ba đảo mấy liệt. Từ nơi sâu xa, Khương Tử Nha cảm giác có cái gì đang triệu hoán hắn. Chẳng lẽ liền là sư tôn nói cái kia tạo hóa sao? Khương Tử Nha có chút kích động, hướng triệu hoán hắn vị trí đó đi. Theo Khương Tử Nha tới gần, cái này mặt biển cũng càng ngày càng ba đảo phun trào. Đột nhiên một cái cự đại gợn sóng lăn lộn mà lên. Đây là? Khương Tử Nha nhìn xem đáy biển chỗ sâu. Làm sao nơi đây sẽ có linh hồn? Tại Hồng Hoang đại lục, nếu là nhục thân hủy, trừ phi có thiên tài địa bảo có thể để linh hồn tạm thời ở tại bên trong, nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là cái này linh hồn vậy mà có thể tại đáy biển chỗ sâu lâu như vậy, người này đến cùng là ai? Khương Tử Nha nhìn kỹ, cái này tựa như là bà giám a. Khương Tử Nha bởi vì tu vi bên trên không phải rất tinh tiến, tại Ngọc Hư cung kia một đám cao thủ bên trong hắn tính thường thường không có gì lạ, cho nên Khương Tử Nha cũng là nhìn rất nhiều bị Ngọc Hư cung cất giữ điển tịch. Cái này Khương Tử Nha cũng coi như biết được rất nhiều cổ sự tình. Mà cái này bà giám trùng hợp Ngọc Hư cung cũng là cất chứa, mặt trên còn có bức họa. Chỉ là Bá Giám không phải chết sao? Lúc trước cùng Sibiu một trận chiến, Bá Giám bị Sibiu đánh chết, Hiên Viên Hoàng đế còn bi thống hồi lâu. Không nghĩ tới thế mà sống sót tại Đông Hải. Sư tôn hắn nói chẳng lẽ liền là Bá Giám sao? Thế nhưng là như vậy ta cũng không biết nên như thế nào thu phục a. Cái này Bá Giám thế nhưng là linh hồn. Chờ chút, linh hồn, ta đã hiểu. Phong Thần Bảng, thì ra là thế, sư tôn hắn sớm có an bài, mà Bá Giám cũng là cảm nhận được Khương Tử Nha trên thân tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn. Lúc đầu hắn tại đáy biển này ngây người 3 năm, trong lòng cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Lúc này nếu là có người có thể cứu hắn ra ngoài, hắn có thể vì người này bán mạng. Nhưng là Bá Giám hiện tại là linh hồn, mình lại không vọt ra được. Khương Tử Nha lấy ra Phong Thần Bảng nói phụng ngọc hư pháp bướm, khiến ngươi theo ta tiến đến Tây Kỳ chờ đợi điều khiển. Vừa dứt lời, trên biển Đông Ba đảo lan lên. Xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy trời đều muốn bị nước biển trò che lại. Mà Bá Giám tại cái này ngập trời sóng biển bên trong hiện thân. Bá Giám ngạc nhiên nhìn một chút mình tay. Hắn rốt cục ra. Thế là Bá Giám trực tiếp kích động quỳ gối Khương Tử Nha trước mặt nói nguyện ý nghe đợi phân công. Thiện. Khương Tử Nha kỳ thật trong lòng cũng rất thấp thỏm. Vạn nhất mình không thể thành công làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn mất thể diện? Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời lại rõ mồn một trước mắt, Khương Tử Nha tâm hung ác. Liều mạng. Thế là xuất ra Phong Thần Bảng thử một lần. Quả thật là có thể. Khương Tử Nha mang theo Bá Giám trở về Tây Kỳ. Bá Giám thế nhưng là Hiên Viên Hoàng đế đều trọng dụng tướng lĩnh. Có Bá Giám, thương triều những cái kia tính được là cái gì? Tây Kỳ. Cơ Phát lo lắng đi tới đi lui. Quân sư làm sao vẫn chưa trở lại? Mấy ngày nay thương triều một mực tại bên ngoài tiêu gạo. Bởi vì Cơ Phát đáp ứng Khương Tử Nha hắn không trở lại liền không ứng chiến, bởi vậy Tây Kỳ mấy ngày nay sĩ khí vô cùng sa sút. Hầu ra, một sợi khói nhẹ xuất hiện, nguyên lai là Khương Tử Nha. Cơ Phát kích động nói quân sư, ngươi có thể tính trở về. Nhìn xem Cơ Phát sắc mặt, Khương Tử Nha minh bạch. Thế nhưng là kia thương triều tướng sĩ lại tới. Là vậy, mấy ngày nay cũng không ứng chiến, rất nhiều binh sĩ sĩ khí sa sút. Không ngại, ta mang về một cái tướng quân. Khương Tử Nha đem Bá Giám phóng ra. Người này là, bởi vì Bá Giám là vạn năm trước nhân vật, Cơ Phát cũng không biết hắn hình dạng. Đây là Hiên Viên Hoàng đế tọa hạ tướng lĩnh Bá Giám, thần lần này cũng là thu hoạch được cơ duyên này. Hiên Viên Hoàng đế. Cơ Phát nghe hô hấp đều cảm giác muốn ngừng. Đây chính là Hiên Viên Hoàng đế mệnh lệnh người. Hắn, Cơ Phát vậy mà cũng có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt sao? Chương 80. Trương Quế Phương xuống ngựa, Lục Yến Cửu xuất thủ lần nữa Hiên Viên Hoàng đế mệnh lệnh Bá Giám. Hắn cũng ra lệnh cho Bá Giám. Nói một cách khác, hắn có phải hay không liền có thể trở thành Hiên Viên Hoàng đế như vậy nhân vật? Khương Tử Nha đối Cơ Phát nói người này liền có thể dùng để trấn quân tâm. Cơ Phát minh bạch Khương Tử Nha ý tứ. Lúc này nhãn tình sáng lên. Cái này sĩ khí lớn rơi xác thực cũng là hắn tâm bệnh. Bây giờ Khương Tử Nha mang vệ như thế một cái tướng sĩ, Cơ Phát cũng là cao hứng. Chỉ là tấm kia Quế Phương còn có cái gì Na Cha cùng Lục Yến Cửu nên làm cái gì? Đặc biệt là Lục Yến Cửu. Cầm một thanh đốn tuổi đao cùng che nắm dù, có thể nói đánh khắp Tây Kỳ quân vô địch thủ. Cơ Phát biết hiện tại Tây Kỳ trong quân có ít người thậm chí còn thật cầm đốn tuổi đao làm vũ khí. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm đốn tuổi đao không có Lục Yến Cửu như vậy hổ hổ sinh phong. Bởi vì bọn hắn ba người dũng mãnh, tại Tây Kỳ trong quân, ba người bọn họ danh khí cũng là rất lớn. Khương Tử Nha cười thần bí. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có cho Phong Thần Bảng, còn đưa một bình đan dược. Đan dược này ăn vào sau liền có thể phong bế thính giác. Tấm kia Quế Phương không phải dựa vào gọi người xuống ngựa sao? Vậy liền phong bế thính giác, nhìn hắn còn thế nào gọi? Mà lại Khương Tử Nha còn cố ý dặn dò đối chiến thời điểm không muốn tự báo danh tự, nếu không để tấm kia Quế Phương biết danh tự liền sẽ dùng. Dạng này song trọng bảo hộ, tấm kia Quế Phương liền lấy không được bọn hắn. Về phần kia Na Cha cùng Lục Kiến Cửu, Khương Tử Nha cũng có chủ ý Na Cha huynh đệ Kim Cha Mộc Cha thế nhưng là tại xiển giáo bên trong tu hành. Gọi tới Kim Cha cùng Mộc Cha là được rồi. Về phần cái này Lục Kiến Cửu, không biết vì cái gì, cái này Lục Kiến Cửu khí chất trên người hắn có chút cảm giác quen thuộc, luôn cảm giác có chút giống Triều Ca lúc gặp phải bị kia. Nghĩ đến Lục Trường Sinh đánh hắn thời điểm, hắn không có lực phản kháng chút nào. Khương Tử Nha sắc mặt cũng có chút hắc. Cơ Phát gặp Khương Tử Nha sắc mặt đột nhiên không tốt, còn tưởng rằng là Khương Tử Nha đi đường suốt đêm, hơi mệt chút, liền quan hỏi nói quân sư nếu là mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi đi. Kia thần trước hết đi nghỉ ngơi. Khương Tử Nha xuống dưới nghỉ ngơi về sau, Cơ Phát liền đem Bá Giám sự tình tuyên cáo Tây Kỳ. Quả nhiên Tây Kỳ sĩ khí phóng đại. Ngày thứ hai, Khương Tử Nha đem đan dược cho ra chiến tướng lĩnh ăn bảo. Mà Trương Quế Phương bọn hắn cũng như thường lệ đến gọi chiến, gặp Tây Kỳ gỡ xuống miễn chiến bài. Trong lòng cũng là một mảnh kích động. Rốt cục có thể đánh nhau. Lần này cần phải nhiều ít một điểm Tây Kỳ quân. Khương Tử Nha đứng tại trên chiến xa, đi theo Tây Kỳ đại quân cùng đi ra. Trương Quế Phương nhìn xem Khương Tử Nha đầu tiên là châm chọc một phen. Khương Tử Nha không có chút nào tức giận. Trương Quế Phương trong mắt hắn đã coi như là một người chết, mình không cần cùng hắn đi so đo cái gì. Na Cha mở miệng nói Yến Cửu, chúng ta hôm nay tương đối một chút, nhìn xem ai giết nhiều người a. Được a. Song phương giao chiến. Trương Quế Phương, Na Cha, Lục Yến Cửu ba người một ngựa đi đầu. Tây Kỳ bên kia ăn vào đan dược tướng lĩnh một mạch hướng Trương Quế Phương bên kia sông. Trương Quế Phương khỏe miệng lộ ra khinh thường mỉm cười. Hắn sử xuất hô tên xuống ngựa thuật. Lúc ấy để Trương Quế Phương quá sợ hãi chính là, mình chiêu này vậy mà vô dụng. Làm sao có thể? Trương Quế Phương lúc này lầm vào hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ hắn chiêu này dùng lâu mất linh rồi? Không có khả năng a. Trương Quế Phương không tin tả lại đổi một người. Vẫn chưa được. Lần này nhưng nguy rồi. Không có này thuật chống đỡ, Trương Quế Phương lập tức liền không địch lại địch quân tướng lĩnh. Nếu là Tây Kỳ bên kia phái ra 2-3 cái, Trương Quế Phương cũng đủ để chống cự. Nhưng lần này Khương Tử Nha nhưng là muốn Trương Quế Phương mệnh. Tây Kỳ bên kia khoảng chừng 10 cái tướng lĩnh vây công. Lục Yến Cửu tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Quế Phương tình huống bên kia. Trong lòng của hắn kỳ quái, nhưng là Trương Quế Phương tình huống không tốt, Lục Yến Cửu sốt ruột lập tức ra tăng thế công, muốn đem quân địch cho giết chết cứu vớt Trương Quế Phương. Tây Kỳ tướng lĩnh cũng không phải ngốc, gặp Lục Yến Cửu như vậy liều mạng, biết hắn là muốn đi cứu Trương Quế Phương. Bọn hắn làm sao lại để Lục Yến Cửu đạt được? Trong lúc nguy cấp, Lục Yến Cửu nhớ tới Lục Trường Sinh nói lời. Yến Cửu, nhìn kỹ, đây là cha một mình sáng tạo chiêu thức. Lục Yến Cửu nhớ tới lúc ấy Lục Trường Sinh một chiêu trực tiếp liền đem trong viện cây trung quanh lá rụng cho toàn bộ cho quét sạch sẽ. Trên tay hắn kìm lòng không được lộ ra Lục Trường Sinh sử dụng một chiêu kia. Đốn đuổi đao trong tay nhất chuyển. Tây Kỳ tướng lĩnh chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lục Yến Cửu cũng là như thế thử một lần, không nghĩ tới thật có thể. Thu thập xong bên cạnh tướng lĩnh, Lục Yến Cửu lập tức liền hướng phía Trương Quế Phương phương hướng đi. Giữa không trung, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi thấy rõ ràng vừa mới Yến Cửu làm chiêu số sao? Vân Tiêu lắc lắc đầu nói không có. Nhưng là vừa mới bắt đầu ngày mới ở giữa linh khí đột nhiên ba động, liền là Yến Cửu một chiêu kia đưa tới. Triệu Công Minh gật gật đầu. Chiêu thức này hàm ẩn đại đạo, chắc là Lục Tiền Bối giao cho Lục Yến Cửu. Quả nhiên Lục Tiền Bối yên tâm để Lục Yến Cửu ra rèn luyện, không phải là không có lý do. Lục Trường Sinh, ta không có, ta chỉ là truyền thụ quét giác quyết khiếu thôi. Bởi vì Lục Yến Cửu sử xuất cái này một chiêu thức, Lục Trường Sinh tại Triệu Công Minh trong lòng địa vị cũng là càng ngày càng cao. Có thể nói, Triệu Công Minh đã hạ một quyết tâm, chỉ cần là Lục Trường Sinh làm nhất cử nhất động, hắn đều muốn bắt trước. Nói không chừng có một ngày liền dựa vào lấy cái này lĩnh hội thành thánh nữa nha. Phía dưới, Lục Yến Cửu tới kịp thời, Trương Quế Phương lúc đầu muốn đã rơi vào địch quân trong tay, bên cạnh một cái đốn tuổi đao trực tiếp đem một người tướng lãnh bổ xuống. Trương Quế Phương trong lòng thở dài một hơi, may mắn Lục Yến Cửu chạy đến, nếu không mình thật đúng là muốn mất mạng nơi này. Khương Tử Nha gặp Lục Yến Cửu chạy đến ủng hộ, trong lòng mắng to, nhưng là Trương Quế Phương đã bắt không được, hắn đành phải hạ lệnh thu binh. Riêng phần mình thu binh sau, chiêu ca doanh trướng, Trương Quế Phương đối Lục Yến Cửu làm một đại lễ, đa tạ Yến Cửu huynh đệ cứu ta, không phải hôm nay thật đúng là khó thoát. Trương Quế Phương khắp khuôn mặt là may mắn. Na Cha mở miệng nói đúng a. Yến Cửu, ngươi kia sử xuất một chiêu là cái gì? Vây quanh ở người bên cạnh ngươi toàn bộ đều đã chết. Áo, kia là cha ta dạy ta. Lúc ấy hắn một chiêu liền đem trên đất lá rụng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ta nghĩ đến có thể hay không dùng chiêu này giết người, thử một chút quả nhiên có thể. Nghe lời này, Trương Quế Phương, Châu Phê, Na Cha, nguyên lai là Lục Tiền Bối dạy. Chờ ta đi chiều ca, ta cũng muốn thỉnh cầu Lục Tiền Bối chỉ điểm ta. Triệu Công Minh, quả nhiên là Lục Tiền Bối, cho chúng ta đoán chúng. Ở đây bên trên mặt người đều là bội phục. Sau đó Trương Quế Phương còn nói lên nghi ngờ của mình. Vì cái gì mình kia pháp thuật vậy mà lại mất đi hiệu lực? Nếu là hắn pháp thuật thật không thể dùng, lực chiến đấu của hắn tối thiểu đánh tan 6 thành. Lục Yến Cửu lắc lắc đầu nói ta nhìn không phải ngươi pháp thuật mất đi hiệu lực, mà là bọn hắn phong bế thính giác. Ta đã từng nhìn cha làm qua chuyện này. Bất quá khi đó chúng ta là đùa giỡn, hắn làm bộ mình nghe không được. Hôm nay ta đi cứu ngươi thời điểm, liền phát hiện những tướng lãnh kia rất giống nghe không được bộ dáng. Trương Quế Phương như có điều suy nghĩ. Chương 81. Thân công báo nhìn thấy Lục Trường Sinh nếu thật là như thế, Trương Quế Phương biết mình không thể lại một đối nhiều. Trước đó mình có thể đánh là bởi vì chính mình có hâu người xuống ngựa thuật. Hiện tại Tây Kỳ bên kia có ứng đối, mình không thể phách lối như vậy a. Triều ca. Thân công báo một đường đi tới Triều ca về sau, lại muốn đi cái kia trả tứ nhìn xem. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh đang xem cây, cây kia là thu dưỡng Lục Yến Cửu về sau loại cây đã cao như vậy. Yến Cửu cũng không biết hiện tại như thế nào. Thân công báo tới liền thấy Lục Trường Sinh tại đứng ở chỗ này. Lần này thân công báo có thể đi vào bên trong. Bất quá đi vào trước đó thân công báo liền muốn tốt. Mình phải làm bộ là người qua đường đến đòi hớp trà uống. Xin hỏi ngươi là ông chủ sao? Thân công báo đi vào trà tứ về sau, lễ phép hỏi. Khách quan, tùy tiện ngồi. Cửu nhi, dâng trà. A Kỳ bưng nước trà đi lên. Thân công báo liếc nhìn lại. Hiên viên mộ phần ba yêu cửu bí hồ. Không nghĩ tới đại lão còn có cái này ham mê, thích nuôi hồ yêu a. A Kỳ tự nhiên cũng đã nhìn ra thân công báo thân phận. Cái này thân công báo tới đây làm gì? Trước đó nàng cùng thân công báo có gặp nhau, tự nhiên biết thân công báo là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. A Kỳ trong mắt tràn đầy đề phòng. Lục Trường Sinh gặp A Kỳ cùng thân công báo ở giữa bầu không khí cổ quái, tiến lên hỏi thế nhưng là phát sinh chuyện gì rồi. A Kỳ không muốn bại lộ thân phận, lập tức phủ nhận nói không có việc gì lao ra, chỉ là thân thể có chút không thoải mái. Vậy ngươi trước hết đi xuống đi. Thân công báo đầu tiên là không nói gì, gặp A Kỳ đi về sau. Thân công báo liền bắt đầu đáp lời. Ông chủ, ta gặp ngươi giống như có chút quen mặt ta. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không trước đó trong rừng cây nhỏ ngươi đã từng đánh qua một người. Người kia còn đặc biệt hèn mọn. Thân công báo đem lúc ấy nhìn thấy tình hình nói ra. Lục Trường Sinh nghe nhớ tới, đây không phải tiểu thập tới thời điểm, mình giáo huấn cái kia giả sắc phê sao? A, chỉ là dạy dỗ một cái sắc lang mà thôi. Thân công báo trên mặt lộ ra bội phục tiếu dung. Ta lúc ấy cũng tại, vừa định xuất thủ giáo huấn cái kia đang đồ tử, không nghĩ tới ông chủ xuất thủ ngược lại là nhanh hơn ta rất nhiều. Thân công báo, Khương Tử Nha, ngươi cái này đang đồ tử danh hào liên tiếp ta sử dụng đi. Lục Trường Sinh nghe thân công báo về sau, trong lòng cũng là có hảo cảm. Nguyên lai huynh đài lúc ấy cũng tại, huynh đài cũng là một cái người chính trực a. Lục Trường Sinh liền cùng Thân Công Báo hàn huyên. Càng trò chuyện, Thân Công Báo liền càng khiếp sợ hơn, bởi vì chính mình nói chuyện thời điểm còn cắm vào một chút đối đại đạo hỏi thăm. Lục Trường Sinh cấp ra mình thuyết pháp về sau, để Thân Công Báo rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Bất chi bất giác, Thân Công Báo tu vi cũng đến Kim Tiên tu vi. Đạt tới Kim Tiên về sau, cái này tu vi cũng coi là xiển giáo bên trong trụ cột bước vàng. Mà lại trải qua tốt Lục Trường Sinh giao lưu về sau, Thân Công Báo cũng không muốn đi hoàng cung tìm cái gì đại vương, cũng không muốn cùng Khương Tử Nha liều cái gì. Thân Công Báo hiểu, mà lại từ lần nói chuyện này bên trong, hắn ẩn ẩn cảm ngộ mình nếu là tham dự cùng Khương Tử Nha tranh đấu, sợ là muốn rất thảm. Cửu Trọng Tiên phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở hai mắt ra. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì vừa mới hắn đột nhiên cảm giác được cái này lượng kiếp lại biến mất? Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán. Cái này Thân Công Báo chuyện gì xảy ra? Làm sao tại triều ca nhưng lại không thai kiếp chúng? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo là phong thần trong kế hoạch trọng yếu nhất một quẻ. Nếu là trong đó có người phát sinh không giống chuyện, kia nghĩ hết biện pháp cũng muốn đem bọn hắn sách về quỹ đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức gọi tới Thái Ức chân nhân. Đệ tử gặp qua sư tôn. Thái Ức chân nhân cung kính hành lễ. Hắn lúc đầu có thể thu Na Cha làm đồ đệ, chỉ là xảy ra sai sót, bây giờ Na Cha tại Tiệt giáo. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đem xiển giáo người viết lên. Nếu là Thái Ức chân nhân không thu đồ đệ sợ là cửa này hắn độ không qua. Cho nên Thái Ức chân nhân trong khoảng thời gian này cũng là buồn rất. Không phải sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu kiến hắn thời điểm, Thái Ức chân nhân còn có chút kích động. Thái Ức, bản tọa có một chuyện bàn giao ngươi đi làm. Mời sư tôn phân phó. Thân Công Báo bây giờ tại triều ca, nhưng là hắn lại không đi hoàng cung, ta muốn ngươi nghĩ phát cái biện pháp để Thân Công Báo đi cùng Sảo Nhi hợp tác. Thái Ức chân nhân có chút mê mang, đi cùng Sảo Nhi hợp tác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói nếu là Thân Công Báo không thể đi sợ là kiếp số không kết, ngươi cũng không thể tiến một bước. Còn nữa ngươi cần lại thu một cái đồ đệ. Thái Ức chân nhân cung kính nói không biết sư tôn có thể có chút nhắc nhở, đệ tử đồ đệ tại triều ca nơi nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận tính một cái, bởi vì Na Cha là Ma Châu chuyển thế, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán ra đời. Lúc đầu cho Thái Ức chân nhân làm đồ đệ vừa vặn, hiện tại Na Cha bị cướp đi, cùng Na Cha một cái tư chất thế gian ít có. Dù sao cái nào trưởng thành vài chục năm liền có thể cùng Ma Châu đối kháng, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể lại đi tính toán Thái Ức chân nhân đệ tử. Người này chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Tam Thái Tử? Thái Ức chân nhân còn có chút không hiểu. Lúc trước bị Na Cha lột da rút gân, bây giờ Tam Thái Tử dù là phục hồi như cũ hẳn là cũng đánh không lại Na Cha a. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm vừa động, một viên tinh khiết hạt châu hiện lên ở giữa không trung. Đây là Linh Châu. Thái Ức chân nhân con người hơi co lại. Cái này cùng hắn lúc ấy cầm ở trên tay Ma Châu mặc dù xuất từ đồng nguyên, nhưng là khí tức hoàn toàn không giống. Lúc trước Ma Châu xuất thế, giữa thiên địa phát ra cảnh cáo, mà Linh Châu ở trước mặt hắn thời điểm, Thái Ức chân nhân chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cái này Linh Châu ngươi có thể cho Long Vương Tam Thái Tử dung hợp, thương thế của hắn không chỉ có sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, tu vi sẽ còn càng sâu lúc trước. Còn nữa, hắn cùng Na Cha có cũ thủ. Về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không có nói nữa, Thái Ức chân nhân cũng không phải vụng về người. Lập tức liền đã hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Hắn tiếp nhận Linh Châu nói nặng, đệ tử tuân mệnh. Nhớ kỹ, lần này hạ phàm ngươi có hai chuyện, một là để Thân Công Báo tại Thương Triều bổ nhiệm chức quan, mà là thu đồ. Đệ tử tuân chỉ. Thái Ức chân nhân sau khi rời đi, đi trước tìm Thân Công Báo. Thân Công Báo người này hắn vẫn là hiểu rõ. Tâm tư đấu kỵ quá mạnh. Chỉ cần bắt được một bấm này, Thái Ức chân nhân tin tưởng để Thân Công Báo đi làm quan không phải việc khó gì. Triều ca. Thân Công Báo lần kia nghe xong Lục Trường Sinh về sau, chỉ cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ, tại Trường Sinh trà tứ cũng thành lập một cái phòng tử, nói là muốn làm hàng xóm. Ngày hôm đó Thân Công Báo trong sân ngay tại cảm ngộ thổ tức, khí tức quen thuộc bay tới. Thân Công Báo mở to mắt sư minh đã tới, liền hiện thân đi. Thái Ức chân nhân gặp Thân Công Báo phát hiện mình trong lòng có chút kinh hãi. Cái này Thân Công Báo tới một chuyến nhân gian, tu vi làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Đều đã đến kim tiên. Kỳ thật Thái Ức chân nhân xem thường Thân Công Báo nguyên nhân còn có liền là Thân Công Báo theo hầu không được, nộ tính cũng không được. Thái Ức chân nhân nhìn Thân Công Báo ánh mắt bên trong một mực có ở trên cao nhìn xuống. Nhưng là lần này nhìn thấy Thân Công Báo tu vi, Thái Ức chân nhân giật mình. Chương 82. Lại tìm một cái đồ đệ sư đệ, một đoạn thời gian không thấy, tu vi của ngươi tăng trưởng cho hảo hảo nhanh a. Đại khái là suy nghĩ minh bạch đi. Thân Công Báo lãnh đạm nói. Ngày bình thường Thái Ức chân nhân những này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xem trọng đệ tử Thân Công Báo đều là có chút định bợ. Nhưng là hôm nay Thân Công Báo đối Thái Ức chân nhân thái độ là có chút qua loa. Hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Thái Ức chân nhân chỉ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng là hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Cho nên Thái Ức chân nhân cũng liền mang tính lựa chọn coi nhẹ Thân Công Báo thái độ tiếp tục nói ta đây không phải mang cho ngươi đến tin tức nhà. Nghe nói Khương Tử Nha tại Tây Kỳ làm quân sư a. Sư đệ, sư huynh ta vẫn cảm thấy ngươi so Khương Tử Nha mạnh hơn. Ngươi bây giờ cũng tại triều ca, không bằng cũng tại triều ca làm cái quân sư. Vừa vặn Thương Triều cùng Tây Kỳ cũng đánh nhau. Ngươi không phải một mực không phục Khương Tử Nha sao? Sư huynh cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt ta. Thái Ức chân nhân một phen miệng lưỡi sau vốn cho rằng Thân Công Báo sẽ bị chính mình nói kích động bản phần. Nhưng là không nghĩ tới Thân Công Báo lại là một mặt bình tĩnh. Sư minh, ta đã minh bạch, quyền lợi những này bất quá là vật ngoài thân. Sư minh ngươi đi đi, ta sẽ không đi làm cái gì quân sư. Thái Ức chân nhân nhìn Thân Công Báo sắc mặt, biết hắn không phải là đang nói cái gì khí lời nói, là thật không đem những này coi ra gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân Công Báo giác ngộ lúc nào cao như vậy? Không được, sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Thái Ức chân nhân còn muốn tiếp tục thuyết phục Thân Công Báo. Thân Công Báo lại nói thẳng sư minh nếu là muốn ở lại chỗ này Thân Công Báo hoan nên, nhưng sư minh nếu là còn muốn nói những này kia xin thứ cho Thân Công Báo vô lễ. Sau khi nói xong, Thân Công Báo linh khí chung quanh dung chuyển. Thái Ức chân nhân bị Thân Công Báo rơi xuống mặt mũi, vốn là có chút không thoải mái. Hiện tại gặp Thân Công Báo một lời không hợp liền muốn đánh nữa, lúc này âm thanh lạnh lùng nói tốt tốt tốt. Ta hảo tâm với ngươi, ngươi lại không lĩnh tỉnh. Thôi thôi, lần sau cũng không nên cầu ta. Sau khi nói xong, Thái Ức chân nhân phất ống tay áo một cái liền hóa thành một sợi khói nhẹ rời đi. Thân Công Báo gặp viện tử một lần nữa biến trở về yên tĩnh, lại hai mắt nhắm nghiền cảm ngộ. Thái Ức chân nhân đi về sau, càng nghĩ càng giận. Cái này Thân Công Báo tính cái gì chim? Vậy mà đối với hắn như vậy vô lễ. Bất quá trong lòng còn có chút không có hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ lo lắng. Được rồi, mặc kệ. Thái Ức chân nhân lại đi Đông Hải. Đông Hải Long cung. Đông Hải Long Vương nhìn xem nằm ở trên giường Tam Thái tử. Từ khi lần đó bị Na Cha phát gân về sau, hắn liền không gượng dậy nổi. Kia Triệu Công Minh ban thưởng thuốc mặc dù chưa khỏi ngã bính, nhưng là tâm bệnh có y để con ta, nếu không phụ vương cái này đi báo thủ cho ngươi. Đông Hải Long Vương đối Ngao Bính vốn là thương yêu nhất, bây giờ trông thấy Ngao Bính lần này bộ dáng, dứt khoát lại nghĩ đến báo thủ cho hắn. Ngao Bính mặc dù tiêu cực, nhưng là đối với mình phụ vương thực lực vẫn là có ít. Lúc trước đã Na Cha không có việc gì, hiện tại Long Vương cũng không thể đối với hắn như thế nào. Phụ vương, vẫn là không muốn phí sức, ta tu dưỡng mấy ngày liền tốt. Long Vương, ngươi nhưng đã tu dưỡng nhiều năm. Nhưng là hắn cầm Ngao Bính cũng không có biện pháp. Hắn lúc trước không có bắt lấy Na Cha vì Ngao Bính báo thủ vốn là có chút ấy nấy. Không biết Tam Thái tử có muốn hay không báo thủ. Bên cạnh một thanh âm vang lên. Đông Hải Long Vương lập tức liền nhìn về phía một chỗ đất trống. Nơi đó xuất hiện một bóng người. Thái Ức chân nhân thân ảnh lộ ra. Đông Hải Long Vương cũng là nhận ra Thái Ức chân nhân. Đây không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử sao? Thái Ức chân nhân nói kia Triệu Công Minh sở dĩ dám như thế đối Tam Thái tử còn không phải bởi vì đứng phía sau Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân. Bây giờ ta có một cái biện pháp, không biết Long Vương cùng Tam Thái tử có muốn nghe hay không. Ngao Bính nghe lời này, đứng dậy nhìn xem Thái Ức chân nhân, không biết mọc ra phương pháp nào. Ngao Bính vừa mới mặc dù ngăn trở Long Vương, nhưng là trong lòng đối Na Cha làm sao có thể không hận. Mình ngân rồng thế nhưng là bị rút. Hiện tại người đạo trưởng này nói là có hy vọng, vậy hắn liền muốn thử một lần. Thái Ức chân nhân đầu tiên là đem Na Cha thân thế nói ra. Ma Châu. Long Vương cùng Tam Thái tử trăm miệng một lời. Không tệ, Ma Châu ẩn chứa ma khí, nếu là không có người ngăn lại Na Cha, về sau Na Cha liền sẽ nhập ma. Cùng Ma Châu đối ứng liền là Linh Châu. Linh Châu nếu là có thể cùng Tam Thái tử dung hợp, tại Tam Thái tử chỗ tốt không thể bảo là không lớn. Kia Linh Châu không biết ở đâu. Ngao Bính sốt ruột hỏi. Thái Ức chân nhân cười một tiếng, mở ra tay phải. Một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu màu xanh lam xuất hiện ở Thái Ức chân nhân trên tay. Đây cũng là kia Linh Châu. Ngao Bính nhìn xem Linh Châu, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Nhưng là hắn cũng không đốc, nhìn xem Thái Ức chân nhân nói người đạo trưởng kia muốn để ta làm cái gì, muốn thu hoạch được cái gì nhất định có đại giới. Thái Ức chân nhân khẽ cười nói ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Thái Ức chân nhân, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Cái gì? Long Vương cùng Ngao Bính đều sợ ngây người. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là thánh nhân, hắn tọa hạ đệ tử tại sao muốn tìm mình làm đệ tử? Long Vương cùng Ngao Bính khắp khuôn mặt là không hiểu. Thái Ức chân nhân đương nhiên không thể nói mình tìm đệ tử là vì độ kiếp a. Bởi vì ta tính tới cùng ngươi hữu duyên, cho nên cố ý cầu sư tôn muốn tới Linh Châu. Linh Châu an bảo, tu vi của ngươi còn có theo hầu liền sẽ tiến thêm một bước. Như thế nào? Mà lại xiển giáo đối đầu tiệt giáo cũng không cần sợ, Na Cha có Triệu Công Minh cùng thánh nhân, xiển giáo cũng có. Ngao Bính nghe Thái Ức chân nhân về sau, trong lòng không thể nào là không động tâm. Nhưng là hắn cảm thấy bái sư chuyện này quá lớn. Thế là hắn nhìn về phía Long Vương. Long Vương gật gật đầu. Cái này bái sư về sau, quan hệ thầy trò liền có. Cũng không sợ cái này Thái Ức chân nhân hố con trai mình. Hồng hoang thế giới, quan hệ thầy trò vẫn là rất kiên cố. Long Vương vạn vạn nghĩ không ra, cái này Thái Ức chân nhân thu đệ tử thật sự chính là muốn hô hắn. Ngao Bính gặp Long Vương gật đầu, lập tức liền quỳ xuống trước Thái Ức chân nhân trước mặt. Đệ tử gặp qua sư tôn. Tốt tốt tốt. Thái Ức chân nhân thu Ngao Bính vì đệ tử về sau, trong lòng cũng là buông xuống một khối đá. Cuối cùng có đệ tử. Đã ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cái này Linh Châu ta hiện tại liền là ngươi hộ pháp dung nhập thể nội. Ngao Bính một mặt kích động đa tạ sư tôn. Tại Thái Ức chân nhân thao tác dưới, Linh Châu cùng Ngao Bính hòa thành một thể. Lúc đầu trước đó bởi vì gân rồng bị nổ qua, kỳ thật có lưu lại di chứng. Nhưng là Linh Châu dung hợp về sau, hắn di chứng liền biến mất. Một trận lam quang qua đi, Ngao Bính chỉ cảm thấy thân thể toàn thân sảng khoái, mà lại hắn có thể cảm giác được mình tràn đầy lực lượng. Đa tạ sư tôn. Ngao Bính lần nữa quỳ xuống đối Thái Ức chân nhân nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ. Tiên Na Cha bây giờ tại Thương Quân, ngươi liền đi Tây Kỳ giúp ngươi Khương sư bá đi, ta sẽ truyền tin cùng hắn nói, đến lúc đó các ngươi trên chiến trường gặp nhau. Có Linh Châu về sau, Na Cha cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hai người các ngươi giao thủ, kia Triệu Công Minh cũng không thể nói cái gì. Chương 83. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tới Ngao Bính cũng minh bạch mấu chốt trong đó. Sư tôn nói là cực. Ngao Bính trên mặt viết đầy cao hứng. Trước đó đổi phế cũng là bởi vì mình không có năng lực thủ lao, cảm thấy mình mặc dù là Long Vương Tam Thái tử, nhưng không có năng lực. Loại cảm giác này thật sự là thật không tốt. Hiện tại Thái Ức chân nhân đến cho hắn hy vọng, cho nên Ngao Bính bãi xuống trước đó đổi phế. Đông Hải Long Vương nhìn xem cũng thật cao hứng. Thái Ức chân nhân sau đó nói đã ta thu ngươi làm đồ ngươi liền theo ta về trước Ngọc Hư Cung, về sau ta liền dẫn ngươi đi Tây Kỳ. Nặc. Ngao Bính cùng Long Vương bái biệt về sau, liền đi theo Thái Ức chân nhân về tới Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung. Thái Ức chân nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thân công báo sự tình về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là Thái Ức chân nhân có thể cảm giác được linh khí tựa hồ cũng âm trầm xuống. Bản tọa biết ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Đi ra cửa điện, Thái Ức chân nhân phát hiện phía sau lưng của mình đã tràn đầy mồ hôi. Thánh nhân chi nộ, như thế nào hắn một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể chống cự? Thái Ức chân nhân sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua hư không trầm tư thật lâu. Trận này phong thần lượng kiếp hắn bày ra lâu như vậy, chính là vì đem Tiệt giáo lôi xuống nước, nhưng bây giờ thần công báo trọng yếu như vậy một vòng không phối hợp. Không được, xem ra chính mình muốn đi một chuyến. Kia thần công báo mình coi như là tại trong đầu hắn gieo xuống khống chế, hắn cũng phải đem cái này nhân quả lật về tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm vừa động, thân hình của hắn liền đi tới thần công báo ở trong sân nhỏ. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyên chú thần công báo, cho nên không có chú ý tới một bên tiểu biệt tử. Đang tu luyện thần công báo đột nhiên cảm giác được một cô áp lực cực lớn hướng hắn đánh tới. Hắn mở mắt ra, đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân công báo đội vàng quỳ xuống. Đệ tử gặp qua sư tôn. Thân công báo, vi sư nói qua cho ngươi, vận mệnh của ngươi không tại Sùng Châu. Nhưng là bản tọa không nghĩ tới ngươi đã đến Triều Ca sau đúng là tới đây tu luyện. Nếu bàn về tu luyện, Ngọc Hư Cung linh khí không thể so với thế gian tốt hơn nhiều, bản tọa cần gì phải để ngươi xuống núi. Thân công báo nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ đột nhiên minh bạch cái gì. Chẳng lẽ lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Khương Tử Nha nói lời là cố ý để cho mình nghe được? Cũng đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là thánh nhân thực lực. Nếu là ngay cả mình đều không thể phát giác, hắn cái này thánh nhân tu vi có thể nói là bại trí. Nhưng là sư tôn hắn vì sao muốn như thế đâu? Chẳng lẽ là? Thân công báo trong lòng một cái đáng sợ suy nghĩ dâng lên. Đây hết thệ kỳ thật đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài tốt. Mình cùng Khương Tử Nha xung đột càng là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán bên trong. Khương Tử Nha đi Tây Kỳ là ước nguyện của hắn. Cho nên mình đâu? Liền là đi Triều Ca, cùng Khương Tử Nha võ đài. Nhưng là làm như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Chẳng lẽ là thiệt giáo? Không thể không nói, thân công báo đầu óc là thật nhanh. Lập tức liền nghĩ đến nhiều như vậy. Thân công báo đã nghĩ đến đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, nhưng lại như thật vào cuộc thân công báo nhưng không biết kết quả của mình là cái gì. Nhưng là hắn di vãng tại xiển giáo bên trong địa vị đến xem, tám thành là lành lạnh. Thân công báo hạ quyết tâm về sau, nhân tiện nói sư tôn, đệ tử cảm thấy tới nhân gian sau có sở ngộ, cho nên ở chỗ này tu luyện. Có điều ngộ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí mang theo chút nghi hoặc. Thân công báo biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là cảm thấy mình theo hầu không tốt, cho nên tự nhủ có điều ngộ ra căn bản chính là khịt mũi coi thường. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tức giận, nhưng là thực lực lại so ra kém Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cái này một hơi. Sư tôn mời xem đệ tử tu vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu không có chú ý thân công báo tu vi, nhưng đã thân công báo mình nói, vậy hắn liền nhìn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn lại. Chờ chút, Kim Tiên, cái này tu vi làm sao lại tiến triển nhanh như vậy? Nếu là Thái Ức chân nhân những đệ tử này tu vi tiến tăng mau mau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không giật mình như vậy. Nhưng là đây chính là thân công báo. Lúc trước lựa chọn thân công báo làm đồ đệ kỳ thật chính là vì hôm nay phong thần lượng kiếp. Cho nên theo hầu ngộ tính những này nguyên bản trọng yếu đồ vật ngược lại dựa vào sau. Nhưng là bây giờ thân công báo tu vi tiến triển nhanh như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút giật mình. Nhưng là hắn là thánh nhân, cho nên trên mặt vẫn là bình thản thần sắc. Đệ tử mấy ngày nay cảm giác mình cảm ngộ rất sâu, mà lại đệ tử cảm giác tìm được đệ tử con đường, những cái kia thế gian quyền lợi đệ tử đã cảm thấy không trọng yếu. Thân công báo để Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt triệt để trầm xuống. Hắn tự nhiên nhìn ra thân công báo là nghiêm túc. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn người sư tôn này nhẫn tâm. Bất quá tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, thân công báo cùng Khương Tử Nha đều không phải đồ đệ của hắn. Bất quá chỉ là hai cái công cụ người thôi. Đã ngươi đã quyết định, vậy bản tọa cũng không có cách nào. Thân công báo nghe lời này đầu tiên là vui mừng, về sau đột nhiên cảm giác quanh thân linh khí tựa hồ có chút cầm cố lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, kia là đối với sinh mạng không thèm để ý thân công báo thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn muốn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không ra tay, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà ác như vậy. Sớm biết trước hết làm bộ đáp ứng. Thân công báo trong lòng một vạn cái hối hận suy nghĩ, nhưng là lúc này hắn đã nhúc nhích ghê gớm. Đột nhiên hắn chậm rãi cảm thấy giống như có thể động. Đây là có chuyện gì? Thân công báo mở mắt ra. Là Lục Trường Sinh. Nguyên lai Lục Trường Sinh hôm nay nghĩ đến tìm thân công báo tiếp theo bán cờ Kazo. Không nghĩ tới vừa tới, liền thấy trước đó gặp phải một người giống như muốn đối lấy thân công báo làm cái gì. Hắn lập tức hét to lên tiếng. Người là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được tiếng nói quen thuộc này, thân thể đều trở nên có chút cứng ngắt lại. Không thể nào, không thể nào. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đối Lục Trường Sinh kỳ thật có chút sợ sợ. Bởi vì hắn chưa bao giờ có loại này không có chút nào sức phản kháng cảm thụ qua. Gặp Lục Trường Sinh tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức liền lui về phía sau mấy bước. Nhìn thân công báo sửng sốt một chút. Vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn là lui sao? Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là thánh nhân a. Vì cái gì nhìn thấy Lục tiền bối liền lui? Thân công báo trong lòng nổi lên một tia hy vọng. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nguyện ý cùng Lục Trường Sinh đối đầu? Tốt ngươi cái lừa gạt, tại sao lại là ngươi? Lục Trường Sinh nương tựa theo hơn người trí nhớ lập tức liền nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc trước người này còn tự xưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự là chết cười người. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Hôm nay là đến Trang Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Thông Thiên Giáo Chủ a? Thân công báo nghe được có chút mơ hồ. Cái gì Trang Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Thông Thiên Giáo Chủ, bởi vì lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tới thời điểm không có ai biết, mà lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khả năng mình đem kia đoạn ám muội thời điểm nói ra, cho nên tất cả mọi người không biết. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng lập tức liền trở nên xanh xám. Chương 84, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trở về đáng chết. Mình giống như muốn bại lộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cứng ngắc cười cười, hôm nay chỉ là tìm đến một cái hảo hữu tự ôn chuyện, không nghĩ giả trang cái gì người. A, là như thế này. Nguyên lai ngươi cùng Thân Hổ là quen biết cũ a. Ta vừa mới nhìn các ngươi bầu không khí rất khẩn trương, giống như các ngươi muốn đánh nhau giống như. Chờ chút, Thân huynh, người này thật cùng ngươi là quen biết cũ sao? Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Lục Trường Sinh bên này có một cái lửa gạt tên tuổi, cho nên Lục Trường Sinh cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Thân công báo còn có thể nói thế nào? Không chỉ có là mình quen biết cũ, vẫn là sư tôn của mình. Lục lão bản, ta không biết người này, không biết hắn vì cái gì đột nhiên xông vào nhà của ta bên trong. Thân công báo kỳ thật cũng là nghĩ qua thừa nhận, nhưng là nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới thái độ, Thân công báo lại trực tiếp phủ nhận. Dù sao mình vị sư tôn này đã là không nhận mình còn muốn giết mình. Hơn nữa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ, tựa hồ đối với Lục lão bản có chút sợ sợ. Dứt khoát mình liền mượn Lục lão bản mặt này đại kỳ kéo kéo một cái. Thân công báo nói như vậy về sau, Lục Trường Sinh một bộ quả là thế nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người quả nhiên là lừa đảo. Có phải hay không tới đây trộm đồ, kết quả vừa lúc bị Thân Hổ phát hiện. Không được, ta muốn dẫn ngươi đi gặp quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong về sau, triệt để nhịn không được. Hắn vốn là cảm thấy Lục Trường Sinh thực lực cường đại, nghĩ đến nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sự nhẫn nại đúng là tam thanh bên trong tốt nhất. Nhưng là thân là thánh nhân lâu như vậy, đối với có một ít sự tình đã sớm không thể nhịn. Thì như để một con kiến hôi người thường đến thẩm vấn mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này phẫn nộ quát, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phàm nhân há phối thẩm vấn ta. 3. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây mẩn cả người. Thân công báo ngây mẩn cả người. Mà Lục Trường Sinh phất phất tay. Vừa mới đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái bàn tay, tay này kình bung lớn, tay còn có chút đau. Nguyên Thủy Thiên Tôn che lấy mặt mình. Ngươi lại dám đánh bản tòa mặt. Lục Trường Sinh hoàn toàn thất vọng, ngươi một tên trộm thêm lừa đảo đều không cần mặt, từ đâu tới đánh mặt. Đi với ta báo con đi. Thân công báo nội tâm chỉ cảm thấy thế giới đều biến ảo. Vừa mới là thánh nhân ở trước mặt hắn bị đánh một bàn tay đi, mà lại không có chút nào năng lực phản kháng đi. Đúng không? Hắn không có nhìn lầm đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khí sắc mặt từ xanh chuyển đỏ. Hắn vừa định động thủ, nghĩ đến chính mình là liều mạng pháp bảo tự bạo, cũng nhất định phải cho người này một chút giáo huấn. Nhưng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt vọng là, trung quanh hắn linh khí vậy mà không nhận hắn điều động. Hắn muốn xuất ra pháp bảo, thật là động đều không động được. Lục Trường Sinh một phát bắt được Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ áo. Lúc đầu cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Lục Trường Sinh kéo chó giống như ra bên ngoài kéo lấy. Thân công báo nhìn thấy tràng cảnh này chỉ cảm thấy miệng đều muốn không khép được. Trước đó hắn chỉ cảm thấy Lục Trường Sinh là một cái đại lao, mà lại giảng rất nhiều đồ vật đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Không nghĩ tới cái này Lục Trường Sinh là một cái như bức như vậy nhân vật a. Thân công báo quyết định, mình muốn làm Lục Trường Sinh tiểu đệ. Về sau Lục Trường Sinh để hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đường đi bị Lục Trường Sinh kéo lấy, chỉ cảm thấy hắn vài ước năm mặt mũi đều bị ném hết. Vì cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy mình thật sâu hối hận. Vì cái gì mình tìm đến Thân công báo thời điểm không có chú ý tới cái này sát thần trà tứ ngay tại Thân công báo bên cạnh sân. Cái này Thân công báo vì cái gì vận khí tốt như vậy? Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền kéo lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới trên công đường. Hắn chỉ chứng Nguyên Thủy Thiên Tôn là kẻ trộm về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức liền bị giam tiến nhà giam. Bởi vì tỷ can bọn hắn đã sớm đã phân phó Lục Trường Sinh phụ cận nha môn cùng quan binh, nếu là Lục Trường Sinh tới làm gì lập tức làm tốt. Cho nên quan viên lập tức liền nghe Lục Trường Sinh nhốt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một chút cũng không có còn muốn hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý, trong lòng hắn chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giam đi vào là được rồi. Đúng rồi, còn muốn đi về hỏi hỏi Thân Hổ huynh có sao không? Cái này ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, vậy mà có thể tiến vào trong viện. Chiều này ca thành bảo an là nên cải tiến. Lục Trường Sinh thở dài một hơi, may mắn có hắn cái này chính nghĩa bách tính. Hôm nay là làm chuyện tốt một ngày đâu. Mà Lục Trường Sinh đi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới cảm giác được mình linh khí chung quanh lại trở về. Hắn muốn làm gì liền làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem qua một mắt xung quanh phàm nhân, lắc lắc ống tay áo. Dân chúng chung quanh trên mặt đều xuất hiện đờ đẫn thần sắc. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến mất tại nguyên chỗ. Kỳ thật Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới dứt khoát đem cái này một mảnh bách tính đều diệt khẩu được rồi. Nhìn thấy mình chật vật hình tượng người đều đáng chết. Nhưng là hắn nghĩ tới nơi này là Triều Ca, nhân vương tọa trấn, không thể ra tay. Còn nữa, nếu là bị Lục Trường Sinh cái kia sát tinh phát hiện, sợ là muốn bị truy bạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ, hắn che lấy mặt mình xám xịt về tới Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi rời đi, dân chúng lại khôi phục trước đó động tác. Bất quá bọn hắn liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ký ức đều biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn chút tiểu thủ đoạn này vẫn phải có, mặc dù không thể lấy tính mệnh, nhưng là có thể lấy ký ức a. Một bên khác, Lục Trường Sinh về tới viện tử sau liền đi tìm Thân Công Báo. Thân Hổ huynh, ngươi không sao chứ? Người kia đã bị ta xoay đưa đến quan phủ. Ngươi yên tâm, tên trộm vật này ngày sau ta gặp một lần đánh một lần. Muốn ta nói, ngươi làm sao không kêu cứu a? Ta ngay tại cách với ngươi, hô một tiếng ta liền nghe được. Thân Công Báo, cũng là không nghĩ tới ngươi hung ác như thế a. Lần này đa tạ Lục lão bản, ta cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Lục Trường Sinh nghe xong, cái gì? Chính mình là bắt một tên trộm, làm sao Thân Hổ liền nói mình cái mạng này là của hắn rồi? Cái này cổ đại người tư tưởng cũng quá đơn thuần đi. đợi một chút thì là tính mệnh là của ngươi. Thả hiện đại liền là dừng lại tạ ơn. Lục Trường Sinh lần nữa cảm nhận được cổ đại cùng hiện đại chênh lệch. Bất quá thân công báo nói lời, Lục Trường Sinh cảm thấy vẫn là thôi đi. Cái này tính mệnh sẽ là của ngươi cũng quá kinh khủng. Thân huynh nói là lời gì? Chúng ta nếu là hàng xóm, tự nhiên là có khó tương trợ. Thân công báo gặp Lục Trường Sinh không chịu thu mình, lập tức sốt ruột. Hiện tại hắn đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cái để mắt tới. Nếu là không tìm cái ô dù, mình coi như chết chắc. Bịch. Thân công báo lập tức liền cho Lục Trường Sinh quỳ xuống. Lục lão bản, ngươi cái này không chỉ là bắt một tên trộm a. Ngươi đây là cứu mạng ta a. Thân công báo một trận lý luận về sau, Lục Trường Sinh vậy mà cảm thấy giống như cũng là dạng này. Không đúng. Lục Trường Sinh lại tỉnh lại, làm sao bị thân huynh cho vòng vào đi? Hắn cười khổ nói thân huynh, thật không cần như thế. Thân công báo gặp Lục Trường Sinh dạng này, liền phóng đại chiêu. Lục lão bản, ngươi có phải hay không xem thường ta, cho nên mới một mực đẩy ra? A, cái này. Lục Trường Sinh cảm thấy là có miệng khó cái a. Chương 85. Ma gia tứ tướng tới Lục Trường Sinh tốt a, thân hổ huynh ngươi trước. Thân công báo gặp Lục Trường Sinh có chút bướng lòng, lập tức nói kia Lục lão bản nguyện ý nhận lấy ta. Cái gì có thu hay không hạ tất cả mọi người là bằng hữu. Thân công báo lại là ta hiểu biểu lộ nói ta hiểu được, Lục lão bản yên tâm. Thân công báo chân chu đứng lên nói Lục lão bản trong tiệm khẳng định phải cần hỗ trợ, ta đi xem một chút có gì cần hỗ trợ. Lục Trường Sinh rỗi ra ngươi khang tay cho chút. Lời nói còn không có kể xong, thân công báo liền đã chạy tới. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ gặp lại tới một cái cùng mình bật việc để hoạt động người, kia là lòng tràn đầy đề phòng. Đây không phải sát vách hàng sống sao? Liền biết khẳng định có dự mưu, không phải vừa đến đã ở tại sát vách. Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ cũng tăng nhanh bộ pháp. Bọn hắn không thể thua. Lục Trường Sinh trở về liền là thấy được bốn người đoạt việc để hoạt động chẳng cảnh. Cái này, rất không cần phải đi. A Kỳ đã thấy quen không quen. Dù sao ai gặp Lục Trường Sinh không muốn dính líu quan hệ đâu. A Kỳ biểu thị không cảm thấy kinh ngạc. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi trở về liền không gượng dậy nổi, trực tiếp tuyên bố bế quan. Thái Ức chân nhân nghe được tin tức này sau có chút không hiểu. Sư tôn hắn không phải đi tìm thân công báo sao? Làm sao đột nhiên tuyên bố bế quan? Bất quá dưới mắt hắn muốn dẫn lấy Ngao Bính đi Tây Kỳ. Mấy ngày nay Ngao Bính mặc dù không có nói rõ, nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy, ta lúc nào đi Tây Kỳ, lúc nào mới có thể đánh Na Tra. Cho nên Thái Ức chân nhân mang theo Ngao Bính đi Tây Kỳ. Tây Kỳ, Khương Tử Nha đang suy nghĩ như thế nào khắc chế Thương Quân. Hắn muốn gọi Kim Trang Mộc Cha đến chi viện. Bất quá Kim Trang Mộc Cha lúc này đang tu luyện, mà lại Kim Trang Mộc Cha phụ thân Lý Tĩnh là Thương Triều tướng lĩnh. Nếu là Lý Tĩnh cũng phản, sợ là cái này Kim Cha cùng Mộc Cha cũng sẽ không tới Tây Kỳ. Nghĩ như vậy, Khương Tử Nha cũng là càng ngày càng phiền muộn. Lần này nên làm thế nào cho phải? Sư đệ, một trận hư vô mở mịt thanh âm truyền đến. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Thái Ức chân nhân. Khương Tử Nha mang theo một chút lấy lòng thần sắc đối Thái Ức chân nhân hành lễ nói sư minh. Thái Ức chân nhân nhìn thấy Khương Tử Nha thần sắc, mặt ngoài vẫn là tỉnh táo, nội tâm vẫn còn có chút đắc ý bởi vì lúc trước hắn tại thân công báo bên kia ăn một cái thiệt thòi. Sau đó Khương Tử Nha liền chú ý đến bên cạnh Ngao Bính. Cái này nhân thân bên trên có long tộc khí tức a. Thái Ức chân nhân chỉ vào Ngao Bính nói đây là Ngao Bính, ta tân thu đồ đệ. Nghe nói sư đệ gặp chút khó khăn, cho nên dẫn hắn đến chi viện sư đệ. Khương Tử Nha nghe xong, khá lắm. Hắn cũng không biết Thái Ức chân nhân lúc nào hảo tâm như vậy. Trước đó tại Ngọc Hư cung thời điểm, Thái Ức chân nhân thế nhưng là đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại thế mà chủ động đưa lên giúp đỡ, chẳng lẽ là sư tôn hắn ra lệnh? Khương Tử Nha nghĩ, nhất định là như thế. Nghĩ đến chỗ này, Khương Tử Nha đối Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn kính cảm giác lại tăng lên. Đa tạ sư minh. Thái Ức chân nhân gật gật đầu, đối Ngao Bính nói đây là người Khương Tử Nha sư thúc. Ngao Bính xem qua một mắt Khương Tử Nha, bất quá là chân tiên tu vi thôi. Cái này sư thúc thực lực cũng quá yếu đi. Bất quá trở ngại Thái Ức chân nhân, Ngao Bính vẫn là đối Khương Tử Nha hành lễ. Khương Tử Nha không có phát giác được Ngao Bính thái độ có cái gì không đúng, chỉ chọn một chút đầu. Sau đó tiếp tục hỏi sư minh cũng muốn lưu lại sao? Thái Ức chân nhân lắc đầu. Ta chính là đưa Ngao Bính đến nhận cái đường cùng người bây giờ người đưa đến, ta liền đi trước. Khương Tử Nha có chút thất vọng, nếu là Thái Ức chân nhân nguyện ý tới, cái này Thường Quân lại có sợ gì? Thái Ức chân nhân sau khi đi, Khương Tử Nha liền dẫn Ngao Bính đi gặp Cơ Phát. Cơ Phát nghe xong, đây là Khương Tử Nha sư minh đồ đệ, tu vi cao thâm. Mặc dù mọc ra tỏ vẻ kiêu ngạo, bất quá cao nhân đều là có tỷ khí, có thể lý giải. Cơ Phát cũng liền tự động không để ý đến Ngao Bính mặt lạnh. Khương Tử Nha đối Ngao Bính mặt lạnh biểu thị, vị này Long Vương Tam Thái tử tính tình thật đúng là lạnh a. Ngao Bính, chúng ta dự định ngày mai liền tiến công Thương Quân. Vậy ta ngày mai liền có thể tìm Na Cha tính sổ. Ngao Bính trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Tính sổ sách. Khương Tử Nha trong lòng hiện lên một tia không hiểu. Chẳng lẽ cái này Ngao Bính cùng Na Cha còn có cái gì quan hệ chặt chẽ? Bởi vì lúc ấy Khương Tử Nha ngay tại Ngọc Hư Cung, mà Thái Ức chân nhân tự nhiên cũng sẽ không bại lộ kỳ thật hắn lúc đầu đồ đệ hẳn là Na Cha mới đúng. Dù sao bị Triệu Công Minh nguy hiểm ném đi đồ đệ việc này nói ra chẳng phải là hàng xiển giáo vi phong. Là lấy Khương Tử Nha không biết Ngao Bính Na Cha giữa hai người thù hận. Bất quá đây đối với hắn ngược lại là một chuyện tốt. Na Cha cùng Ngao Bính có thủ, kia Na Cha liền giao cho Ngao Bính giải quyết. Trước đó nghĩ để Kim Cha cùng Mộc Cha tới này cái ý nghĩ vốn là khó áp dụng, hiện tại càng là đều không cần đi áp dụng. Về phần Lục Yến Cửu cùng Trương Quế Phương liền đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Thật tình không biết Trương Quế Phương như là đã biết Khương Tử Nha bọn hắn có đối phó biện pháp của mình về sau, liền truyền tin cho Văn Trọng nói chuyện này. Trương Quế Phương kỳ thật cùng Văn Trọng còn có chút nguồn gốc. Trương Quế Phương học hâu người xuống ngựa thuật chính là tại Tiệt giáo trung học. Cho nên Trương Quế Phương cùng Văn Trọng đề về sau, Văn Trọng liền để Trương Quế Phương trở về. Về sau hắn liền để Ma gia tứ tướng tiến đến trước. Ma gia tứ tướng cùng hắn cùng là Tiệt giáo gia. Bất quá Ma gia tứ tướng một mực tại Văn Trọng dưới trướng vì Văn Trọng làm việc. Ma gia tứ tướng được Văn Trọng mệnh lệnh về sau, lập tức lên đường nặng. Thương quân. Trương Quế Phương hướng Lục Yến Cửu bọn người cáo từ. Lục Yến Cửu cùng Na Cha đều là không bỏ được rất. Trương Quế Phương giống một cái đại ca đồng dạng dạy cho bọn hắn rất nhiều. Na Cha lúc đầu có chút nhạy thoát tính tình tới trong quân sau đều trở nên trầm ổn rất nhiều. Mặc dù rất không bỏ, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch hơn người xuống ngựa thuật bị Tây Kỳ bên kia phá giải về sau, Trương Quế Phương lưu tại nơi này ngược lại là không tốt. Bất quá nghe nói sẽ có Ma gia tứ tướng đến đây chi viện. Nghe đồn Ma gia tứ tướng đều có các năng khiếu. Cho nên Lục Yến Cửu cùng Na Cha cũng là chờ mong Ma gia tứ tướng đến. Sau 3 ngày, Ma gia tứ tướng liền tới đến Thương quân bên trong. Trong khoảng thời gian này, Thương Tử Nha cũng gọi chiến. Bất quá Lô Hùng cân nhắc Ma gia tứ tướng còn chưa tới, cho nên liền không có ứng chiến, làm cho Ngao Bính vô cùng khó chịu. Hắn không thể lập tức hóa thành chân thân đi tìm Na Cha báo thủ. Nhưng là Thái Ức chân nhân nói, tham dự thế gian chiến tranh liền muốn tuân thủ thế gian quy củ, nếu không tiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt. Ngao Bính liền cũng một mực nhẫn lại. Ngày thứ tư, Thương quân rốt cục chủ động gọi chiến. Thương Tử Nha đứng tại trên chiến xa chỉ huy quân đội. Ngao Bính mặc khôi giáp cùng Na Cha đối chiến cùng một chỗ. Giờ khắc này Ngao Bính đã chờ lâu rồi. Nếu không phải là bởi vì Na Cha, hắn hảo hảo cung điện không ở. Nhưng là cùng Na Cha đối đầu về sau, Ngao Bính choáng váng. Cái này Na Cha tu vi làm sao lại cùng hắn không sai biệt lắm? Không, thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Mình tu vi tăng trưởng là bởi vì cùng Linh Châu dung hợp. Cái này Na Cha dựa vào cái gì? Lựa giận chống đỡ lấy Ngao Bính, hắn cùng Na Cha đánh khó bỏ khó phân. Thôi cá trạch, không nghĩ tới ngươi tu vi ngược lại là tăng rất nhiều a. Chương 86. Lục Trường Sinh khống mưa Na Cha mới mở miệng liền phải đem Ngao Bính cho làm tức chết. Hắn đường đường rồng lại bị nói thành là cá trạch. Thật sự là quá vũ nhục người. Ngao Bính cầm vũ khí hướng phía Na Cha công tới. Lục Yến Cửu cũng tùy thời quan sát đến Na Cha tình huống bên này. Bất quá hắn nhìn thấy Na Cha vẫn luôn là áp chế Ngao Bính, trong lòng cũng an tâm. Hắn cầm đốn tuổi đao, trái một đao, phải một đao. Tây Kỳ tướng lĩnh căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn đối đầu một chiêu. Lục Yến Cửu đắm chìm trong vui vẻ trong hải dương. Tây Kỳ tướng lĩnh nhìn thấy Lục Yến Cửu sớm đã là nghe tin đã sợ mất mật. Trong lúc nhất thời, Lục Yến Cửu chung quanh lại là tạo thành một mảnh chân không túi. Thương Tử Nha thấy tình thế không ổn, lúc này liền bây giờ thu binh. Hắn cho mày. Hắn vốn cho rằng cái này Ngao Bính tới có thể áp chế Na Cha, nhưng là không nghĩ tới lại là Ngao Bính bị áp chế. Cái này chiến tranh tiếp tục đánh xuống sợ là phải xong đời. Sĩ khí cũng bị mất. Quyết định thật nhanh Khương Tử Nha tuyên bố thu binh về sau, Ngao Bính có chút không cam lòng. Bất quá cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể trở về Tây Kỳ thành. Ngao Bính rất bể cái này đến cái khác đồ vật. Ghê tởm Na Cha. Thật là ghê tởm chi cực. Ngao Bính lúc đầu tuấn tú sắc mặt như nay đều trở nên dữ tợn rất nhiều. Khương Tử Nha ở một bên minh tư khổ tưởng. Đã cấp cao chiến lược đánh công lại, vậy hắn không bằng liền đem những binh lính kia cho chìm. Binh sĩ không có, ta xem bọn hắn còn lấy cái gì đánh. Khương Tử Nha nhìn xem Ngao Bính, khoe miệng đột nhiên dương lên mỉm cười. Sư điện. Khương Tử Nha đối Ngao Bính đột nhiên nói. Ngao Bính chính bực bội đâu, đâu còn quản Khương Tử Nha. Huống chi Khương Tử Nha tu vi còn không có hắn cao. Khương Tử Nha đụng phải một cái mặt lạnh, cũng không khí. Loại tình cảnh này hắn tại Ngọc Hư cũng không biết đụng phải bao nhiêu lần. Ta có một kế có thể đánh bại Thương Quân, chỉ là kế này còn cần ngươi phối hợp. Ngao Bính nghe xong, lập tức hỏi là cái gì? Dìm nước Thương Quân. Khương Tử Nha phun ra 4 chữ. Ngao Bính không hiểu. Nước lại chìm bất tử Na Cha bọn hắn, làm những này thành tựu làm gì? Khương Tử Nha tức ngã. Cái này Ngao Bính làm sao sẽ biết Na Cha Thương Quân cũng bị mất, vậy hắn mấy vạn đại quân giết mấy cái người tu đạo, lại có gì khó? Khương Tử Nha cho Ngao Bính nói rõ về sau, Ngao Bính cũng là kích động. Đúng a. Không nghĩ tới cái này sư thúc tu vi mặc dù không được, nhưng là đầu óc vẫn còn không sai. Hắn cái này đi tới mưa. Ngao Bính là rồng, trời sinh liền sẽ không thủy. Ngao Bính quay người biến thành chân thân. Cùng Linh Châu dung hợp về sau, hắn vốn là màu xanh long thân cũng thay đổi thành màu lam, mà lại đối với thiên địa ở giữa cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Chỉ gặp Ngao Bính trên không trung chuyển vài vòng, phun ra một cái quang châu. Cái này quang châu tản ra quang mang nhàn nhạt, một nén nhang về sau, Thương Quân bên kia liền rơi ra mưa to. Lỗ Hùng nhìn qua đột nhiên xuất hiện mưa, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Lúc đầu bầu trời trong xanh làm sao lại đột nhiên hàng lên mưa to? Mà lại cái này mưa to là một chậu hướng xuống ngược lại a, làm sao như thế lớn a? Quá mức a. Lỗ Hùng phân phó binh sĩ cất kỹ đồ vật, bây giờ mưa như thế lớn, cũng không thể đánh trận. Trước chờ mưa tạnh đi. Nhưng là để Lỗ Hùng không có nghĩ tới là, cái này mưa không chỉ có không có ngừng, còn càng lúc càng lớn. Thương Quân vị trí địa giới nước đều đã lan tràn đến đầu gối. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mưa còn không có ngừng. Lỗ Hùng cùng Ma gia tứ tướng thương lượng. Cái này mưa tựa như là cố ý a. Tây Kỳ bên kia liền không có. Nhưng là làm sao đem cái này mưa tạnh Lỗ Hùng bên kia nhưng không có một tia đầu mối. Đang lúc Lỗ Hùng muốn truyền tin cho Văn Trọng hỏi thăm biện pháp giải quyết lúc, Lục Yến Cửu đứng dậy. Chủ soái, ta giống như có thể khống chế mưa. Lục Yến Cửu nói như vậy là bởi vì hắn từ nhỏ thời điểm, trên thân liền có khống chế lôi điện pháp lực. Mà Lục Trường Sinh liền sẽ dựa theo phong thần bảng bên trong phương pháp dạy Lục Yến Cửu làm sao khống chế lôi điện. Thuận tiện đem mình nhiều năm trước tới nay đọc tiểu thuyết kinh nghiệm kết hợp với nhau, nói cho Lục Yến Cửu muốn cảm ngộ thiên nhiên. Mà lại Lục Yến Cửu còn một mực uống vào linh tuyển. dần dà, Lục Yến Cửu không chỉ có thể khống chế lôi điện sẽ còn khống chế mưa. Trước đó hắn vốn cho rằng là trên trời rơi xuống mưa to, cho nên không nghĩ lấy xuất thủ. Nhưng là đã cái này mưa tới như thế không tầm thường, vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Ma gia tứ tướng nhìn về phía Lục Yến Cửu. Bọn hắn nghe nói trọng nói qua, trước mắt tiểu hài tử này chính là một vị đại lao hài tử. Văn Trọng cố ý đã phân phó, tuyệt đối không nên xem nhẹ đứa bé này. Ma gia tứ tướng từ trước đến nay nghe nói Trọng kiến thức Trọng nói như vậy, đều nhao nhao gật đầu. Lỗ Hùng đại hỉ Yến Cửu, ngươi có gì biện pháp? Lục Yến Cửu gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta từ nhỏ đã sẽ khống chế lôi điện. Lỗ Hùng, khống chế lôi điện? Ngươi đang nói cái gì? Lục Yến Cửu đưa tay phải ra, lôi điện tại Lục Yến Cửu trên tay xuất hiện. Lỗ Hùng bọn người rối rít cảm nhận được trong sấm sét năng lượng ẩn chứa. Tốt ngươi tên tiểu tử, trước đó tại sao không nói? Lỗ Hùng cười to nói, ta vốn cho rằng đây chính là phổ thông mưa xuống, nào biết được là người đang dở trò. Chủ soái, ngươi yên tâm, ta cái này giải quyết cái này mưa. Tốt, chúng ta liền dựa vào ngươi. Lục Yến Cửu gật gật đầu, tìm một chỗ đất trống, sau đó vận chuyển lên toàn thân linh lực, sau đó dựa theo khi còn bé Lục Trường Sinh dạy như thế, đem mình dung nhập vào trong đó. Cảm nhận được, Lục Yến Cửu cảm nhận được mưa cùng lôi điện lực lượng. Một nén nhang sau, mưa liền biến mất. Thương quân nhao nhao phát ra reo hò. Tây Kỳ, Ngao Bính lúc đầu nhìn xem mưa to một mực hạ tại thương quân kia một bộ phận, tâm tình tốt rất. Đột nhiên mưa cạnh, hắn cho mày, kỳ quái, hắn không có hủy bỏ cái này nước mưa a. Ngao Bính lại lần nữa biến thành long thân, thượng thiên mưa xuống. Ngừng một nén nhang mưa lại bắt đầu hạ xuống. Lục Yến Cửu đối Na Cha nói, Na Cha, ngươi nhìn lên trên trời, là có người hay không đang phải dối, ta đem mưa lại ngừng. Lục Yến Cửu rất nhanh liền ý thức được nhất định là có người đang dở trò. Nếu không vừa ngừng mưa tại sao lại bắt đầu? Na Cha gật đầu nói, Yến Cửu yên tâm, giao cho ta đi. Na Cha lăng không bay lên. Hắn ngược lại muốn xem là tên vương bắt đản nào vậy mà âm thầm dở trò quỷ. Lục Yến Cửu lần nữa đem mưa cạnh sau đó, Ngao Bính lại xuất hiện. Hắn vừa định thi pháp, Na Cha công kích liền đến. Tốt ngươi cái thối cá trạch, cùng chúng ta dở trò. Ngao Bính nhất thời không quan sát, bị Na Cha đánh một vừa vặn. Hắn lập tức hóa thành thân người, khoe miệng còn mang theo máu tươi. Na Cha chỉ vào Ngao Bính mắng một trận, tiến lên lại muốn đánh nhau. Ngao Bính thấy thế lập tức liền chạy về Tây Kỳ. Khương Tử Nha gặp Ngao Bính chật vật trở về, lập tức liền cho Ngao Bính một hạt đan dược ăn vào. Ngao Bính ăn vào về sau, cảm giác nội thương của mình đã khá nhiều. Sư điệt, là người phương nào tổn thương ngươi đến tận đây? Còn có thể là ai? Đương nhiên là cái kia chán ghét Na Cha. Ngao Bính trong mắt tràn đầy chán ghét. Mà Na Cha sau khi trở về, Lục Yến Cửu cùng hắn tới một cái đối trường. Huynh đệ, làm cho gọn gàng vào a. Na Cha cười nói, ta đây coi là cái gì a? Ngươi còn có thể khống chế lôi điện cùng mưa đâu? Kỳ thật ta trước đó sẽ chỉ khống chế lôi điện, cái này mưa hay là bởi vì cha ta dạy ta. Chương 87. Khương Tử Nha đến tứ bất tượng. Na Cha nghe lời này về sau, trong lòng lại nghĩ tới Lục Trường Sinh. Nguyên lai là đại lão dạy cái này khó trách. Ai? Thật âm mộ a. Lỗ Hùng gặp nguy cơ giải trừ về sau, hạ lệnh tam quân chỉnh đốn. Tây Kỳ, hiện tại dìm nước thương quân chuyện này đã là không làm được. Khương Tử Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt khác tìm cách. Chỉ là nên tìm ai đây? Được rồi, lại đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt. Sư tôn hắn nhất định có biện pháp. Khương Tử Nha trấn an được cơ phát sau lại xuất phát đi Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tại tu luyện. Khương Tử Nha đệ tử Khương Tử Nha có việc cầu kiến sư tôn. Nhìn thấy Khương Tử Nha liền nghĩ đến thân công báo, nghĩ đến thân công báo, liền nghĩ đến tại triều ca khuất nhục hình tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khỏe miệng có quắc động, nhưng vẫn là triệu kiến Khương Tử Nha. Lần này Khương Tử Nha thương Ngọc Hư Cung, hắn cũng là muốn cho Khương Tử Nha một chút đồ vật. Khương Tử Nha, bản tọa đã biết ngươi ý đồ đến. Đây là Hạnh Hoàng Kỳ, pháp bảo này có thể hộ ngươi chu toàn. Khương Tử Nha tiếp nhận Hạnh Hoàng Kỳ, hành lễ nói đa tạ sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vung tay lên, đây là tứ bất tượng, chính là bản tọa trước đó tọa kỵ, bây giờ cũng ban cho ngươi. Khương Tử Nha nghe xong, tâm đều đang run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ, đây chính là thánh nhân mới có tư cách đi, hắn vậy mà cũng có thể có như thế tọa kỵ sao? Tứ bất tượng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phóng xuất sau liền đứng ở một bên, nhìn hổ hổ sinh phong. Đa tạ sư tôn. Đúng, kia đả thần tiên vẫn tốt chứ? Bởi vì lấy đả thần tiên được chữa trị qua một lần, cho nên đả thần tiên cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi chú ý pháp bảo. Cũng không, trước đó Tử Nha lại gặp đem đả thần tiên làm gãy người, bất quá ta kịp thời đem đả thần tiên hảo hảo thu về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong Khương Tử Nha liền nâng lên Lục Trường Sinh, mặt đột nhiên đau quá, hỏi thăm tâm tư cũng không có. Lúc này phất phất tay nói, tốt, ngươi trở về đi, bản tọa đã đem pháp bảo đều ban cho ngươi. Khương Tử Nha do dự một lát sau hay là hỏi sư tôn không biết có thể phái người đến giúp ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nói vẫn chưa tới thời điểm, đến thời cơ tự sẽ có người giúp ngươi. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn câu nói này, Khương Tử Nha cũng coi là yên tâm đầu tảng đá, cung kính sau khi hành lễ, liền rời đi. Trên đường đi, Khương Tử Nha cưới tứ bất tượng thật là không uy phong. Trở lại Tây Kỳ sau, Ngao Bính đột nhiên cảm giác được một trận khí tức xuất hiện. Nguyên lai là Khương Tử Nha cưới một cái thần thú trở về. Kia thần thú tựa hồ đối với thú có áp chế tác dụng. Bất quá may mắn có Linh Châu. Linh Châu trợ giúp dưới, tứ bất tượng đối với hắn còn không tạo được cái gì hạn chế. Cơ phát bọn người nhìn thấy Khương Tử Nha cưới uy phong như vậy thần thú trở về, trên miệng đều là dừng lại cầu đồng cái rắm. Khương Tử Nha bị khen cũng là trong lòng lâng lâng, mà có Hạnh Hoàng Kỳ về sau, Khương Tử Nha tự thân chiến lực cũng tới thăng lên rất nhiều. Nhưng là có Ma Gia tứ tướng tại, Tây Kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ. tăng thêm Ma gia tứ tướng thế nhưng là mang theo 5 vạn đại quân tới. Bây giờ Tây Kỳ bị Thương quân vây quanh, ngay cả lương thực đều không đủ ăn. Cơ Phát gọi tới Khương Tử Nha bọn hắn, hy vọng Khương Tử Nha có thể ra một chút chú ý. Khương Tử Nha nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cũng an ủi Cơ Phát: Tây Bá Hầu yên tâm, lập tức liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Khương Tử Nha sau khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền gọi tới Đạo Hạnh Thiên Tôn. Đạo Hạnh, trước đó bản tọa ám chỉ qua các ngươi để các ngươi thu đệ tử lấy cả kiếp, bây giờ chính là thời điểm. Đạo Hạnh Thiên Tôn lập tức liền đã hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ, nói vậy ta lập tức liền phái đệ tử xuống núi trợ Tây Kỳ. Ân. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đem bây giờ Tây Kỳ tình huống nói cho Đạo Hạnh Thiên Tôn. Đạo Hạnh Thiên Tôn tâm lý nắm chắc, hắn trở lại Ngọc Cốc Động. Trong đạo trường, ba cái vóc người cao lớn đệ tử đang tu luyện. Đạo Hạnh Thiên Tôn gọi tới Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ. Hai người kia thiên phú, nộ tính cũng là bình thường, cho nên Đạo Hạnh Thiên Tôn lựa chọn hai người bọn họ tiến đến Tây Kỳ. Chỉ bất quá lời nói là muốn nói dễ nghe một chút. Đạo Hạnh Thiên Tôn nói Độc Long, Ác Hổ, đệ tử tại. Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ hai người tiến lên. Các ngươi Khương Tử Nha sư bá bây giờ thay trời hành đạo, tại Tây Kỳ phạt thương. Hai người các ngươi ngộ tính bây giờ trợ tuần phạt thương là một cái cơ hội tốt. Nếu như các ngươi có thể được đến một tia khí vận, ngày sau tu đạo liền có thể thông thuận không trở ngại. Đạo Hạnh Thiên Tôn một thật lắc lư. Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ nghe xong, trong lòng gọi là một cái cao hứng a. Hai người bọn họ tư chất sát thực kém, cho nên tu đạo tốc độ cũng là chậm chạp. Bất quá bọn hắn cái này tu vi muốn làm sao trợ giúp Tây Kỳ đâu? Hàn Độc Long đem chính mình vấn đề hỏi ra sau. Đạo Hạnh Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị xong. Tây Kỳ bây giờ đang cần lương thảo, hai người các ngươi liền đi đưa lương thảo cho Tây Kỳ đi. Đệ tử tuân mệnh. Đạo Hạnh Thiên Tôn gật gật đầu. Về phần kia mua lương thảo tiền, Đạo Hạnh Thiên Tôn là một chút cũng không có sách. Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ hai người cũng không dám hỏi. May mắn hai người bọn họ tu đạo trước đó gia cảnh cũng là giàu có, thế là liền mình góp tốt lương thảo. Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ hai người sau khi chuẩn bị xong liền xuống núi chi viện Tây Kỳ đi. Tây Kỳ, bởi vì gần nhất trong quân lương thảo đã biến thành canh, các binh sĩ khí thế đều không có ở đây. Nhao nhao suy đoán, có phải hay không Tây Kỳ phải thua? Làm sao lương thảo cũng không có? Khương Tử Nha thì là đang ngồi đợi lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới thời cơ. Hiện tại Tây Kỳ như thế khó khăn, sư tôn nói thời cơ hẳn là đến đi. Ngươi là Khương Tử Nha sư thúc sao? Khương Tử Nha quay đầu nhìn lại, đúng là hai cái cường tráng nam tử. Bất quá gọi mình sư thúc, chẳng lẽ là xiển giáo đệ tử sao? Bất quá mình trước đó tại sao không có gặp qua bọn hắn a? Bởi vì Đạo Hạnh Thiên Tôn thu hai cái này đệ tử chính là vì cản kiếp nạn dùng, cho nên tự nhiên cũng sẽ không vì hai người kia trải thanh danh. Khương Tử Nha không biết cũng là bình thường. Hàn Độc Long tiến lên phía trước nói: chúng ta phụng sư mệnh đến đây vì Khương Tử Nha sư thúc đưa lương thảo, không biết sư tôn của các ngươi là? Bẩm sư thúc là Đạo Hạnh Thiên Tôn. Khương Tử Nha trong lòng một trận cảm động, không nghĩ tới đúng là Đạo Hạnh sư minh trước đối với mình vươn viện trợ chi thủ. Trước đó tại Ngọc Hư cung lúc, Đạo Hạnh Thiên Tôn đối với mình hờ hững lạnh lẽo thật là trách lầm hắn. Đạo Hạnh Thiên Tôn, kỳ thật ta chính là không muốn để ý đến ngươi, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh, ngươi nhìn ta phái không phái người, chỉ có thể nói đây chính là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Khương Tử Nha nghe hai người kia nói là đưa lương, chỉ là lương thảo đâu. Hàn Độc Long phảng phất nghe được Khương Tử Nha tiếng lòng, lấy ra một cái túi, mặc niệm khẩu quyết, cái túi phát ra hào quang màu vàng đất, một đống lại một đống lương thảo xuất hiện ở Khương Tử Nha trong viện. Khương Tử Nha cười không ngậm mồm vào được, thật là quá tốt rồi, mình đến tranh thủ thời gian nói cho Cơ Phát a. Hàn Độc Long đem trong túi lương thảo đều phóng xuất về sau, Khương Tử Nha lập tức hiền lành đối hai người nói: hai vị sư điệt, ta an bài trước viện tử để các ngươi đi nghỉ ngơi. Đa tạ sư thúc. Cơ Phát nghe nói hai vị người tài ba đưa tới lương thảo về sau, trong lòng cũng là cao hứng. Chương 88. Cửu Long đảo bốn thánh có Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ gia nhập, Tây Kỳ áp lực lập tức liền trở nên nhỏ hơn nhiều. Mặc dù Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ tại Đạo Hạnh Thiên Tôn nơi đó không quá được coi trọng, nhưng là phải biết xiển giáo thu đồ tiêu chuẩn gì, không phải tinh anh không thu. Tuy nói vì cản kiếp, tiêu chuẩn này là hạ xuống một chút, nhưng là Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ tu vi cũng không tệ lắm. Hàn Độc Long cùng Tiết Ác Hổ còn có Khương Tử Nha ba người đối mặt Ma gia tứ tướng, chỉ bất quá Lục Yến Cửu thật sự là không có người có thể ngăn cản. Triệu Công Minh nhìn xem Lục Yến Cửu khí thế, âm thầm gật đầu. Không hổ là đại lão tiểu hải, khí thế kia vô địch. Nhìn thấy xiển giáo người kinh ngạc, Triệu Công Minh trong lòng bọn họ cũng rất sung sướng a. Xiển giáo cùng Tiệt giáo không biết từ khi nào bắt đầu ngay tại Âm Thầm võ đài, mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh một trận hoặc là mắng một trận. Là phía Tây Kỳ người đánh lấy vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Cái này so cái gì cũng không sánh bằng. Khương Tử Nha nhìn xem cũng gấp a. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Ai? Cửu Cung Sơn, mây trắng động. Phổ Hiền chân nhân ngay tại tu hành. Một trận hư vô mờ ảo thanh âm truyền đến. Phổ Hiền, là thời điểm thu lưới. Phổ Hiền mở to mắt, trong mắt tràn đầy bén nhọn, nhưng nàng rất nhanh liền đứng lên nói nặng. Thanh âm này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đến. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Ngũ Long Sơn, Vân Tiêu động bên trong. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đồng dạng cung kính nói nặng. Hai người bọn họ một cái là Kim Cha Sư Tôn, một cái là Mộc Cha Sư Tôn. Lúc đầu Thái Ức chân nhân là muốn thu Na Cha làm đồ đệ. Dạng này Lý Tĩnh Nhi tử toàn bộ đều là xiển giáo đệ tử. Đến lúc đó Lý Tĩnh liền sẽ vô cùng khó xử, dù sao tại cổ đại là rất coi trọng truyền thừa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đánh lấy cái chủ ý này mới có thể đem Kim Cha ba huynh đệ đều thu nhập xiển giáo. Lý Tĩnh thế nhưng là Trần Đường quan tổng binh, nếu là Lý Tĩnh phản, thương triều thì tương đương với thiếu một cái giữ cửa tướng lĩnh. Tây Kỳ thành sự khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều. cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn vì lần này phong thần lượng kiếp thật làm chủ chuẩn bị. Hiện tại thân công báo thoát ly vòng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể cảm thấy phiền não. Hiện tại hắn nghĩ đến nên để ai đi thay thế thân công báo vị trí đâu. Mà Phổ Hiền chữ nhật khác biệt hai người gọi tới Kim Cha cùng Mục Cha, cùng bọn hắn nói thương triều cùng Tây Kỳ tình huống. Đương nhiên muốn đem trụ vương tình huống nói vô cùng tội ác tại trời. Tây Kỳ Cơ Phát gọi là một cái yêu dân như con. Kim Cha cùng Mục Cha hai người vốn là tôn sư trọng đạo, trong lòng ghét ác như kiểu. Như thế nghe xong, cái gì? Trụ vương bây giờ vậy mà như thế hoang dâm vô độ. Bực này đại vương làm sao xứng làm nhân vương? Mà trong lòng đối kia yêu dân như con Cơ Phát thì là hảo cảm tăng gấp bội. Cuối cùng Phổ Hiền chữ nhật khác biệt liền để Kim Cha Mục Cha xuống núi, còn cố ý nói Khương Tử Nha sư thúc bây giờ tại Tây Kỳ, để Kim Cha cùng Mục Cha tiến đến hỗ trợ. Kim Cha cùng Mục Cha hai người biểu thị không có vấn đề. Chân đương quan, Lý Tĩnh cùng Ân Thập Nương thương lượng Kim Cha cùng Mục Cha còn có Na Cha ba người. Thái Ức chân nhân để bọn hắn nhận rõ xiển giáo diện mục. Lý Tĩnh lo lắng Kim Cha cùng Mục Cha có thể hay không cũng bị lừa bịp. Thế là hắn đưa tin cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lúc trước thu Na Cha làm đồ đệ thời điểm liền cho Lý Tĩnh lưu lại thông tin pháp bảo. Lý Tĩnh đem mình lo lắng toàn bộ thông qua đưa tin phủ nói cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh thu được về sau, trong lòng ngược lại là trầm tư. Đúng a? Trước đó hắn còn không có nghĩ tới, nhưng là Lý Tĩnh ba con trai đều bị xiển giáo thu làm đệ tử đời ba. Vừa lúc xiển giáo là ủng hộ Tây Kỳ, nhưng là Lý Tĩnh thế nhưng là thương triều tướng lĩnh. Vậy song phương giao chiến, Lý Tĩnh là có đánh hay không con của mình? Triệu Công Minh càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi. Hắn càng nghĩ, vẫn là đi hỏi một chút Lục Tiền Bối đi. Hắn khẳng định có chủ ý Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chào hỏi một tiếng, dù sao lấy Lục Yến Cửu thực lực khẳng định là không có vấn đề. Trường Sinh trả tứ. Lục Trường Sinh lại tại nhìn thân công báo cùng Hoàng Thiên Hóa ba huynh đệ đoạt việc để hoạt động. Mặc dù Lục Yến Cửu không có ở đây, nhưng là nhiều cái này bốn cái tên dở hơi, Lục Trường Sinh biểu thị thời gian không có chút nào nhàm chán. Triệu Công Minh tới về sau, thấy được thân công báo. Người này không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử sao? Làm sao lại tại Lục Tiền Bối trong viện? Thân công báo tự nhiên nhận ra Triệu Công Minh, đây chính là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ ngoại môn đại đệ tử. Thân công báo có chút nóng nảy, hắn sợ hãi thân phận của mình bị Triệu Công Minh lộ ra ánh sáng. Bất quá Triệu Công Minh chỉ nhìn một chút thân công báo liền không để ý tới. Cái này khiến thân công báo lo lắng để phòng tâm cũng có chút buông xuống. Lao Triệu, ngươi là tới mang Yến Cửu tin tức sao? Đúng a. Yến Cửu tại quân doanh lợi hại đâu, Lý Cha cùng Yến Cửu chỗ cũng rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Trường Sinh yên tâm. Triệu Công Minh cùng Lục Trường Sinh trò chuyện một chút, làm bộ lơ đãng hỏi Lục Tiền Bối, lần trước nói cái kia Na Cha, ta nghe sư môn trưởng bối nói Na Cha hai người ca ca Kim Cha cùng Mộc Cha đều bị xiển giáo thu làm môn hạ a. Kim Cha Mộc Cha. Lục Trường Sinh đối Kim Cha cùng Mộc Cha tự nhiên ấn tượng cũng là có, bọn hắn cùng Na Cha ba người tại Tây Kỳ đối kháng thương triều bên trong thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Hai đứa bé kia hẳn là muốn đi Tây Kỳ hỗ trợ đi. Triệu Công Minh căng thẳng trong lòng tiếp tục nói thế nhưng là ta nghe nói Lý Tĩnh không phải tại thương triều đường tổng binh sao? Nhi tử đều đi, lão tử còn có thể giữ lại không thành? Lục Trường Sinh một bộ ngươi đây cũng đều không hiểu biểu lộ nhìn xem Triệu Công Minh. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ, hắn gặp kia Lý Tĩnh cũng không phải tùy tiện phản bội thương triều người a. Kia Kim Cha cùng Mộc Cha chẳng phải là muốn phụ tử chống đỡ? Xiển giáo đến cùng như đồ gì? Triệu Công Minh chỉ cảm thấy cái này âm mưu rất lớn. Có lẽ là Triệu Công Minh sắc mặt khó coi. Lục Trường Sinh nhân cần nói thế nhưng là nghĩ tới chuyện gì rồi. Triệu Công Minh miễn cưỡng cười cười, hắn phải nhanh cùng Thông Thiên giáo chủ thương lượng mới được. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp hắn thu Na Cha làm đồ đệ, những này hắn cũng không nghĩ đến. Mà đây đều là Lục Tiền Bối chỉ điểm hắn. Triệu Công Minh nghĩ đến, đại lao vẫn là đại lao a. May mắn mình cùng đại lao tạo mối quan hệ. Triệu Công Minh hướng Lục Trường Sinh cáo từ về sau, liền vội vàng trở về Kim Ngao Đảo. Hắn phải nhanh chút đem tin tức mang về. Kim Ngao Đảo. Thông Thiên giáo chủ nghe Triệu Công Minh về sau, thân là thánh nhân hắn rất nhanh liền minh bạch xiển giáo dụ ý. Dùng đồ đệ tới chặt ước, thật là đủ không muốn mặt. Hắn xiển giáo không phải tự xưng là chính đạo, chỉ lấy ngộ tính tốt, theo hầu tốt đồ đệ sao? Quả nhiên cái kia tốt nhị ca tâm kế hoàn toàn như trước đây sâu a. Đầu tiên là lừa hắn đem tiệt giáo đệ tử ký lên phong thần bảng, sau đó mình tìm cho mình đệ tử cản cướp phương pháp. Thật tốt, quả nhiên là thật tốt. Nếu không phải Lục Tiền Bối chỉ điểm, sợ là mình tới tiệt giáo nhân số chết đi một nửa mới biết được. Thông Thiên giáo chủ lúc này lần nữa cảm khái mình để Triệu Công Minh cùng Lục Trường Sinh kéo gần lại quan hệ. Không phải cái này từng cọp từng kiện hắn như thế nào lại biết. Thông Thiên giáo chủ toàn thân áp suất thấp, Triệu Công Minh chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn không trôi chảy. Xem ra chuyện này để sư tôn minh bạch cái gì a? Không phải sư tôn làm sao lại phát như thế lớn tính tình? Chương 89. Thông Thiên Nguyên Thủy quyết liệt tốt. Đã ngươi muốn tính kế ta tiệt giáo, vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Công Minh, về sau nhìn thấy xiển giáo người cũng giết. Triệu Công Minh toàn thân chấn động. Sư tôn. Triệu Công Minh minh bạch khẳng định sự tình Nguyên Thủy Thiên Tôn biết một chút sự tình, mà lại khẳng định cùng xiển giáo có quan hệ. Bất quá Triệu Công Minh đã sớm đối xiển giáo người bất mãn. Trước đó trở ngại Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở giữa giao tình, nếu không thì đến xiển giáo người gặp một lần giết một lần. Bất quá nhớ kỹ, giết người phải có tên tuổi đệ tử minh bạch. Hồng Hoang đại lục, chú trọng nhân quả. Nếu là không phân nguyên do giết người, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sẽ trực tiếp xuất thủ đánh chết. Dù sao cũng là thánh nhân môn đồ. Triệu Công Minh cũng minh bạch Thông Thiên giáo chủ ý tứ, đương nhiên không biết bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội này. Triệu Công Minh sau khi rời đi, Thông Thiên giáo chủ nhìn qua hư không, thở dài một hơi. Nguyên bản Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi vị trí đã không có mười hai.
Ngọc Hư Cung. Một đạo trùng thiên kiếm khí hướng phía Ngọc Hư Cung phi tốc công kích tới. Bản tại tu luyện Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở to mắt. Cái này thông thiên phạm vào cái gì ma bệnh a? Làm sao đột nhiên liền lên Ngọc Hư Cung? Hơn nữa còn như thế lớn chiến trận, là muốn đem hắn Ngọc Hư Cung đại môn cho đập nát sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó liền xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ xuất hiện địa phương, đưa tay phải ra. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn tay phải xuất hiện trắng muốt qua mang, lập tức liền đem ngút trời mà tới kiếm mang cản lại. Ngọc Hư Cung tiểu đồng tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, trong lòng cũng buông xuống một khối đá lớn. Vừa mới cái kia kiếm mang tới thời điểm, đồng tử chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ quát Thông Thiên, ngươi mắc bệnh gì? Một vệt kim quang xuất hiện, Thông Thiên thân ảnh xuất hiện. Hắn trên mặt tràn đầy niềm ai. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi tính toán ta thiệt giáo, ta còn không thể trả thù. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trắng nhợt. Cái này Thông Thiên phát hiện, không có khả năng. Cái này Thông Thiên từ trước đến nay không hỏi những này, nếu không cũng sẽ không bị tự mình tính kế từng bước một lâm vào tình cảnh như vậy. Mình còn kém cái này phong thần lượng kiếp, liền có thể đem tiệt giáo vạn tiên triều bái gọi tên đầu cho vạn ngã. Sao có thể thất bại trong gang tấc bị phát hiện đâu? Vừa mới phát ra kiếm mang chính là vì cảnh cáo ngươi. Ngày sau xiển tiệt hai giáo đệ tử nếu là gặp nhau, ta sẽ không để cho môn hạ đệ tử khiêm lượng nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là hắn vẫn là phải hơi cứu vãn một chút. Mặc dù nội tâm của hắn là không nhìn chúng Thông Thiên, nhưng là hiện tại cũng không phải quyết liệt thời cơ tốt. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói còn không có nói ra miệng, Thông Thiên giáo chủ liền biến mất tại Ngọc Hư Cung. Bát Cảnh Cung, một mặt ngồi tại bồ đoàn bên trên, tóc trắng lão nhân mở mắt. Trung quy là đến cục diện này a. Người này chính là lão tử. Lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy vì Hồng Quân tọa hạ tam đại đệ tử. Trước kia cái này tam thanh quan hệ tốt vô cùng, nhưng không biết vì sao có một ngày, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ở giữa đến quan hệ liền thay đổi. Không biết là Nguyên Thủy có tâm tư khác vẫn là làm sao. Thông Thiên giáo chủ chính thức cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết liệt về sau, liền về tới Kim Ngao đảo. Còn tuyên bố tin tức, tuyên cáo các đệ tử. Ngày sau gặp được xiển giáo bên trong người, không cần cố kỵ mặt mũi. Mà Thông Thiên sau khi đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lóe lên không hiểu. Theo lý mà nói, Thông Thiên từ trước đến nay cảm thấy đệ tử ở giữa đắc đạo hay không toàn bộ nhờ duyên phận, cho nên sẽ không nhúng tay cái này phong thần sự tình. Đến cùng là ai chỉ điểm Thông Thiên? Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu hiện lên Lục Trường Sinh được sủng ái? Phóng nhãn hồng hoang, Hồng Quân cùng lão tử tự nhiên không có khả năng nói cho Thông Thiên, chỉ có cái kia Lục Trường Sinh lai lịch bí ẩn, cho nên Thông Thiên tên kia làm sao lại cùng người kia dính líu quan hệ? Nhìn quan hệ còn rất tốt, nếu không kia Lục Trường Sinh làm sao lại chỉ điểm Thông Thiên? Xem ra kế hoạch có biến. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tin cho tọa hạ 13 kim tiên. Về sau kế hoạch có biến, đụng phải tiệt giáo người phải cẩn thận. Tiệt giáo cùng xiển giáo quan hệ chính là vỡ tan. Mấy vị khác thánh nhân trong lòng đều có tính toán. Tây Phương giáo, tiếp dẫn đạo nhân vui vẻ nói sư đệ, kia tiệt giáo cùng xiển giáo quan hệ vỡ tan, chính là ta Tây Phương giáo từ đó thu hoạch chỗ tốt thời cơ à. Đúng a. Sư minh, ta Tây Phương giáo bị đè ép lâu như vậy, lần này phong thần lượng kiếp chính là lớn mạnh ta Tây Phương giáo thời điểm. Đến lúc đó liền có thể hoàn lại hướng lên trời đạo mượn công đức. Nữ Hoa Cung. Nữ Hoa biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ quyết liệt về sau, ngược lại là không có cái gì tâm tư. Nàng liên vốn là một giới tán nhân. Lúc trước người sáng lập tộc được đại công đức mới thành thánh. Cái này Hồng Hoang đại lục đến biến hóa lại nhiều cũng nguy hiểm cho không đến nàng. Bất quá gần nhất nàng phát hiện một cái chơi rất vui người. Ngay tại trước đó, nàng hóa thân phàm nhân đi nhân gian đi một lượt. Nào biết tại Triều Ca một cái nhỏ trà tứ lại gặp được một người, mà lại kia cựu vĩ hồ ạt kỷ cũng tại. Bất quá nhìn dạng như vậy ạt kỷ là cam tâm tình nguyện ngốc tại đó. Nguyên nhân hay là bởi vì người kia. Bất quá nữ hoa cũng không có chọc thủng ạt kỷ hồ ly thân phận, bởi vì kia trà tứ ông chủ nàng nhìn không thấu. Đây chính là một kiện chuyện không thể nào. Phải biết nữ hoa là thánh nhân, Hồng Hoang thế giới, thánh nhân vô địch. Nữ hoa bị kia trà tứ ông chủ hấp dẫn đến nghi thẩm, lần sau lại muốn đi một chuyến. Triều Ca hoàng cung, Chu Vương ngay tại đại phát tính tình. Hắn muốn cho là mình phái ra thương quân đi diệt Tây Kỳ, chẳng mấy chốc sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Nhưng là để Chu Vương không có nghĩ tới là, phía trước chiến sự lại lâm vào giằng co. Cái này khiến Chu Vương cảm thấy mình vô thượng quân uy bị khiêu khích. Hắn khẩn cấp triệu hồi Văn Trọng. Nhìn lượt triều chính, chỉ có Văn Trọng Văn Thái sư mới có thể thay hắn giải quyết. Kỳ thật Hoàng Phi Hổ nếu là ở đây, Chu Vương cũng có thể phái Hoàng Phi Hổ đi. Nhưng là Hoàng Phi Hổ hiện tại đã tu đạo đi, Chu Vương cũng không có khả năng nói kéo xuống mình mặt mũi đi tìm Hoàng Phi Hổ. May mắn, chỉ cần có Văn Trọng tại, thương triều liền vẫn là bất bại. Văn Trọng sau khi trở về, biết Ma gia tứ tướng ở tiền tuyến cũng không có thu hoạch được rất tốt thắng lợi. Trong lòng đối Tây Kỳ thực lực bây giờ cũng có chút ý giải. Vậy nên phái ai đây? Văn Trọng nhất thời có chút khó khăn. Triều Ca từng cái cửa ải đều là rất trọng yếu, không thể tùy tiện điều người, được rồi, đi hỏi một chút Lục Tiền Bối tốt. Trường Sinh trả tứ. Văn Trọng lần nữa bước vào cái này đã lâu địa phương. Hắn bên ngoài chinh chiến đã rất lâu rồi. Lục Trường Sinh kiến thức trọng tới, vận điệu kêu gọi nghe la bá, đến rồi. Rất lâu không gặp a. Gần nhất ở nơi nào phát tài a? Văn Trọng tại đường Trường Sinh trước mặt hình tượng liền là một cái bên ngoài làm ăn thương nhân. Lần này Văn Trọng lâu như vậy mới xuất hiện, Lục Trường Sinh liền cho rằng hắn ở bên ngoài có phải hay không kiếm nhiều tiền liền cũng có như thế trêu ghẹo một câu. Đâu có đâu có. Văn Trọng cười nói, đến, uống trà. Lục Trường Sinh cho Văn Trọng bưng tới một ly trà. Văn Trọng uống một ngụm về sau, hỏi tới Khương Hoàng hậu tình huống. Ngươi nói Khương phu nhân a? Từ khi nhà ta Yến Cửu Nịch ngậm đi tham quân về sau,
Khương phu nhân nàng liền không có tới, một mực tại kia phòng trúc bên trong.